Chương 212, phòng tổng hợp tiểu bá vương chương 212, phòng tổng hợp tiểu bá vương sau buổi cơm trưa, Hàn Khiêm vừa đi vào phòng tổng hợp cửa, Dương Lam liền nói cho Hàn Khiêm muốn đi một chuyến phòng làm việc của Yến tổng, mọi người ánh mắt trong nháy mắt trở nên mờ mờ, Hàn Khiêm nhún nhún vai quay người rời đi, nữ nhân này lợi dụng quyền lợi của mình ở công ty đối với hắn hô đến gọi đi đấy, cũng không thể làm cho hắn ăn vào ngon ngọt. Nghĩ đến này lại không có việc gì, người ta bảo an đội trưởng đều cho chuẩn bị xong các buồn, đi qua đánh một hồi bài bông lòng một chút, mang theo một đầu bị thương cánh tay, nhưng này bài vẫn không sai, chơi 20 phút, bảo an đội trưởng trong tay tiền lẻ bị Hàn Khiêm vơ vét sạch sẽ, Hàn Khiêm hài lòng rời đi, này lại Yến Thanh Thanh đã đánh hai cái điện thoại đến đây. Đi nhấn nút thang máy cái nút thời điểm cùng một chi trắng non hành chỉ va nhau, hai cây giống như là điện giật bình thường rụt trở về, nhìn về phía hành chỉ chủ nhân, Hàn Khiêm cười cười, xem như nửa cái người quen, là công quan bộ chính là cái kia cao lãnh ngự tỷ, tên cứ gọi là gì Hàn Khiêm thật đúng là không biết. Hàn Khiêm cười cười, cao lãnh ngự tỷ Vạn Phương nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, nữ nhân này là sẽ không đối nàng có lợi ích người lãng phí một giọt nước một đấy. Đợi đến thang máy mở ra, Hàn Khiêm đi vào thang máy lúc, Vạn Phương khẽ nhíu mày cũng đi vào theo. Trong thang máy, giữa hai người cách rất xa, Hàn Khiêm đi lầu 11, Vạn Phương đi lầu 10 tầng bộ phận đi a, hai người đều không có muốn cùng đối phương nói chuyện ý tứ, Hàn Khiêm cầm điện thoại nhìn xem áp lực cô nương thu tới hộ thân phủ, nhếch miệng cười hắc hắc. Hàn Khiêm vô tâm cười để Vạn Phương trong nháy mắt dùng mình, không khỏi tại kéo ra một điểm khoảng cách. Đinh. Thang máy đã đến thời điểm, Vạn Phương không cần suy nghĩ đem chân liền muốn chạy, vừa lúc này thang máy bên ngoài cách đó không xa có hai người tại cãi lộn. Lý Lê, ta biết ngươi vẫn là thích ta đấy, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta ở giữa chuyện xưa a? Làm sao bắt tay ngươi còn cự tuyệt ta đây? Nô cấn to lớn ngươi không biết xấu hổ, ta hiện tại có bạn trai, ngươi buông tay cho ta. Có muốn hay không ta cho ngươi bạn trai nói một chút hắn đứa thích bạn gái trên giường là cái dạng gì? Lúc này Hàn Khiêm cùng Vạn Phương đều tại nghiêng đầu nhìn xem thang máy bên ngoài hai người, chẳng lẽ cái này nô cấn to lớn con mắt là lỗ thủng a? Hoặc là nói hắn là cố ý để trong thang máy người nghe được hắn và trước Lý Lê nói qua một đoạn yêu đương, cố ý để Lý Lê khó chịu. Hàn Khiêm không quá muốn lẫn vào những chuyện này, Lý Lê muốn cùng Tô Lượng tốt, đó là phúc phần của nàng. Hàn Khiêm xưa nay không cho là mình huynh đệ đã có áp lực cô nương dạng này một cái vóc người nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp là thượng thiên chiếu cố. Huynh đệ của hắn chính là tốt nhất. Mà chuyện này liên lụy hắn người huynh đệ này, đi ra thang máy đi hướng cách đó không xa hai người, Hàn Khiêm đi rất chậm, lay động đổi não hoạt động đã lên tú gân cốt, Vạn Phương thấy vậy đã có một chút bối rối. Phòng tổng hợp tiểu bá vương là công ty bên trong nổi danh không nói đạo lý, bạo lực cuồng, đừng nhìn nô cấn to lớn 1m83 thân cao cùng cơ bụng 6 múi, hắn rất có khả năng bị phòng tổng hợp tiểu bá vương cho đánh chết, nghĩ đến chỗ này, Vạn Phương bước nhanh hơn, một đôi giày cao gót giẫm ở gạch bên trên phát ra thanh âm rộn rợn. Hàn thiếu, trong này có thể có chút hiểu lầm. Hàn thiếu. Nô cấn to lớn xoay người thời điểm liền thấy Hàn Khiêm đang tại đi về phía hắn đến, cánh tay phải quấn lấy băng vải đeo trên cổ, mang trên mặt ý cười, tay trái đôi hắn vắt tay. Tới tới tới, to lớn, để cho ta hiếm có ngươi. Bị gia hỏa này hiếm có còn có thể có kết cục tốt. Nô cấn to lớn cũng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại ở trong này gặp được Hàn Khiêm, hắn không phải thật lâu đều không tới đi làm à? Vạn Phương chạy chậm đuổi kịp Hàn Khiêm, vươn tay đè xuống trên vai phải của Hàn Khiêm, bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, Hàn Khiêm quay người phất tay chính là một cái tát. Bàn tay khoảng cách Vạn Phương mặt bất quá một tấc, Hàn Khiêm âm thanh lạnh lùng nói: "Ta không để ngươi đụng ta thời điểm ngươi đang ở đây dám đụng ta một cái thử một chút." Vạn Phương đã bị hù ngây dại, cái này nam nhân động thủ không có một tia để báo, nàng có thể cảm thụ cái tay này mang tới trường phòng, nàng không có cách nào tại cao lãnh rồi, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Hàn Khiêm xoay người đối Ngô Cấn to lớn ngoắc ngoắc tay: "Tới tới tới, ngươi vừa rồi muốn cùng áp lực bạn trai nói cái gì ấy nhỉ?" "A, đúng rồi. Áp lực cô nương, nếu như ngươi chỉ có một bạn trai, cái kia hẳn là phòng tổng hợp Tô Lượng a." Tại Hàn Khiêm xoay người đi tắt Vạn Phương thời điểm, Lý Lê đã bị hù choáng váng, này lại bị Hàn Khiêm mấy cái bạn trai vấn đề, nàng lập tức cảm giác 10 phần ủy khuất, túi đầu xuống rủi mắt một cái, nhỏ giọng nói: "Ta chỉ có một cái bạn trai." Hàn Khiêm hài lòng nhẹ gật đầu, đi từ từ hướng Nô Cấn to lớn, cười nhạt nói: "Ngươi cho ta một cái hộ thân phủ, ta bảo ngươi một tiếng để muội, ta cho rằng chúng ta cũng không phải là bằng hữu bình thường rồi, ta cùng Tô Lượng quan hệ rất gần, hắn làm khó dễ ngươi, chuyện này ta sẽ nói cho Tô Lượng, giải quyết như thế nào là Tô Lượng sự tình, nhưng hắn muốn để Tô Lượng khó coi, như vậy thì là của ta sự tình, giống như nàng, ngoan ngoãn đừng núp đích." Các loại Hàn Khiêm khoảng cách Nô Cấn to lớn bất quá 3 bước thời điểm, cái này 1m83 tiểu hỏa tử vậy mà chạy, Hàn Khiêm nhếch miệng, nếu là hiện tại động thủ, thật đúng là không nhất định có thể đánh qua cái này to lớn, đi từ từ hướng Nô Cấn to lớn biến mất bộ phận DA. Nô Cấn to lớn trở lại bộ phận DA liền đi tìm Tôn Nhã, lớn tiếng nói Hàn Khiêm vô duyên vô cớ muốn đánh hắn, đang tại xử lý trong tay nhiệm vụ Tôn Nhã cao mày nhìn xem Nô Cấn to lớn, nhẹ giọng dạy dỗ: "Ngươi trêu chọc cái này nổi danh hỗn đản làm gì? Nơi này của ta có hai người ngươi đi chuẩn bị gặp một chút, ta điều tra qua rồi, đều rất thích ngươi cái này loại hình, điều kiện gì đều có thể tiếp nhận, nhưng không thể tiếp nhận bất luận cái gì có hại công ty lợi ích điều kiện, sau đó cho ngươi tiền thưởng, nghỉ ngơi nửa tháng, cũng tránh một chút ra hoặc kia." Nô Cấn to lớn nhìn xem Tôn bộ trưởng trong tay danh sách thời điểm đều nhanh muốn khóc, đây cũng là muốn đi bồi cái nào Aji a. Aji không thiên vị gì không trọng yếu, hắn hiện tại sợ bị đánh, vẻ mặt cầu xin vội vàng nói: "Thì ta không trêu chọc hắn, hiện tại hắn ngay tại ứng. Nói ta đây, ta ở nơi này đâu, to lớn a. Ngươi đi ra đến, hai anh em chúng ta nói chuyện tâm tình." Trong lúc bất chi bất giác Hàn Khiêm đã đứng ở Tôn Nhã cửa phòng làm việc, Nô Cấn to lớn dọa đến chạy đến phía sau Tôn Nhã run lẩy bẩy: Tôn Nhã từ từ nhắm hai mắt thở dài, sau đó đứng người lên đối với Hàn Khiêm cười nói: "Ngọn gió nào đem Hàn thiếu thổi tới ta đây miếu nhỏ tới? Ta đây mà cô nương thế nhưng là đối với Hàn thiếu rất có hứng thú con á." Hàn Khiêm bĩu môi khinh bị nói: "Ngươi đừng cùng cái mụ tú bà, thật tốt bộ phận đi a, để ngươi nói cùng cái thanh lâu, không phải ngươi cái gì gió lớn, ngay cả có cái không hiểu chuyện tiểu hòa tử nói muốn đi buồn nôn Tô Lượng, vừa lúc bị ta đã nghe được, đây coi như là gió bên hai." Tôn Nhã hung hăng đạp một cước nô cấn to lớn dày ra, vòng qua cái bàn cười bồi nói: "Hàn thiếu ngươi nói sao lại nói như vậy, ta đây không phải muốn cho ngươi giới thiệu mấy cái xinh đẹp muội muội nha. Ngươi chê ta hiện tại hoa đào còn chưa đủ nhiều. Hàn thiếu ngươi đừng thẳng như vậy nha, ai u ta Hàn thiếu à, ngài làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này, bả vai làm sao còn ra máu a, ta làm sao bị thương ngươi không biết. Hoặc là nói cao phó tổng không biết. Bả vai là bị ngươi lần trước giới thiệu cho chúng ta quen biết nữ nhân cho bắt, ta không biết kêu cái gì đồ chơi, đem nô cấn to lớn cho ta, ta quất hắn mấy bạt hai cho cái giáo huấn là được rồi. Cái này Hàn Khiêm làm sao lại thẳng như vậy năm đâu?" Tôn Nhã trong nháy mắt cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ, cũng không có ở đây ghế xoay chủ đề, nhắm mắt nói: "Hàn thiếu, ngươi để to lớn xin lỗi thế nào đều được, nhưng là mặt mũi này ngươi thật đúng là không thể đánh." Hàn Khiêm nhẹ gật đầu: "Được thôi, hắn không đến ta tự mình đi." Dứt lời liền hướng phía nô cấn to lớn đi đến, bây giờ nô cấn to lớn cầm trong tay một cái áo treo, tựa hồ muốn làm vũ khí, Hàn Khiêm vừa đi ra một bước liền bị Tôn Nhã cho cản lại, lúc này Tôn Nhã đều nhanh muốn khóc, ai thanh nói: "Hàn thiếu, coi như ta van cầu ngươi rồi được hay không? To lớn ban đêm còn muốn đi gặp hai cái hộ khách, mặt mũi này là thật không thể đánh a. Dạng này, các loại sự tình qua đi, tùy ngươi đánh như thế nào được hay không?" "Không được." Nghe thế hai chữ thời điểm Tôn Nhã cả người cũng không tốt rồi, nhìn xem Hàn Khiêm lại muốn lên trước, đội vàng la lên cửa Lý Lê cùng Vạn Phương tới hỗ trợ, Tôn Nhã cực lực thuyết phục: "Hàn thiếu, nhất có hộ khách mua một nhóm hàng, đơn đặt hàng đều đã hạ, hàng mẫu đưa qua chất kiểm thời điểm cũng không thành vấn đề, nhưng ai cũng không nghĩ tới bị đối phương chất kiểm bộ quản lý phát hiện, nếu như không chặn nổi miệng của nàng, cái này khả năng để công ty hao tổn." Hàn Khiêm dừng bước nghiêng đầu hỏi: "Số lượng không nhỏ, nhỏ 1 triệu tả hữu, nhưng này là chúng ta cùng đối phương lần thứ nhất hợp tác, vì là lúc sau có thể vui sướng tiếp tục hợp tác, bây giờ đối phương đưa ra hai cái điều kiện, hoặc là để bọn hắn chất kiểm bộ quản lý cùng phó tổng hài lòng, hoặc là chính là bồi thường lui khoản. Vậy ngươi biến thành người khác." Từ đối phương điểm danh muốn nô cấn to lớn đi bồi, nghe được câu này Hàn Khiêm mở to hai mắt nhìn, nhìn một chút Tôn Nhã, sau đó lại nhìn một chút nô cấn to lớn, sau đó lại nhìn một chút Tôn Nhã, sắc mặt cổ quái nói: "Đối phương phó tổng lớn bao nhiêu?" "Sắp 50 rồi." "Nam?" Nữ Hàn Khiêm lửa giận trong nháy mắt liền biến thành đồng tình, 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ cái này cũng không dám tưởng tượng à. Hàn Khiêm quả quyết từ bỏ, đối nô cấn to lớn âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất đem miệng của ngươi thành thật một chút, ân mặt khác hy vọng ngươi bình an trở về." Dứt lời xoay người rời đi, đi qua Lý Lê thời điểm, Hàn Khiêm chỉ vào cái cô nương này quay đầu nhìn Tôn Nhã nói: "Về sau nhiệm vụ như vậy không cần cho nàng rồi, tối thiểu nhất tại nàng nói chuyện với Tô Lượng yêu đương trong lúc đó không cần cho." Dứt lời xoay người rời đi, đi tới cửa lúc mắt lạnh nhìn Vạn Phương, âm thanh lạnh lùng nói: "Về sau cách ta xa một chút, ta xem ngươi liền tiện, xéo đi." Đóa này mà đóa hoa giao tiếp lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã cùng ghét bỏ, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn nhường đường, nàng cho rằng nếu như một giây sau nàng còn không nhường đường, Hàn Khiêm rất có thể sẽ quất nàng. Tôn Nhã bưng bít lấy đầu vô lực nói: "Thông chi một chút đi, về sau các ngươi nhìn thấy phòng tổng hợp người đều khách khí một điểm, còn có, nô cấn to lớn ngươi không có việc gì đi trêu chọc lên lê cùng Tô Lượng làm gì? Ngươi không có ngày nghỉ rồi, giúp xong cút ngày đã trở về." Chương 213, là quá giang long. Chương 213, là quá giang long. Một đường huýt sáo trở về phòng tổng hợp, tất cả mọi người cho là hắn là ở Yến tổng văn phòng trở về, cũng không hỏi nhiều. Kỳ thật Hàn Khiêm quên Yến Thanh Thanh rồi. Trở lại phòng tổng hợp liền bị Đại Tiền Nhi kéo qua đi đánh trò chơi, cái trò chơi này Hàn Khiêm biết, Đại Tiền Nhi chơi một cái cuồng chiến sĩ, Hàn Khiêm xoa cằm nhỏ giọng nói: "Ma pháp sư nhiều đáng yêu. Cách đấu ra cũng rất khí khái hào hùng a, ngươi một cái nữ hải tử chơi như thế nào như thế một cái đồ chơi a, gia hỏa này tốt. Không ai đánh hắn còn chính mình mất máu." Đại Tiền Nhi cười hắc hắc nói: "Ta quản hắn xấu vẫn là đẹp mắt đâu, lợi hại là được." Hàn Khiêm bĩu môi nói: "Ta cho rằng kiếm hồn mới là đẹp trai nhất." Đại Tiền Nhi quay đầu nhìn hằm hằm, cả giận nói: "Khiêm Nhi ca, rút dao đi. Đỏ chó cùng tay không thế bất lưỡng lập." Nhìn Hàn Khiêm muốn đi, Đại Tiền Nhi giữ chặt Hàn Khiêm áo chân, tội nghiệp nói: "Ca chớ đi nhà ta làm một buổi sáng bầu trời bộ, cái này hơn 2000 đều đi vào liền ra hai kiện, ngươi thử một chút vận khí của ngươi chứ sao? Ngươi mặt mũi này đủ thật đấy, đầu tiên nói trước, điểm đến là dừng. Ta không giữ quy tắc 200 đấy." Hàn Khiêm không khuyên Đại Tiền Nhi đừng nạp tiền, mỗi người đều có ưa thích của mình. Đại Tiền Nhi ngoại trừ hướng trong trò chơi tiêu ít tiền, mua chút quần áo, mua chút đồ trang điểm giống như cũng không ít. Sau đó liền xuất hiện một vấn đề. Hàn Khiêm cũng tới đầu. Lại đến 500. Lại đến 500. Khi ném vào cái thứ 2500 thời điểm, rốt cuộc đầy đủ hết, Hàn Khiêm thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút đau lòng, nhưng Đại Tiền Nhi là hoàn toàn không quan tâm những này, lúc đầu nàng sẽ không ở hồ chút tiền ấy. Hàn Khiêm ngồi ở bên cạnh nhìn xem cái cô nương này tàn phá bừa bãi phó bản bên trong quái vật. Tại nơi này xem mặt thời đại, nhân vật phản diện thường thường bị thiết kế vô cùng xấu, là lo lắng người chơi sẽ đối với đẹp mắt nhân vật phản diện không xuống tay được à. Nhìn một chút Hàn Khiêm liền có chút buồn ngủ, lần lượt dập đầu mà bị Tô Lượng thấy được, đứng người lên đi đến bên cạnh Hàn Khiêm cười nói: "Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Chớ ngủ, chúng ta đến tâm sự, nói cho chúng ta một chút ngươi là làm sao cưới xe đạp đụng trên xe tại đấy." Hàn Kiêm quay đầu khinh bị nói, kỳ thật ta nghĩ đụng xe tăng tới, đây không phải tìm không thấy à, hai ta nói chuyện phiếm không có tí sức lực nào, Lưu Phó tới cùng một chỗ tán gẫu a. Lưu Cửu Long cười nói đi pha điểm trà, lúc này mới có nói chuyện phiếm bầu không khí, Tô Lượng mà tiện hề hề đi nói bên Dương Giai Như ý điểm hạt dưa tới, đại gia hỏa đem thả xuống đều thả tay xuống bên trong làm việc nghe Hàn Kiêm sinh động như thật giảng thuật tiệc tối sự tình. Một câu cuối cùng nói là nghe người khác nói đấy, đại gia hỏa cùng kêu lên suy hắn, Hàn Kiêm cũng không để trong lòng, tiếp tục lấy hắn tấu đơn, sinh động như thật. Lại nói lúc ấy à, bắt người bị máu tươi chỗ tắm rửa, kích phát nhân thể đấu trí, cùng cái kia tên là cóc người trao đổi nắm đấm, hai người đứng tại chỗ không tránh né, cũng không mở miệng, chỉ là đem nắm đấm luân phiên rơi vào trên mặt của đối phương, nắm đấm không có khí lực hay dùng cái chán đi đụng đối phương đầu, máu tươi như nước tại trên đầu của bọn hắn chảy xuôi mà xuống, ta so hiện tại thật thê thảm. Khoan thai che miệng hỏi, không thương nha. Hàn Kiêm híp mắt nhẹ gật đầu, nói khẽ, đau, đau cũng phải nhịn lấy, nhịn không được mệnh liền muốn không có A Khiêm Nhi ca, lúc ấy ngươi có nghĩ qua nếu như ngươi thua kết quả? Không nghĩ lại nói một nửa, Hàn Kiêm phát hiện Tô Lượng, Lưu Cửu Long cùng Khoan Thai nhìn hắn ánh mắt toàn bộ đều là lo lắng cùng đau lòng, lý trong mắt Cửu Long càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, túi đầu mắng một câu đáng đâm ngàn đau đấy, Hàn Kiêm đứng người lên thời điểm bả vai bị Dương Lam đè lại, Hàn Kiêm quay đầu ngóc lên mặt đối Dương Lam ngu ngơ cười ngây ngô. Dương tỷ ta phải không là lại phạm sai lầm rồi? Dương Lam án lấy Hàn Kiêm vai trái, túi đầu nhìn xem Hàn Kiêm mặt, Ôn Nhu cười lắc đầu, Ôn Nhu nói, không phạm sai lầm, làm vô cùng đúng, ngươi làm rất nhiều người muốn làm lại không dám làm một chuyện, nhưng là về sau không cần tại dạng này rồi, chúng ta đều sẽ lo lắng ngươi, trước kia ngươi đang ở đây phòng tổng hợp tất cả mọi người đều sẽ hy vọng ngươi đừng lại nơi này quấy rối, tại ngươi mất tích cái này nhỏ thời gian một tháng, chúng ta phát hiện thiếu đi của ngươi phòng tổng hợp không náo nhiệt rồi. Hàn Kiêm tiếp tục lấy hắn cười ngây ngô, đần độn đạo, vậy ta không phải một đầu thối cá quấy một nồi canh nha. Dứt lời, Khoan Thai tiếp theo nói, Kiêm Nhi ca ca ngươi nói sai rồi à, chúng ta đều tăng 500 khối tiền lương à, nghe quý bộ trưởng nói là công ty Yến tổng cùng cao phó tổng nhất trí quyết định. Đã như vậy, ta nghĩ uống Coca Cola. Hàn Kiêm dứt lời liền một cái tiểu hỏa nhi đứng dậy liền chạy, không đến 10 phút đồng hồ liền ôm một dương Coca Cola đã trở về. Phòng tổng hợp bầu không khí thật sự thay đổi. Dương Lam ngồi ở một bên lặng lặng nhìn bọn hắn tập hợp một chỗ nói chuyện náo nhiệt, cùng với bọn họ thật tốt, nếu như Lưu Phó có thể bình thường một chút thì tốt hơn. Nhân sinh nào có nhiều như vậy như ý kỳ thật Hàn Kiêm nói rất dở, nhưng cùng sự tình nhóm rất cổ động, không ai cảm giác được không thoải mái. Hàn Kiêm từ phòng tổng hợp tiểu bá vương biến thành tới đoàn sủng nhi, trong thời gian này đến thanh thanh khí thế hung hăng tới qua, nhìn xem bị đám người vây quanh ở giữa Hàn Kiêm, nàng cười, nói khẽ, Dương Giai đi thôi, đừng đi quấy rầy bọn họ, ân chuẩn bị một chút để phòng tổng hợp cùng hạng mục bộ tiến hành làm việc hợp tác, nói cho quảng cáo bộ cũng chuẩn bị cùng phòng tổng hợp tiến hành thương lượng, bắt đầu chuẩn bị đồ dùng trong nhà cửa hàng tuyên truyền cùng chiêu thương, nói cho cái này ba cái bộ trưởng, ta muốn tại gầy dựng trước đó để bên trong cửa hàng đều thuê, ân nếu như đã thất bại Hàn Kiêm muốn gánh chịu trách nhiệm. Tiểu Dương tốt ôm văn bản tài liệu theo sau lưng yếu ớt mà hỏi, đây có phải hay không là đối với Hàn Kiêm có chút không công bằng nha? Vậy ngươi đến gánh chịu, ta cho rằng Hàn Kiêm là cũng được, Yến tổng ta đây liền đi bàn giao. Tiểu Dương tốt dẫm lên một đôi giày cao gót chạy, Yến Thanh Thanh nhìn xem bóng lưng của tiểu nha đầu cười cười, lúc này điện thoại di động của nàng văng lên. Ra ra, tôn tử của ngài lại gọi điện thoại cho ngài rồi. Nghe được cái này chuông điện thoại di động, Yến Thanh Thanh nụ cười trong nháy mắt biến mất, lấy điện thoại di động ra nói khẽ, Liêu Đồng. Điện thoại đối diện Liêu Sinh Ca nói khẽ, ta gần nhất một mực nghe Cao Lữ Hành nhắc lên một người kêu là Hàn Kiêm, trước mấy ngày thu vào một tin tức, hắn tựa hồ cùng cái kia Phùng Luân có rất lớn liên lụy, giống như biết cửa nha môn mà hắc cá một mặt, ngươi muốn cái biện pháp cầm tới hắn biết đến sự tình, sau đó nói cho ta biết. Nghe được cái này sự tình, Tiễn Thanh Thanh sắc mặt trong nháy mắt liền đen, nàng sao có thể không rõ trong tay Hàn Kiêm nắm sự tình quan trọng đến cỡ nào, lại có bao nhiêu a nguy hiểm. Hiện tại Hàn Kiêm không bại lộ chuyện này, hắn liền nắm quyền chủ động, chỉ khi nào bị Liêu Sinh Ca biết, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không để Hàn Kiêm tốt hơn. Tiễn Thanh Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng trả lời, thật xin lỗi, ta làm không được. Điện thoại một chỗ khác phát ra một tiếng nhẹ đều, sau đó nói, cho ta một cái không cho ngươi rời đi công ty lý do. Ta thích Hàn Kiêm. Điện thoại một chỗ khác trầm mặc sau một hồi thở dài. Thanh Thanh, ta một mực coi ngươi như làm học sinh của ta, muội muội, thậm chí ngươi là duy nhất có cơ hội làm bạn với ta nữ nhân, đã ngươi ưa thích hắn, ta Liếu Sinh Ca là một cái rõ lý lẽ sự tình, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng bảo, nhớ kỹ, là ngươi không cần nhúng bảo. Dứt lời Liếu Sinh Ca cúp điện thoại. Kinh thành một tòa tứ hợp viện bên trong, anh Tuấn để nữ nhân đều ghen tị Liếu Sinh Ca đứng ở trong viện, hắn mở ra lồng chim, bên trong một cái hoàng điệu bay ra, nhu thuận rơi vào bờ vai của hắn. Liếu Sinh Ca nhìn xem hoàng điệu, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hay vẫn là ngươi tốt nhất, sẽ không rời đi ta, theo giúp ta đi một chuyến Cẩm Tây. Đi xem một chút cái kia bị Tiền Linh cùng Yến Thanh Thanh đều xem như cục cưng quý giá Hàn Kiêm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hoàng điệu mổ dưới Liêu Sinh Ca lốt hai, một người một chim rời đi đỉnh viện. Là quá giang long. Chương 214, ba ba tốt chương 214, ba ba tốt sắp lúc tan việc Hàn Kiêm mới nhớ tới còn chưa có đi bên Yến Thanh Thanh đưa tin, mang theo một đầu không dùng tốt lắm cánh tay đẩy cửa ra, nói khẽ, "Yến tổng ngài gọi ta." Xử lý văn bản tài liệu Yến Thanh Thanh cũng không ngẩng đầu, dùng cái mũi phát ra một cái ân chữ, Hàn Kiêm hấp tấp chạy đến trước bàn làm việc, nhìn xem giấy một cái rùa đen, nghi ngờ nói, ngươi buổi chiều liền bận điệu cái này. Yến Thanh Thanh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên hai cánh tay đặt tại Hàn Kiêm đều trên mặt, nhìn xem Hàn Kiêm bị cưỡng ép cong lên miệng, Yến Thanh Thanh đau lòng nói, làm sao bây giờ à, Liêu Sinh Ca đã để mắt tới ngươi rồi, hắn để cho ta cầm tới trong tay ngươi nắm giữ bí mật, sau đó ta nói cự tuyệt, ta nói ta thích ngươi à, Hàn Khiêm à. Chọc giá hỏa này rất phiền toái. Bị án lấy mặt Hàn Khiêm mồm miệng không quá lưu loát mà hỏi. Hàn kháng đánh a. Yến Thanh Thanh xoa lấy Hàn Khiêm khuôn mặt, giọng dịu dàng oán giận nói, ngươi có thể hay không đừng luôn muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề a, được rồi được rồi. Hiện tại Liễu Sinh Ca cũng không thể đột nhiên chạy tới, hắn sẽ không như thế xúc động đấy, đúng rồi. Hôm qua ngươi đi đâu vậy rồi, điện thoại cho ngươi ngươi không tiếp, đi nhà ngươi gõ cửa ngươi cũng không ra, cái kia Trịnh Trải Qua nói cho ta biết ngươi buổi sáng liền đi ra ngoài, vẫn luôn không trở về. Hàn Khiêm đánh dụng trên mặt đu đề, bĩu môi nói, cái này Trịnh Trải Qua vẫn rất quan tâm ta hành tung à, hôm qua đi đổ kêu chỗ ấy rồi, ban đêm tại Ôn Loan cha mẹ bên kia ở, ngươi xem ta hiện tại cũng tốt không sai biệt lắm, tại đây cái cánh tay mặc dù còn không thể động, sinh hoạt đã có thể tự gánh vác rồi. Yến Thanh Thanh thở dài buồn bã nói, ta biết, ngươi chê ta cái gì cũng không biết, ghét bỏ ta vướng chân vướng tay, ai? Bị ngươi ta chê. Hàn Khiêm nhíu mày bĩu môi nói, ngươi cả chọn người hình dáng được không? Đây không phải là Hàn Khiêm cú điện thoại này luôn luôn tại không phân trường hợp không phân địa điểm xếp vang, lấy điện thoại di động ra thời điểm nhìn xem phía trên dãy số, Hàn Khiêm luống cuống tay chân kết nối điện thoại, nói khẽ, ông lão, ngươi còn nghĩ tới ngươi có cái nhi tử a? Còn có tâm tình ra, vậy xem ra ngươi cũng không có cái gì sự tình rồi, nghe nói trước đó không lâu bên ngươi đã xảy ra chút chuyện, ta có chút lo lắng tiểu đoán. An toàn gấp, một chút việc mà đều không có, ông lão, lần trước chúng ta trò chuyện trong nhà phòng ở muốn một lần nữa đóng một cái, hiện tại đóng vẫn là đầu xuân đang nói. Hắc hắc, ta đây cái làm nhi tử thật không nhẫn tâm đả kích ngươi, không có tiền lên tiếng. Điện thoại một bên khác ông lão rất bình thản, mặt không thay đổi mở miệng nói. Có tiền? Chính mình vẫn là ôn nhoán hay sao? Của chính ta, trong tay còn có hơn 60 ngàn. Đầu xuân đang nói đi, an tết về sớm một chút. Tại Hàn Khiêm cùng ông lão cái cọ thời điểm Yến Thanh Thanh lén lén lút lút tiến đến bên cạnh Hàn Khiêm nghe lén, tại Hàn Khiêm hỏi ông lão hoa màu như thế nào thời điểm, Yến Thanh Thanh đột nhiên mở miệng. Ba tốt, ta là Hàn Khiêm bạn gái, ta gọi Yến Thanh Thanh. Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm tay run một cái, điện thoại rơi trên mặt đất, sau đó vội vàng xoay người lại nhặt, kiểm tra điện thoại không có bất kỳ cái gì hư hao về sau, Hàn Khiêm thận trọng đưa di động cầm tới bên tai, thử hỏi, ông lão, ngươi vừa rồi cái gì đều không nghe được đúng không? Ừm. Thanh âm rất bình thản, Hàn Khiêm nghe xong từ từ nhắm hai mắt thở dài một hơi. Lúc này lao đầu thanh âm lại lần chuyển đến. Lần trước nói cho ngươi định quan tài sự tình ngươi còn nhớ chứ, ta hiện tại đi đem tiền đặt cọc nộp, nhi tử à. Nghe cha đấy, chớ ăn mập. Tút tút tút. Điện thoại bị treo, Hàn Khiêm ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, ông lão không tức giận, nhưng là cái này so tức giận còn kinh khủng hơn à, lần nào bị đánh không phải là bị bình bình đạm đạm xách tới trong viện bắt đầu không sai so ẩu đả. Máy móc chuyển quay đầu nhìn xem Dương Dương đắc ý kẻ cầm đầu, Hàn Khiêm đưa di động để lên bàn, đối Yến Thanh Thanh mỉm cười. Tiện tay vươn tay bóp lấy Yến Thanh Thanh vận mệnh sau cái gáy, giơ chân lên đối này, nương môn bở mông chính là một cước, nổi giận mắng. Ngươi ngọc già, lão đầu nhà ta mà đời này coi thường nhất chính là hoa tâm, bốn phía lưu tình nam nhân, ta năm nay ăn tết nếu không chết, con mẹ nó chứ đều theo họ ngươi. Yến Thanh Thanh hai tay bưng bít lấy bở mông, đỏ mặt cười hát hát nói. Vậy liền nói cho ngươi biết cha đổi chỗ nàng dâu, liền ôn đoán cái kia cả ngày bảy biện một trương mặt thối dáng vẻ cũng sẽ không đến cha mẹ chồng ưa thích, ngươi xem ta à? Nhiều thích hợp ta à? Hàn Khiêm phát ra một đạo tự rêu tiếng cười, bất lực thở dài mở miệng nói. Tại nhà ta, gia đình địa vị cao nhất chính là mẹ ta, sau đó chính là ôn đoán, lao đầu nhà ta, tăng thêm con chó kia, sau đó là ổ gà bên trong gà, sau đó là trứng gà, cuối cùng mới là ta, Yến Thanh Thanh á Yến Thanh Thanh, ngươi tự tay sát hại một cái một lòng phụ tá ngươi đăng cơ công thần. Không có chuyện, an tết ta và ngươi đi về nhà giải thích, cha mẹ ta có ta muội buổi tiếp, không cần đến ta. Nhìn xem cái này không biết sống chết nữ nhân, Hàn Khiêm cũng không muốn nói rồi, đi đến ghế sofa bên cạnh ngã quỵ, thời gian này nhưng làm sao sống a nghiệp trướng a Yến Thanh Thanh nhìn thoáng qua Hàn Khiêm, sau đó lại liếc mắt nhìn trên bàn điện thoại, nàng lộ ra một cái cười gian. Biên giới thành thị một cái nông thôn, trong thôn từng gian phòng đất ống khói đã dâng lên khói xanh, tan học hài đồng tại hồi hương trên đường nhỏ chạy, ông lão chắp tay sau lưng hút thuốc sắc mặt âm trầm đi hướng thôn chỗ sâu nhất một gia đình, đi đánh nghe nghe ngóng cái này quan tài muốn bao nhiêu tiền. Tan ca về nhà, Hàn Khiêm đứng ở trước cửa công ty xoắn xuýt. Đón xe a? Không nỡ. Không đón xe a? Giao thông công cộng chèn không đi lên. Nếu không đi trở về đi. Hất lên âu phục áo khoác, ngậm lấy điếu thuốc đi tới Lục Thân không nhận nhịp bước, Hàn Khiêm dạo bước tại về nhà trên đường, đáng tiếc còn chưa đi ra mở dạm. Màu trắng Anna mẹ dạ liền đứng tại bên cạnh Hàn Khiêm, quay tiếng xe xuống, ôn đoàn híp mắt cười nói: "Ô ô ô, tập đoàn Vinh Quang đại công thần tan ca đều không người đưa." Thật đáng buồn đáng tiếc, ga Hàn Khiêm híp mắt bĩu môi nói: "Ngươi cái này tiên nga sao biết ta chim sẻ ý chí?" Dứt lời mở cửa xe tiến vào xe, nhỏ giọng nói đánh giá cao chính mình rồi, đường này trình đủ hắn đi một cái giờ, ôn đoàn lái xe bĩu môi mắng một câu không đứng đắn thần giữ của, Hàn Khiêm nghe xong vẻ mặt nộ khí, một cái tát xếp tại trên đùi của mình, cao giọng cả giận nói: "Sao thế? Phạm pháp a?" Ôn đoàn liếc xéo Hàn Khiêm bĩu môi nói: "Đừng hô, về nhà ta nấu cơm cho ngươi ăn." Tại trong đời người của Hàn Khiêm có hai cái ác mộng, hai cái này ác mộng là để cho hắn mười phần sợ hai đấy, cũng có hai cái vĩnh viễn không cách nào khóa vực nguy cơ. Ông lão miệng bên trong chờ ngươi về nhà. Một cái khác thì là ôn văn hóa học phòng bếp. Nếu như ngày nào tin tức nói có một nữ tử tại phòng bếp nghiên cứu ra tạc đạn, Hàn Khiêm khẳng định không tin, người kia khả năng đâu, nhưng nếu như nữ tử này là ôn văn, chính là bom nguyên tử hắn đều tin tưởng. Hàn Khiêm xuất ra ví tiền của mình, nhỏ giọng thử thăm dò. "Bên trong cái, ấm đại tiểu thư, chúng ta ra ngoài ăn thôi. Ngươi làm điểm cơm có ăn ngon hay không không trọng yếu, quan trọng là có thể hay không còn sống. Không được, nhất định phải về nhà ăn. Hàn Kiêm tuyệt vọng, hắn cầm lấy tay lái phụ nước khoáng, dùng răng vặn ra nắp bình một ngụm cho làm, ném đi cái bình đánh một cái ở một cái. Nấc, ta đã no đầy đủ. Coi như ở dưới Hàn Kiêm xe thời điểm, hắn đã hối hận, trong tay đồng dao dẫn theo đồ ăn ngay tại cửa tiểu khu chờ hắn cùng ôn đoán. Hôm nay đồng dao mặc một bộ nát hoa váy liền áo, thân trên màu vàng nhạt đồ hàng lên áo, trải lấy hai cái bím. Có chút để mắt. Đồng dao nhìn đến sau ôn đoán giơ tay lên cười phất tay, về phần Hàn Kiêm, bị không để ý tới rồi. Ôn đoán xe đứng tại cư xá bên ngoài, xuống xe tiếp nhận trong tay đồng dao đồ ăn, cười nói: vất vả đồng lão sư á. Đồng dao ngu ngơ cười nói: không khổ cực, một người cũng là làm, hai người cũng là làm, Hàn Kiêm đâu? Hàn Kiêm liền đứng cách đồng dao bất quá 10 mét ngay phía trước. Này nương môn tuyệt đối là cố ý nấc. Chương 215, sinh hoạt từng ly từng tí. Chương 215, sinh hoạt từng ly từng tí. Sau khi ăn xong đồng dao rời đi rồi, đi đến thời điểm ôn đoán còn đưa cho nàng một cái tiểu mới túi sách, cái này hàm quái vật cũng không cự tuyệt, mang theo cười ngây ngô cùng thỏa mãn rời đi. Lúc ra cửa còn cùng đồng dạng đi ra ngoài Trịnh Trải qua lên tiếng chào. Hàn Kiêm ngồi ở trên ghế sofa một cái tay loay hoay máy tính, hắn tại chuẩn bị một cái đặt kế hoạch án, là lưu cho phòng tổng hợp về sau dự bị đấy. Đặt kế hoạch án không khó khăn, chỉ là cái này một cái tay có hơi phiền toái, hắn còn không muốn cho ôn đoán hỗ trợ, đến lúc đó lại muốn nói cái gì bất công không bất công được rồi. Nhìn xem tay chân bụng về làm lấy hoa quả vớt cô đường, Hàn Kiêm có chút bất đắc dĩ, một cây nhang tiêu ăn một nửa cắt một nửa. Sữa chua cho nàng uống trước điểm, sau đó tại phóng tới hoa quả bên trong, liền xông nàng cái này cách làm xong cũng ăn no rồi. Với lại lúc này mới vừa cơm nước xong xuôi a, cô nương này ăn cũng không ít, đồ đâu? Không dài ngực còn không có bụng. Khi hoa quả vớt xuất hiện ở trước mặt thời điểm, Hàn Kiêm hơi sững sờ, nghiêng đầu hỏi: "Cho ta?" Ôn Đoán ngốc manh dùng sức nhẹ gật đầu, một bộ rất mang tài dáng vẻ mở miệng nói: "Ngươi bị thương, tỉ tỉ chiếu cố một chút ngươi cũng là chuyện đương nhiên đấy." Tiền đồ a, Hàn Kiêm cũng không khách khí, dùng muỗng nhỏ đảo một khối quả sổ ném vào miệng bên trong, hương vị cũng không tệ lắm, khép lại máy tính, Hàn Kiêm bắt đầu nghiêm túc đối đãi hoa quả vớt, cái đồ chơi này trước kia đều là nhìn Ôn Đoán chính mình ăn, không nghĩ tới sau khi bị thương còn có đãi ngộ này. Ăn cái gì thời điểm? Ôn Đoán lấy qua Hàn Kiêm điện thoại, Hàn Kiêm cũng không để ở trong lòng, thuận miệng hỏi: "Ngươi để đồng lão sư tới cho hai chúng ta nấu cơm?" Phiền toái như vậy người ta cũng không tốt đi, tăng ca hai chúng ta ra ngoài nếm qua lại về nhà chứ sao? Dứt lời nhìn Ôn Đoán không có gì phản ứng, Hàn Kiêm ăn hoa quả vớt tiếp tục nói: "Được rồi, kỳ thật cái này cũng rất tốt, nàng một người cũng là nấu cơm, ba người chúng ta cũng giống như nhau, nhưng ngươi có thể hay không học tập một cái sử dụng máy giặt, ta đây một cái tay còn muốn giặt quần áo à?" Ôn Đoán vẫn là không nói lời nào, nhưng lần này nàng ngẩng đầu, đưa di động ném cho Hàn Kiêm, sau đó đoạt lấy trong tay Hàn Kiêm thìa cùng hoa quả vớt một hơi toàn bộ đều nhét vào miệng bên trong rồi, miệng trống đỡ giống một cái con chuột quét kho thóc đồng dạng. Hàn Kiêm thấy vậy nhíu mày nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng ăn bỏ ăn rồi, ngươi cái này muốn vừa ra là vừa ra, một hồi đi xuống lầu tản bộ." Dứt lời cầm điện thoại di động lên, thắp sáng màn hình thời điểm Hàn Kiêm không bình tĩnh rồi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Đoán, chân thành nói: "Ta nói ta không biết chuyện gì xảy ra ngươi tin không?" Ôn Đoán dùng lực lắc đầu, sau đó đứng người lên hai tay để lại Hàn Kiêm đầu, Hàn Kiêm thấy vậy vội vàng mở miệng: "Ngươi đừng tự động bất động liền bạo lực gia đình được hay không? Ta cũng không biết lúc nào điện thoại bị nàng lấy đi đổi ảnh chụp à, lại nói, nếu là ta biết khẳng định không cho ngươi xem a, ngươi còn muốn không cho ta xem?" Hàn Kiêm: "Mua cho ngươi điện thoại ngươi chính là giấu giếm ta phải không là? Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào á?" Hàn Kiêm này lại là hết đường chối cãi, điện thoại di động màn hình bối cảnh là Yến Thanh Thanh ảnh chụp, tựa như là vừa tắm rửa xong, mặc trên người một kiện áo sơ mi trắng, cùng trong ngày thường trang điểm để được xinh đẹp không giống nhau, trang điểm Yến Thanh Thanh có chút sau cơn mưa hoa hồng ý tứ. Biết tránh không khỏi một kiếp này, Hàn Kiêm hai tay che chán, nhắm mắt lại vô lực nói: "Tới đi." Đợi rất lâu đều không có cảm giác được Ôn Đoán đầu truy, Hàn Kiêm thận trọng mở to mắt, phát hiện cô nương này đã cầm điện thoại di động của hắn nút ở ghế salon nơi hẻo lánh. Chu môi giả ngây thơ cái kéo tay các loại tự chủ, nhưng tựa hồ cũng không hài lòng lắm, lại bắt đầu cầm hai cái điện thoại mân mê rồi. Chơi lấy, cô nương này liền cho mình chơi nước mắt rưng rưng đấy, tội nghiệp méo miệng nhìn xem Hàn Kiêm, Hàn Kiêm lại có chút ngộng, nữ nhân loại sinh vật này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể minh bạch trong lòng của nàng ý nghĩ a. Ôn Nhu nói: "Thế nào?" Cái này hỏi một chút trực tiếp đem Ôn Đoán cho hỏi khóc, nhẹ nhàng nghẹn nào. "Hàn Kiêm, hai chúng ta đi tắm suối nước nóng ảnh chụp không có, tại cái kia trong điện thoại di động cũng không có. Ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, mất liền mất chứ sao?" "Không được, ngươi bây giờ theo giúp ta đập." Sau đó một giờ bên trong, Hàn Kiêm ngồi ở trên ghế sofa trở thành một người mẫu, Ôn Đoán cầm tóc giả, đầu thẻ, nơ con bướm bắt đầu giày vò lấy hắn, Hàn Kiêm một cái tay tại trên máy vi tính đánh lấy chữ, ai cũng không chậm trễ ai. Ôn Đoán chơi chán, chụp mấy bức ảnh chụp cũng không hài lòng, nhỏ giọng oán trách: "Điện thoại pixel quá kém, ta đi mua cái máy ảnh DSLR đi, Hàn Kiêm ngươi ưa thích Sony vẫn là tốt có thể, hỏi ngươi cũng hỏi không, mua cái máy ảnh DSLR để Yến Thanh Thanh cho hai chúng ta chụp hình, ngẫm lại đều kích thích." Hàn Kiêm quay đầu cười nói: "Đập không đập không biết, nhưng ta biết ngươi muốn là dám cho nàng, nàng liền cho ngươi đập, biến thành người khác, để đồng dao hoặc là tô lượng đập." Cho chuyện một chút, Ôn Đoán mắt sáng rực lên: "Hàn Kiêm, chúng ta đi đập ảnh chụp cô dâu đi." Ban đêm, Hàn Kiêm nghiêng người nằm ở thảm nền tạ ta mỹ thượng khán ngoài cửa sổ bầu trời ánh sao sáng, Ôn Đoán đem mình xếp thành một cái chữ lớn nằm ở bên cạnh Hàn Kiêm, nàng chiếm đoạt thảm nền tạ ta mỹ 2/3, Hàn Kiêm chỉ có một nho nhỏ nơi hẻo lánh. Yên tĩnh có 3 phút, Ôn Đoán đột nhiên đứng dậy xuống giường. ta cho ngươi thay thuốc quên chuyện. Ngươi có thể nhớ kỹ ta sống ta liền thỏa mãn. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Khiêm để Trần Lưng ngồi ở phía trước cửa sổ, Ôn Loan thận trọng dỡ xuống Hàn Khiêm bả vai băng vải, lại bị nhuộm hồng cả. Ôn Loan không có đi hỏi nguyên nhân, có lẽ Hàn Khiêm cũng sẽ không nói lời nói thật, nhìn xem trên lưng Hàn Khiêm ba đạo vết sẹo, nàng ngây ngẩn cả người, sau đó lâm vào hồi ức, đây là kết hôn Hàn Khiêm năm thứ nhất thời điểm nàng lưu lại cái tác, lúc ấy bởi vì công ty áp lực, nàng trong nhà uống rượu, mơ mơ màng màng nằm trên ghế salon liền ngủ mất rồi. Nửa đêm mơ mơ màng màng khi tỉnh lại quên đi kết hôn Hàn Khiêm sự tình, chân trần nhắm mắt lại mò tới phòng vệ sinh, lúc ấy vừa bạn Hàn Khiêm vừa tắm rửa xong, đây là Hàn Khiêm lần thứ nhất cởi trần tại trước mặt Ôn Đoán, cũng là Ôn Đoán lần thứ nhất nhìn thấy còn sống Trần Nam xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lúc ấy nàng ngây ngẩn cả người, sau đó phát ra một tiếng thét che mắt quay người liền muốn chạy, đáng tiếc nàng uống nhiều quá cũng không có gì thần kinh vận động, quay đầu đâm vào trên khung cửa, mắt thấy liền muốn té ngã, Hàn Khiêm ôm lấy nàng, trong lúc bối rối móng tay của nàng tại Hàn Khiêm phía sau lưng xẹt qua. Nhớ đến lúc ấy móng tay của mình gãy, nàng còn nhớ rõ lúc ấy thật sự rất đau, rất đau, ngón tay đều chảy máu, nàng ngồi ở phòng vệ sinh lên tiếng khóc lớn, kêu khóc nàng mới 23 tuổi. Tại sao phải cùng một cái chưa quen thuộc, không thích nam nhân kết hôn? Vì cái gì cha mẹ không đồng ý nàng tiếp tục liên hệ với Lâm Tung Hành? Vì cái gì trong công tác từ xưa tới nay chưa từng có ai trợ giúp nàng? Vì cái gì nàng bây giờ ngón tay đều tại đổ máu? Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Hàn Khiêm chùm khăn tắm ôm nàng đặt ở trên ghế sofa, sau đó bận bịu trước chạy sau đi tìm cái hòng thuốc, dùng dao cắt móng tay nhu hòa một tấc kéo đi móng tay, nhỏ giọng hỏi có thể hay không đừng đưa hắn về trong ngục giam đi, hắn về sau sẽ không ở trong nhà tắm rửa. Ôn Văn nhớ đến lúc ấy Hàn Khiêm đến cỡ nào hèn mọn, nhưng khi đó Hàn Khiêm trong mắt của nàng rất buồn nôn, nam nhân sao có thể như thế sợ, nàng còn nhớ rõ chính mình mắng lời nói rất khó nghe, càng nhớ đến lúc ấy Hàn Khiêm chỉ là đang nói xin lỗi, băng bó ngón tay của nàng. Nàng càng nhớ kỹ sáng ngày thứ hai, ngón tay của nàng không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ là móng tay rất đau. Máu là Hàn Khiêm đấy. Lúc ấy Ôn Đoán hoàn toàn không quan tâm Hàn Khiêm chết sống, hôm nay nàng mới biết được ngay lúc đó Hàn Khiêm thương đến cỡ nào nghiêm trọng. Muốn trượt bao sâu vết thương mới có thể lưu lại vết sẹo, a ngón tay ấm áp xẹt qua ba đạo vết sẹo, thấp giọng nói: "Ngươi lúc đó nhất định rất hận ta đi, rõ ràng bị thương là ngươi, tiếp nhận băng bó khóc lóc om sòm lại là ta." "Cái gì? Ta thụ thương thời điểm ngươi lúc nào khóc lóc om sòm rồi?" Ôn Đoán cười cười không có mở miệng, nàng biết Hàn Khiêm đều nhớ, hắn cái gì đều nhớ, nhưng là thích Hàn Khiêm thời điểm không phải lần này, mà là trong sinh hoạt từng giờ từng phút. Chương 216, lão công a chương 216. Lão công A Ôn Đoán dùng cái kẹp thận trọng rỡ xuống đã cùng vết máu dính vào nhau băng vải, Hàn Khiêm bả vai đang run rẩy, nhưng hắn ngay cả một đạo nồng đậm hô hấp đều không có truyền ra, Ôn Đoán đem dính máu băng vải bỏ vào dương nhỏ, nhìn xem Hàn Khiêm vết thương lúc, Ôn Đoán nhẹ nhàng thổi một ngụm. Cái này một hơi, tựa hồ là muốn thổi đi đau đớn, sát thực cũng thổi tới hồi ức. Sau khi kết hôn một năm ở chung để Ôn Đoán cùng Hàn Khiêm đã rất quen thuộc, bọn hắn sẽ lẫn nhau nói đùa, Ôn Đoán cũng không cho Hàn Khiêm xuất hiện ở đi tắm rửa, ngày kỷ niệm điên ngày đó Hàn Khiêm kết hôn Ôn Đoán sau lần thứ nhất buộc phát cái lộn. Nguyên nhân là trước nàng mua về còn chưa kịp ăn cua bị Hàn Khiêm ném tới trong hồ cá nuôi đi lên, sau đó bị Ôn Đoán ăn. Ngày đó Hàn Khiêm ngồi ở trên bàn cơm một câu đều không nói, Ôn Đoán mấy lần mở miệng Hàn Khiêm đều không có trả lời, cái này khiến Tiêu Ngạo Ôn Đoán có chút khống chế không nổi trong thân thể tinh khí, vươn tay đem trên bàn cua ném tới trên mặt đất, đứng người lên cả giận nói: "Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đùa nghịch tính tình? Cua là ta mua, tự do của ngươi là ta cho, cái nhà này đều là ta." Khi đó Hàn Khiêm không nói gì, chỉ là ngồi chồm hổm trên mặt đất đem từng bước cua nhặt lên, tinh tế vơ nát nói rất nhiều, những này cua Hàn Khiêm nuôi nửa tháng. Hắn tại trong nhà không có chuyện gì có thể làm, mỗi ngày dốc lòng chăm sóc lấy trong nhà hoa cỏ cùng trong hồ cá cá cùng cái này mấy con cua. Miệng bên trong tinh tế vỡ nát nói cái gì, Ôn Đoán có thể nhìn thấy trong lòng của Hàn Khiêm không bỏ được, nhưng khi đó nàng rất tức giận, nàng giận mắng Hàn Khiêm, nếu như không nguyện ý ở trong này chịu tội liền rời đi, nàng cũng nhớ đến lúc ấy Hàn Khiêm nói lời: "Đưa ta đi ngục giam đi, 3 năm ta nhận, 10 năm ta cũng nhận." Cũng bởi vì cái này mấy con cua. Đúng, cũng là bởi vì cái này mấy con cua, bọn chúng sẽ ở ta đi cho ăn thời điểm đối ta thổ phao phao, mà không phải một cái tại bàn ăn gọi điện thoại đều cần để cho ta im miệng nữ nhân, chúng ta là cố chủ quan hệ không sai, ngươi cũng có thể sớm một chút nói rõ ràng, ta là bà mẫu, ta không xứng ngồi ở đây cái trên mặt bàn, nhưng là ngươi không cần thiết giết bọn chúng đến buồn nôn ta, để cho ta rời xa cái này bàn ăn, để tránh ảnh hưởng tới điện thoại của ngươi. Ta lúc nào gọi điện thoại thời điểm không cho ngươi nói chuyện, ta lúc nào dùng mấy con cua buồn nôn ngươi rồi, ta chỉ là muốn ăn, ta chỉ nói là tại điện thoại thời điểm ta ăn rất chậm, trước tiên có thể đem ta không ăn triệt hạ đi. Ta lúc nào để ngươi ngậm miệng. Kết hôn một năm tròn ngày kỷ niệm qua rất không thoải mái. Nhưng này một khắc Ôn Đoán đều không có phát giác được mình đã bắt đầu giải thích với Hàn Khiêm rồi, từ khi lần kia qua đi, Ôn Đoán sẽ không ở bàn ăn nghe bất kỳ người nào điện thoại. Nhớ tới chuyện này, Ôn Đoán nhỏ giọng nói: "Kỳ thật ngươi tính tình thật không tốt, ngươi chỉ là không nguyện ý nổi giận." Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói: "Đang suy nghĩ gì?" Ôn Đoán lắc đầu, không có đi nói, rượu cồn lau sạch lấy vết thương, lần này Hàn Khiêm đau phát ra thanh âm, lập tức hắn cầm qua quần áo cắn lấy miệng bên trong, Ôn Đoán động tác rất nhanh, nhanh chóng bôi thuốc, nói khẽ: "Không phải lần đầu tiên rồi, ta nhớ được." Sau khi kết hôn năm thứ hai, Ôn Đoán cùng Hàn Khiêm quan hệ ở đằng kia một lần cãi lộn về sau biến hóa rất nhanh, Hàn Khiêm sẽ không thông qua đồng ý đem Ôn Đoán cà phê đổi thành sữa chua, cũng sẽ đem Ôn Đoán nội y ném vào trong máy giặt quần áo cùng nhau tắm. Ôn Đoán khi về nhà sẽ cùng Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế sofa nhìn phim hoạt hình, đồng thời giảng thuật trong công ty gặp phải phiền phức cùng một chút tại trên mạng thấy tiết mục ngắn, mỗi một lần Hàn Khiêm đều sẽ rất nghiêm túc đi nghe, chờ thêm mấy ngày nàng trên máy vi tính sẽ xuất hiện một chút ứng đối phương án. Những này ôn ngoãn đều là biết đến, chỉ là nàng cảm thấy chuyện hai người tình không cần thiết đi nói với người khác, cũng dẫn đến bị Lý Kim Hạc mắng là tiểu bạch con mắt sói. Mà ôn ngoãn cho ra hồi báo chắc là sẽ không tại mua cua cùng sống tôm đã trở về. Sau đó không qua mấy ngày, ôn ngoãn bởi vì mê luyến luộc thịt phiến cùng lông huyết vượng, cay độc dẫn đến ruột co rút, ôn ngoãn nhớ đến lúc ấy chính mình chỉ có một ý nghĩ, muốn đi chết. Cũng cảm giác ruột đã kết đầu dạng, thật giống như có kim đâm xuyên qua. Nàng cắn răng không để cho mình khóc, lúc ấy trong điện thoại chính là cái người kia còn đang hỏi nàng chỗ nào không thoải mái, uống nhiều một điểm nước, nhưng ôn ngoãn không có bất kỳ cái gì tâm tư đi nghe. Tại nàng cảm giác mình muốn bị đau chết thời điểm, Hàn Khiêm phá cửa mà vào, một câu đều không nói, ôm nàng đi ra ngoài, nàng tại trong lòng Hàn Khiêm nhìn xem cái này nam nhân cũng ban đêm trên đường cái liều mạng đi đón xe, xe taxi, xe cá nhân, xe hàng, cuối cùng hắn đem thả xuống ôn ngoãn dứt khoát vọt tới đường cái ở giữa. Hai cái không có bất kỳ cái gì trải qua người đều không biết cô này đau nhức nguyên nhân. Trong đầu Hàn Khiêm có rất nhiều chứng bệnh, viêm ruột thừa, bệnh thủng ruột. Ôn ngoãn bọc lấy Hàn Khiêm áo ngủ, ngày đó hắn cũng là để trần lưng đứng ở trên đường cái. Đầy đất lá rụng, đã bắt đầu mùa đông rồi. Trong bệnh viện, bác sĩ kiểm tra là ruột co rút, đánh một châm giải co rút châm, ôn ngoãn cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng vẹn vẹn duy trì nửa giờ, kịch liệt đau nhức lại bắt đầu. Nhớ kỹ Hàn Khiêm nắm lấy bác sĩ cổ áo đang gào thét, nhớ kỹ hắn tại trong bệnh viện chạy tới chạy lui. Từ buổi tối 11 điểm mãi cho đến buổi sáng 6 giờ, ôn ngoãn mới mơ mơ màng màng tiếp đi, ngủ say trước đó, ôn ngoãn đối Hàn Khiêm bóng lưng lộ ra một cái mỉm cười. Bên người có người thật tốt, có lẽ cùng cái này nam nhân hợp tác là lựa chọn chính xác nhất. Thiên luôn vạn ngữ giải quyết không được ốm đau tra tấn, nhưng một cái ôm, có lẽ có thể. Ôn ngoãn cầm băng vải băng bó lấy Hàn Khiêm vết thương, động tác rất mềm rất nhẹ, cuối cùng tại cột kỹ nơ còn bướm hôn lên một cái. Không dám ăn cay rồi. Chỉ bất quá Hàn Khiêm không có cảm giác được cái này hôn môi, băng bó kỹ vết thương Hàn Khiêm quay đầu hướng ôn ngoãn cười nói, còn không muốn ăn thức ăn ngoài rồi, không vệ sinh. Thức ăn ngoài. Đây là hành hạ ôn ngoãn nửa năm lâu ác mộng. Đó là sau khi kết hôn tại qua 2-3 tháng chính là năm thứ 3 thời điểm, từ khi sau khi xuất viện, ôn ngoãn điện thoại trò chuyện thời gian càng lúc càng ngắn rồi, nhiều thời gian hơn là cùng Hàn Khiêm ngồi ở phòng khách cùng nhau chơi bùa lấy trò chơi nhỏ, cùng một chỗ xem TV kịch, phim hoạt hình. Thỉnh thoảng sẽ trong nhà hát vang một khúc, kết quả bị khiếu nại mấy lần. Một lần kia là Hàn Khiêm giúp nàng xử lý một chuyện, bận rộn một cái suốt đêm thêm một buổi sáng, buổi chiều mới ngủ thật say, ban đêm ôn ngoãn nghĩ đến không nguyện ý để Hàn Khiêm tại nấu cơm, nàng mua thức ăn ngoài, nhưng là đưa tới không phải nhân viên giao hàng, một cái tùy ý ăn mặc nam nhân. Khi cái này nam nhân đem thức ăn ngoài tiện tay vứt bỏ đi vào cửa, thuận tiện đem cửa chống trộm đóng lại thời điểm, ôn ngoãn biết nàng gặp phải nguy hiểm, tại nam nhân tới gần hạ nàng từng bước lui lại, lúc ấy trong óc của nàng nói cho nàng, lao công ta ở nhà, trong nhà có nam nhân. Ôn ngoãn vội vàng mở miệng thét lên, cũng là một lần kia ôn ngoãn hô lên trong đời câu đầu tiên lão công. Thanh âm vội vàng mang theo hoảng sợ, trong lúc ngủ mơ Hàn Khiêm đột nhiên đứng dậy mặc một đầu quần đùi chạy ra khỏi phòng ngủ, khi thấy cái kia nam nhân xa lạ đưa tay đi bắt ôn ngoãn thời điểm, Hàn Khiêm bạo phát, xoay người vượt qua ghế sofa, lôi kéo ôn ngoãn giấu ở sau lưng, tiến lên cùng cái này nam nhân đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Khi Hàn Khiêm đem cái này nam nhân đầu đã thê thảm ném ra cửa thời điểm, cục thành phố người đã tại tới. Đó cũng là Lý Kim Hải lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Khiêm cô cháu ngoại này tế thời gian, vẹn vẹn vừa đối mặt mà thôi. Hàn Khiêm bị thương, lần này đến phiên ôn ngoãn bận điệu trước chạy sau đi cho Hàn Khiêm băng bó vết thương, một khắc này nàng đau lòng cũng an tâm. Nhìn thấy cái này nam nhân vì nàng đánh bạc tính mạng đi cùng cầm đao lưu manh đánh lẫn nhau thời điểm, ôn ngoãn thật sự rất cảm động, mà trong điện thoại không ngừng truy vấn ra hỏa làm cho hắn rất chán ghét. Một tiếng lao công, sẽ có một cái nam nhân vì ngươi đi liều mạng, cái này muốn so những cái kia ngoài miệng bôi mật, nói xong đều là xã giao diễn kịch bảo ngươi tiểu ngoãn ra hỏa muốn ấm lòng rất rất nhiều. Nhớ kỹ ngày thứ hai, ôn ngoãn đứng ở cửa phòng bếp hô 4 lần lao công, cái này hàm ra hỏa tại biết là đang gọi hắn. Giờ này khắc này ôn ngoãn cười, ôn nu nói, lao công a. Hàn Khiêm thân thể run lên, nhìn xem ôn ngoãn năn nỉ nói, không ăn băng côn được hay không? Ai u ngoan ngoạ. Nhất làm cho ôn ngoãn không thể quên được chính là cái này nam nhân đẩy người máu tươi cầm súng đứng ở lầu hai câu nói kia, để cho ta nữ nhân rời đi trước. Yêu thích sao? Ưa thích. Nguyện ý a? Nguyện ý sẽ buông tay, đời này cũng sẽ không buông ra, mãi mãi cũng sẽ không. Ôn ngoãn ngồi ở trước người Hàn Khiêm, khinh nu nói, lao công, ta mua cho ngươi băng côn đi. Chương 217, băng băng đấy, mềm đúng đấy. Chương 217, băng băng đấy, mềm đúng đấy. Tình cảm ngày hôm đó tích thắng mệt, tình yêu cũng là như thế. Hàn Khiêm không tin vừa thấy đại yêu, ôn ngoãn cũng không tin, vừa thấy đại yêu chính là mặt, sinh hoạt quan trọng là tính cách, anh tuấn nam nhân có rất nhiều, bên người cũng có, nô cấn to lớn, Lâm Tung Hoành đều rất anh tuấn, nhưng bọn hắn tính cách đâu? Đương nhiên, bọn họ người theo đuổi cùng ái mộ đối tượng nhất định phải nhiều hơn Hàn Khiêm, nhiều rất nhiều. Ôn ngoãn không để cho Hàn Khiêm đi mua kèm, nàng không có tới thân thích thời điểm cơ bản không ăn, nằm ở trên giường che kín chăn mền, giơ tay phải lên nhìn xem ngón áp út chiếc nhẫn. Ôn ngoãn hắc hắc cười ngây ngô. Hàn Khiêm, ngươi bị ta bao nuôi á? Hàn Khiêm không để ý cái này nửa đêm động kinh cô nương, nằm ở thảm nền tạ tạ mì trên giường, mấy phút đồng hồ sau hô hấp đều tiến nhập trong động. Ngày thứ hai sáng sớm lại là mang mang hồ hồ một ngày, lúc ra cửa lại gặp hàng xóm Trịnh trải qua, đối phương cười chào hỏi, hỏi thăm vợ chồng trẻ có phải hay không đi làm, ôn ngoãn mặt lạnh lấy không có phản ứng, Hàn Khiêm nhún vai nhẹ gật đầu. Ôn ngoãn đưa Hàn Khiêm đến công ty cửa, hỏi Hàn Khiêm có thể hay không lái xe liền đem xe lưu tại nơi này, Hàn Khiêm nhìn thoáng qua cánh tay của mình, khe khẽ lắc đầu. Lái xe không tiện lắm, ở công ty cũng không có việc gì, ra ngoài liền để Tô Lượng mở công ty xe đưa ta là có thể, ngươi lái xe chậm một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta.
Biết rồi.
Hàn Khiêm đi đến bậc thang, bảo an đội trưởng đối Hàn Khiêm khoa tay dưới túi, ra hiệu có tiền đánh bài. Hàn Khiêm tay đối không khí bổ một hồi, vốn là muốn biểu đạt hắn tất cả đều đã mớn, kết quả đem trước người đi qua cô nương bị hù rít gào lên, bưng bít lấy bộ ngực chạy. Cô nương vừa chạy, Cao Lữ Hành cùng Dương Giai phân biệt tại hai cái thang máy đi ra, Cao Lữ Hành nhanh chân cùng Hàn Khiêm gặp thoáng qua, nhẹ giọng cười nói: "Lý Đại Hải không dễ dàng như vậy đối phó, từ dưới Lý Đông Thăng tay ngươi có biện pháp ứng đối?"
"Có."
Bước chân của hai người đều không có dừng lại, Hàn Khiêm đi hướng Dương Giai, Cao Lữ Hành nhanh chân rời đi công ty, hắn có hắn sự tình đi làm. Tiểu Dương Tốt đứng ở trước mặt Hàn Khiêm, ảo thuật xuất ra một hộp sữa chua đưa cho Hàn Khiêm, cái sau không có vội vã đi đón, cười nói: "Trước tiên nói chuyện gì?"
"Nói với Yến tổng, cho ta chướng chút tiền lương thôi, từ khi Khiêm Nhi ca ngươi đã đến công ty về sau, ta không sai biệt lắm mỗi ngày đều muốn sớm một giờ đến công ty, 200.
200 là được." Hàn Khiêm tại túi tiền xuất ra 200 khối tiền đặt ở trong tay Dương Giai, cầm qua sữa chua khinh bị nói:
"Ngươi xem ngươi này một ít tiền đủ, ai, ta phải không là làm đầy một tháng. Ta đi tìm Yến tổng muốn tiền lương. Vừa vặn Yến tổng muốn ta tới chờ ngươi đấy, Khiêm Nhi ca đẹp trai nhất rồi, có thể mua sô cô la."
Tiểu Dương Tốt ôm Hàn Khiêm cánh tay, khắp khuôn mặt là nhạy cẫng, không có chút nào thèm quan tâm ánh mắt của những người khác, tại vinh quang nàng có thể nhai người khác đầu lưỡi, sau lưng không ai dám nói nàng, tổng giám đốc thư ký, đây không phải là chính là tại tể tướng trước cửa quan tam phẩm gì không? Tại Hàn Khiêm đẩy ra Yến Thanh Thanh cửa phòng làm việc lúc, Tiểu Dương Tốt liền đã chạy, Hàn Khiêm tới, Yến tổng tâm đều tại ở trên người hắn, sau đó nàng cũng có thể đi phòng tổng hợp tán gẫu rồi. Đi vào văn phòng thời điểm đúng lúc Yến Thanh Thanh ở phòng nghỉ đi ra, nhìn thấy Hàn Khiêm đứng ở cửa lúc, Yến Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, sau đó giận trách. Tiến đến cũng không biết gõ cửa, ta vừa đổi quần áo, Tiểu Dương Tốt lại chạy. Hàn Khiêm uống vào sữa chua nhẹ gật đầu, Hàn Hồ nói:
"Hẳn là chạy đi, có thể là đi phòng tổng hợp bên kia bận rộn, Yến tổng ta hôm nay tới là vì một kiện nhân sinh chuyện trọng yếu, chuẩn bị kết hôn ta rồi, có chút vội vàng đi, ta đi cầm hộ khẩu vốn."
"Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a?" Hàn Khiêm đem sữa chua hộp ném vào trong thùng rác, vô lực nói:
"Ta tới là muốn hỏi một chút tiền lương của ta, kết cái gì cưới a, ta đây nạn đói còn không có còn sống đâu."
Yến Thanh Thanh đã ngồi ở nàng chuyên môn trên ghế ngồi, ánh mắt bất thiện nhìn xem Hàn Khiêm bĩu môi nói:
"Chút chuyện này liền là của ngươi nhân sinh đại sự,
muốn tiền lương đúng không? Đi, ta cho ngươi tính toán, từ trên ngươi lớp đến bây giờ không đến gần 2 tháng, ngươi thụ thương nằm viện nửa tháng, không giữ ngươi tiền lương cũng không có tiền lương, đến trễ 17 ngày, về sớm cửu thiên, vô cớ bỏ bê công việc 2 ngày, với lại cự tuyệt tăng ca."
Hàn Khiêm sắc mặt có chút xấu hổ, Yến Thanh Thanh đạm mạc tiếp tục nói:
"Công vụ xuất hành đánh nhau một lần, cùng công ty đồng sự nhi tử động đỡ, đồng thời động thủ đánh đồng sự phu nhân, hành lang hút thuốc 27 lần, nhà vệ sinh hút thuốc 7 lần, phòng tổng hợp cái ghế phá hư 2 thanh, máy tính màn hình một cái, trừ bỏ tiền lương, ngươi cần bồi thường đến công ty 571 khối tiền, quét thẻ vẫn là tiền mặt."
Hàn Khiêm nhíu mày nghi ngờ nói:
"Bàn bạc ta lên 2 tháng ban nhi, ta còn phải dựng một chút đi vào thôi."
Yến Thanh Thanh nhẹ gật đầu:
"Ngươi nói rất đúng, còn có cái này cho ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra là Phùng Luân muốn giao cho ngươi, ta có chút bội phục đồng lão sư tư duy rồi."
Hàn Khiêm tiếp nhận một văn kiện túi, mở ra sau khi bên trong có mấy tờ giấy, phía trên rõ ràng ghi chép La Thiện Đức phạm tội ghi chép, thời gian địa điểm đã tên của đối phương đều có kỹ càng ghi chép, thu hồi văn bản tài liệu, Hàn Khiêm đối với Yến Thanh Thanh nết miệng cười một tiếng. Cho La Thiện Đức gọi điện thoại, nói cho hắn biết hiện tại lập tức từ bỏ đối với Phùng Chí Đạt nhà vào, lập tức quay đầu đi điều tra Lý Đại Hải nội tình, nhưng không nên đánh cỏ kinh rắn, mà khác hỏi một chút hắn sang năm ngày 13 tháng 7 buổi tối 7 giờ có thời gian hay không, đi hợp thành đều chơi một trận.
Yến Thanh Thanh nhíu mày bất mãn nói:
"Ngươi đi loại địa phương kia làm gì?"
"Ta không đánh, chính ngươi đánh.
Điện thoại di động ta bị nghe lén rồi, xả đạm điện thoại ta dùng cái này đánh, nghiêm chỉnh ngươi giúp ta, một hồi ngươi để Dương Giai đi mua cho ta cái điện thoại thẻ."
Yến Thanh Thanh 10 phần không tình nguyện bấm điện thoại, đem lời chuyển đạt cho La Thiện Đức, cái sau thống khoái đáp ứng, đồng thời đem Hàn Khiêm hung hăng mắng một trận. Yến Thanh Thanh muốn cúp điện thoại, bị Hàn Khiêm ngăn lại mặc cho lấy La Thiện Đức ở cạnh đó mắng chửi người. Mắng 5-6 phần chung La Thiện đến trước thở hổn hển cúp điện thoại, Yến Thanh Thanh nhìn xem điện thoại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Khiêm, bĩu môi nói:
"Không tức giận."
Hàn Khiêm ha ha cười nói:
"Muốn cho con ngựa chạy, cũng phải cho con ngựa ăn chút cỏ, hắn mắng tôi, cái kia kiếm sống làm là được rồi."
Yến Thanh Thanh nhếch miệng, sau đó cho Tiểu Dương Tốt gọi một cú điện thoại, làm cho hắn đi mua một cái điện thoại di động thẻ tới, hỏi Hàn Khiêm có hay không muốn dãy số, san bốn ngay cả cái chủng loại kia. Hàn Khiêm bĩu môi nói không có gì yêu cầu, chính là gọi điện thoại đồ chơi. Cả buổi trưa Hàn Khiêm đều ngâm mình ở trong phòng làm việc của Yến Thanh Thanh, chỉ bất quá ngồi ở tổng giám đốc trên ghế là Hàn Khiêm, Yến Thanh Thanh như cái tiểu thư ký đứng ở một bên, văn kiện trên bàn đều giao cho Hàn Khiêm xử lý. Hàn Khiêm nhíu mày chăm chỉ làm việc thời điểm rất bên người, Yến Thanh Thanh như cái hoa si nhìn chằm chằm Hàn Khiêm mặt, sau đó đưa tay đi sờ điện thoại di động thời điểm bị Hàn Khiêm một cái tát đập vào trên mu bàn tay, nói khẽ:
"Đừng đắc ý, hôm qua bị Ôn Loan phát hiện kém chút không đập chết ta, buổi sáng lúc đi ra màn hình ảnh chụp là Ôn Loan, ta đã đổi thành tranh sơn thủy, đừng quấy rối."
Cái này vung tay lên, Yến Thanh Thanh mới phát hiện Hàn Khiêm ngón áp út chiếc nhẫn, sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền đen, hít sâu một hơi, một giây sau bắt lấy Hàn Khiêm cổ áo nhắc tới trước người, cả giận nói:
"Ngươi cùng Ôn Loan phục hôn rồi?"
Hàn Khiêm mê mang lắc đầu:
"Không a."
"Vậy cái này chiếc nhẫn chuyện gì xảy ra?"
"Còn không phải bởi vì ngươi."
"Đi."
"Nàng Ôn Loan bắt đầu buồn nôn ta có phải hay không?" Một giây sau, Yến Thanh Thanh đôi môi đặt tại trên bờ môi Hàn Kiêm. Mềm như đấy. Lạnh lạnh. Chương 218, cơn khô 5 người tổ chương 218, cơn khô 5 người tổ lần đầu tiên là sau khi say rượu cùng Quý Tịnh, một lần kia không phải hôn. Lần thứ hai là ở trong lúc ngủ mơ lấy hôn, Hàn Kiêm không biết đối phương là ai. Nhưng lúc này đây hắn cảm giác được rõ ràng, cũng nhìn thấy Yến Thanh Thanh. Hai đôi môi ngắn ngủi đụng vào về sau, Yến Thanh Thanh tựa hồ rất không hài lòng, vươn tay bắt lấy tiểu Hàn Kiêm, nhìn xem Hàn Kiêm, cả giận nói: "Ngươi muốn dám cùng Ôn Đoán phục hôn ta liền phế bỏ ngươi. Hàn Kiêm, ta hôm nay rất ngay thẳng nói cho ngươi biết, Ôn Đoán đời này cũng đừng nghĩ cầm tới của ngươi thân sự nam tử, ân ngươi còn kém một cái đồng hồ đúng hay không? Đi, đi mua biểu, tình lữ đấy. Chớ cùng ta tìm cái gì lý do, ngươi bây giờ là độc thân, ngươi ly hôn. Không được, ta phải nói cho Ôn Đoán, của ngươi tiểu kim khố trong tay ta. Được rồi, ngươi là nhìn ta chết không đủ nhanh đúng hay không?" Hàn Kiêm đứng người lên, rút ra một tờ giấy lau đi Yến Thanh Thanh khỏe miệng son môi, nhẹ giọng cười nói: "Hai người các ngươi cáo kỉnh bị thương chính là ta, ngài a. Liên đệ ta thanh nhàn một hồi đi, ta quá mệt mỏi, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nhìn có thể hay không đem ta uy hiếp La Thiện Đức tin tức thả ra, đừng để quá nhiều người biết, tốt nhất chỉ là tại cửa nha môn mà bên trong chuyện." Yến Thanh Thanh cũng không phản kháng mặc cho Hàn Kiêm một chút xíu lau đi miệng của nàng đỏ, sắc mặt hơi khó trả lời. "Cái này có chút khó khăn, ta có thể muốn cho hỏi một chút tiền đồng ý tứ, ngươi để La Thiện Đức đi đối phó Lý Đại Hải, hiện tại ngươi có muốn vứt bỏ La Thiện đến?" "Vứt bỏ?" Hàn Kiêm cười lắc đầu, lại lần lấy ra một tờ giấy đi lau trên môi tự mình son môi, sau đó cười nói: "Không phải vứt bỏ, mà là một loại khác bảo hộ, cửa nha môn mà chỉ có cá biệt bộ môn là độc lập, cái khác cơ bản thậm chí nghi thông, ai không hiểu rõ ai. Ta có thể nắm giữ La Thiện Đức đấy, cũng có thể nắm giữ bọn họ, với lại bọn gia hỏa này chức vị cũng không nhỏ, phía dưới bọn họ người cũng không hy vọng chỗ rửa của mình rơi đại, ta cũng là muốn thử xem, nhìn có hay không có thể trợ giúp ta giải quyết Phùng Chí Đạt cái phiền phức này, tối thiểu nhất hắn chỗ cửa nha môn mà đối với ta nhất định là không có bất kỳ cái gì hảo cảm." Yến Thanh Thanh vươn tay bưng lấy Hàn Kiêm mặt đau lòng nói: "Ngươi đây là muốn cùng cái này cửa nha môn mà là địch, ngươi đây là muốn uy hiếp bọn hắn à, ngươi sẽ rất nguy hiểm đấy." Hàn Kiêm đối Yến Thanh Thanh chán gậy một cái, cười nói: "Không nguy hiểm liền lấy không đến trong tay Lý Đại Hải cổ phần, liền không bảo vệ được ngươi đang ở đây vinh quang địa vị, mặt khác, ta muốn kiếm tiền cũng phải cần bọn hắn cho ta tạo thuận lợi, nên ta không phải là cái gì người tốt. Ngươi là ta người tốt ta." Đối đầu Yến Thanh Thanh hàm tình mạch mạch ánh mắt, Hàn Kiêm luống cuống, miệng bên trong nói nhao nhao đói bụng xoay người chạy. Cái này đều qua cơm trưa thời gian. Hàn Kiêm xem như một đường trốn về phòng tổng hợp đấy, hắn thật sợ mình khống chế không nổi. Cái này hồ ly đạo hạnh quá cao, tiểu sinh ta muốn tại ma luyện một cái tâm trí. Nhưng mở môi vì cái gì mềm như vậy đâu? Trở lại phòng tổng hợp, nhìn thấy trên bàn hai cái giữ ấm thùng, Hàn Kiêm cười, hắn cười, Tô Lượng cùng Đại Tiền Nhi thì là ánh mắt u oán nhìn xem Hàn Kiêm, nhất là Đại Tiền Nhi, trực tiếp mở miệng oán giận nói: "Ngươi làm sao mới trở về a? Chúng ta đều chờ đợi nhấm nháp chị dâu tài nấu nướng đâu, ngươi không trở lại lưu phó không cho chúng ta ăn, dẫn đến cơm trưa cũng chưa ăn." Hàn Kiêm lúng túng gãi đầu một cái, giơ chân lên đối Tô Lượng lưng ghế đạp một cước, đối phòng khoan thai thổi một tiếng huýt sáo: "Đi a, đi ăn cơm nha. Ta cùng quán cơm A Di lẫn vào quen thuộc, khẳng định có cơm, đi đi đi, cơm khô đi." Năm cái gia hỏa vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Dương Lam mở cửa phòng đem một cái hộp giữ ấm đưa cho Hàn Kiêm, nói khẽ: "Nghe Tịnh Tịnh nói ngươi thích ăn sủi cảo, cầm lấy đi. Trở về thời điểm nhớ kỹ soát sạch sẽ." Tô Lượng đặt mông gạt mở chuẩn bị tiến lên tiếp hộp giữ ấm Lưu Cửu Long, nhếch miệng cười nói: "Dương tỷ, ngài còn thiếu đệ đệ không?" "Ta thiếu cái tỷ a." Dương Lam điểm một cái Tô Lượng chán, cười nói: "Phá hài tử, nhanh đi ăn cơm đi, ân lập tức Thiên Nhi liền muốn lạnh, sau khi ăn xong các ngươi thuận tiện nhìn xem có bán hay không máy pha cà phê đấy, ân lớn một chút đấy, Thiên Nhi muốn lạnh, mọi người sớm tới tìm thời điểm uống bị cà phê nóng loãng loãng thân thể." Hàn Kiêm: "Trở về nhớ kỹ cho các đồng nghiệp mang đồ uống, nửa tháng này công tác của ngươi đều là đại gia hỏa giúp ngươi chia sẻ đấy." Hàn Kiêm dùng sức gật đầu: "Ta biết Dương tỷ, các huynh đệ tỷ muội, cơ hội chỉ có một lần a, ta đây cái thiết công kê muốn nổ lông." Dứt lời phòng tổng hợp thành viên không khách khí mở miệng hô: "Kiêm Nhi ca, có cạ có la một bình, chỉ cần ngon miệng, cự tuyệt muôn đời. Kiêm Nhi, trà xanh một bình, tám khối tiền bình lớn đấy." "Hắc hắc, vừa tử sữa bỏ một cái." "Giạt môn." Đại gia hỏa đều không có khách khí, bọn hắn biết đây là Dương tỷ đang cho bọn hắn đền bù, Hàn Kiêm cũng hiểu rõ Dương tỷ dụng tâm. Dương tỷ chính là phòng tổng hợp đại gia trưởng, chiếu cố mỗi người cảm thụ. Nàng không nghĩ tới đi thu mua định mà hay, đều là đi ra công tác hải tử, trong nhà bọn họ đều là ba mẹ hòn ngọc quý trên tay, nàng có thể chiếu cố phải cố gắng đi chiếu cố bọn hắn. Hiện tại phòng tổng hợp mỗi cái thành viên đều rất ưa thích Dương tỷ, đánh tâm nhãn thích cùng tôn kính. Lưu Cửu Long đi theo cái này bốn cái hài tử cùng một chỗ, cảm giác mình cũng trẻ rất nhiều, trong tay mang theo hai cái giữ ấm thùng, xích lại gần Tô Lượng nhỏ giọng nói: "Lượng Nhi, trước cho ta ăn một cái thôi, làm Lam bao sủi cảo ai?" Tô Lượng cười hắc hắc: "Không cho." Trong thang máy phát ra tiếng cười cười nói, Lý Cửu Long cũng không cảm thấy làm mất đi mặt mũi, tiếp tục cùng Tô Lượng mà thương lượng: "Ăn một cái thôi." "Vậy liền ăn một cái áo." Tô Lượng mở ra hộp giữ ấm, xuất ra một cái sủi cảo, thời điểm Lưu Cửu Long há miệng ra, sau đó Tô Lượng đem sủi cảo đút cho Đại Tiền Nhi, Hàn Kiêm thật sự là nhịn không được, tiếp nhận một cái giữ ấm thùng, nói khẽ: "Lưu phó, đánh hắn." Cửa thang máy mở, Tô Lượng co cẳng liền chạy, Lý Cửu Long cười gần nhìn hắn bóng lưng cắn răng nói: "Chạy, chạy hòa thượng ngươi cũng chạy không được miếu, cuối tuần còn cần hay không xe?" Chạy ra vài mét, Tô Lượng xoay người, cười hắc hắc nói: "Ta đây không phải để Đại Tiền Nhi cho ngươi thử một chút có hay không độc nha." Dứt lời phòng khoan thai tiếp theo nói:
"Tốt,
ta đi nói cho Dương tỷ, ngươi nói nàng sủi cảo có độc."
"Đừng,
khoan thai a, ta không đùa Lưu Cà chơi đâu nha. Ưm lượng ca cha ta là bán xe xỉ cột hèn đấy, ngươi cho ngươi lưu một cỗ. Lúc nào có tiền lúc nào cho đều được, tổng cho mượn Lưu ca cũng không vấn đề à, chủ yếu hắn uy hiếp ngươi." "Ha ha ha ha." Tô Lượng nghe xong nhếch miệng cười nói: "Khoan thai muội muội a, muốn hay không giới thiệu cho ngươi người bạn trai? Ngươi xem Khiêm Nhi thế nào?"
"Khiêm Nhi ca quá hoa tâm rồi, ta nghe Dương Giai nói, Khiêm Nhi ca có 4 cái bạn gái đâu."
Tất cả mọi người cười toe toét đi hướng quán cơm lúc, công ty cửa chính đi tới 3-4 người, Cao Lữ Hành cười làm lành lấy đi cùng, từng cái mặc câu phục, không giận tự uy. Hàn Khiêm nhíu mày nghi hoặc, cửa nha môn mà người. Hai nhóm người gặp thoáng qua, đi ở trước nhất gia hỏa này khá quen, tổng cửa nha môn người đứng thứ hai.
Trình Ngấm.
Chương 219, Trình thị trưởng ngài họ gì a? Chương 219, Trình thị trưởng ngài họ gì a? Quán cơm đều đã kết thúc công việc rồi, Hàn Khiêm năn nỉ lấy A Di cho bọn hắn điểm cơm thừa đồ ăn thừa là được, nũng nịu, bán thảm rốt cuộc để A Di đồng ý cho bọn hắn nấu điểm cơm, xào hai cái đồ ăn. Điều kiện tiên quyết là không cho phép kẻ ăn, nàng cũng không thu lệ phí. Hết thảy đều nhìn thấy Hàn Khiêm ăn cơm không lãng phí, lần này cánh tay có tổn thương phương diện tình cảm. Năm người vây quanh cái bàn trêu chọc, mỗi ngày đến phòng tổng hợp đi làm, cùng đi quán cơm là Hàn Khiêm mong đợi nhất sự tình. Quả thực không thể thật là vui. Hắn thời gian dần trôi qua thích Lưu Cửu Long tính cách, rất tốt. Nếu như hắn độc thân, Hàn Khiêm vẫn là sẽ tác hợp đấy, nếu như Dương tỷ nguyện ý, hắn cũng sẽ không ngăn cản, nhưng cái này hy vọng có chút xa vời. Lưu Cửu Long là điển hình yên vui phái, cự tuyệt bao nhiêu lần cũng không thương tâm, tiếp tục cười toe toét. A Di bưng đến đây hai mâm đồ ăn, một phần lựu lá gắt nhọn, một phần xào đậu tây. A Di nhẹ giọng nói ra: "Các ngươi à, làm việc cũng muốn chú ý thân thể, con mắt đều hồng như vậy, ăn chút món gan, nghe nói đối với con mắt tốt." Năm người đồng loạt nói: "Tạ ơn A Di." Sau đó Lưu Cửu Long liền bị A Di đổi một câu: "Ngươi phải gọi lại tỷ, giả trang cái gì non." Sau đó Tô Lượng tiếp theo một câu lưu thúc, Lưu Cửu Long lại bị thương, nhỏ giọng nói mình còn chưa tới 40 tuổi đâu. Canh gà mùi thơm rất đậm, thịt gà rất non, Hàn Khiêm uống vào canh gà nhỏ giọng nói: "Lưu ca, cảm ơn." Lưu Cửu Long đập bàn giận dữ, gọi thuốc. Đám người cười to. Thật tốt. Tập đoàn Vinh Quang phòng họp, ngày xưa Yến Thanh Thanh vị trí đổi người, hôm nay là ngồi ở chỗ này chính là một người trung niên, cỡ 50 tuổi, mang theo một bộ kính mắt, mặc một bộ đại chúng giá cả âu phục. Yến Thanh Thanh cùng Cao Lữ Hành ngồi ở bên tay trái của hắn, bên tay phải là hắn mang đến người. Yến Thanh Thanh có vẻ hơi câu nệ, người trung niên nhìn về phía Yến Thanh Thanh thản nhiên nói: "Rất sớm đã nghe nói tập đoàn Vinh Quang Yến tổng rất trẻ trung, hôm nay nhìn thấy muốn so trong truyền thuyết càng làm cho ta giật mình một chút." Yến Thanh Thanh một mực cung kính trả lời: "Ngài quá khen." Người trung niên cười nhạt nói: "Thời gian của ta rất căng, không cần thiết tới tận lực khích lệ ngươi vài câu. Tập đoàn Vinh Quang làm dẫn đầu thành thị khai phát kiến thiết cùng kéo theo bách tính làm giàu lực lượng trung kiên thứ nhất, ta làm cửa nha môn người đứng thứ hai, lẽ ra tới xem một chút." Cao Lữ Hành cười bồi nói: "Có Trình thị trưởng dạng này quan phụ mẫu, là thị chúng ta thị dân kiêu ngạo." Người trung niên này là Hàn Khiêm chỗ thành thị thị trưởng, họ Trình. Trình thị trưởng nhẹ nhàng trả lời: "Ta chỉ là người dân công bộ, thị dân bách tính phục vụ viên mà thôi, cửa nha môn mà cũng là vì dân chúng mà thành lập đấy, chưa nói tới cái gì kiêu ngạo không kiêu ngạo. Mặt khác nhằm vào Yến tổng trước đó không lâu tao nộ, chúng ta biểu thị đối với Lưu Manh thống hận, cũng đúng Yến tổng biểu thị ấy nấy, hôm nay tới nơi này cũng coi là tham viếng Yến tổng có mạnh khỏe hay không." Yến Thanh Thanh cười nhạt nói: "Đa tạ Trình thị trưởng quan tâm, Thanh Thanh hết thảy mạnh khỏe, bất quá là chịu một cái tát, cũng may mắn sớm rời đi hiện trường phát hiện án, chưa từng có bất kỳ tổn thương gì, nếu như nói nhất định phải có, bất quá là một chút tiền mà thôi, tính không được tổn thất, chúng ta tập đoàn Bình Quang cũng sẽ đem hết toàn lực phụ trợ cửa nha môn mà đem Lưu Manh chóc nã quy án." Trình thị trưởng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng cười nói: "Đã Yến tổng vô sự, chúng ta cũng yên tâm, còn có một cái nhàn sự muốn giống Yến tổng hỏi thăm một chút, ta xem thưởng thư ký đưa tới tin tức, Hàn Khiêm là quý nhân viên của công ty, không biết nhậm chức tại gì cương vị." Yến Thanh Thanh cùng Cao Lữ Hành đều đoán được, Trình thị trưởng hôm nay tới chính là tìm đến cái này Hàn Khiêm đấy. Yến Thanh Thanh giả ý lấy điện thoại di động ra cho Dương Lam gọi một cú điện thoại, cũng không lâu lắm Dương Lam một đường chạy chậm đi tới phòng họp, đối với Yến Thanh Thanh có chút xoay người, thở hổn hển nói: "Yến tổng, ngài tìm ta?" Yến Thanh Thanh không để ý đến Dương Lam, quay người nhìn về phía Trình thị trưởng nói khẽ: "Nàng là Hàn Khiêm quản lý chi nhánh, hiện tại Hàn Khiêm tại công ty của chúng ta nhậm chức phòng tổng hợp viên chức, vừa mới thông qua được thực tập kỳ, ngài muốn gặp à?" Trình thị trưởng cùng bên người thư ký nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó cười nói: "Nếu như thuận tiện Dương bộ trưởng, Hàn Khiêm hôm nay là không tới công ty đi làm, hắn mời nghỉ bệnh là đến đâu trời." Dương Lam xoắn xuýt rồi: "Hàn Khiêm buổi sáng đi làm liền đi ngươi văn phòng, hiện tại ngươi hỏi ta người đến không có tới." Trong lúc nhất thời Dương Lam có chút xoắn xuýt rồi, là phải nói tới vẫn là không có tới. Trầm mặc một lát, Dương Lam mở miệng nói: "Được rồi Yến tổng, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem chứng công. Hàn Khiêm làm việc rất nhiều, hôm nay không có đi phòng tổng hợp đưa tin." Dứt lời Dương Lam xoay người rời đi. Cao Lữ Hành nhìn xem hai nữ nhân diễn kịch, trong lòng kinh bị miệng ai, Hàn Khiêm một ngày tại các ngươi hai cái trước mặt nữ nhân lắc lư mấy trăm vòng, hai người các ngươi có thể không biết hắn có tới hay không. Cái này vụng về diễn kỹ có thể lừa gạt được cửa nha môn mà người. Cao Lữ Hành ngẩng đầu nhẹ giọng cười nói: "Trình thị trưởng, kỳ thật chúng ta vừa rồi tại dưới lầu đã gặp được Hàn Khiêm rồi, hắn này lại hẳn là còn tại quán cơm ăn cơm, ta cho người đi gọi hắn tới." Trình thị trưởng nghe này cười nói: "Thời gian này ăn cơm, vậy chúng ta cũng đừng ở trong này lãng phí thời gian rồi,
thuận tiện đi xem một chút các ngươi tập đoàn Bình Quang nhân viên bữa ăn có hay không đạt tới tiêu chuẩn, đi thôi. Hắn đều mở miệng, những người khác còn có thể nói cự tuyệt. Đứng dậy lúc, Tiễn Thanh Thanh nhỏ giọng mắng Cao Lữ Hành một câu. Lắm miệng. Cao Lữ Hành cười cười không để ý đến, lâu một nhà hàng, Hàn Khiêm một nhóm người đang tại vừa ăn vừa nói chuyện trời, Đại Tiền Nhi cái thứ nhất phát hiện cái này một đám nhìn như thân phận không quá đơn giản người, nhẹ giọng nhắc nhở người trên bàn, đám người quay đầu nhìn lại. Khi Yến Thanh Thanh cùng Cao Lữ Hành nhìn thấy Hàn Khiêm thời điểm nộ khí lên một lượt đầu, gia hỏa này còn có lòng dạ thanh thản ở trong này đánh bại bộ kẻ. Hất lên một bộ Âu phục miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, cái này nơi nào có điểm Bình Quang viên chức dáng vẻ. Còn có cái kia Tô Lượng đầu chọc là chuyện gì xảy ra? Sau đó để bọn hắn hai càng tức giận sự tình, Hàn Khiêm cùng Tô Lượng chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp tục đánh bại. Cao Lữ Hành thấp giọng cắn răng nói, đây là ngươi phòng tổng hợp người. Yến tổng. Yến Thanh Thanh thật sự không muốn thừa nhận, hít sâu một hơi bước đi lên trước, ngẩng đầu liền muốn đánh Hàn Khiêm cái hót, nhưng không bỏ được. Một cái tát đã rơi vào Tô Lượng trên đầu trọc, thấp giọng a nói, ai bảo các ngươi ở trong này đánh bài? Hàn Khiêm ngươi đem khói cho ta bóp, Lưu Phó Bộ trưởng ngươi nhớ kỹ cho ta một hợp lý giải thích. Lưu Cửu Long quả quyết bán đồng đội. Tiên Huyền muốn chơi bài bộ kẻ, Hàn Khiêm hút thuốc ta ngăn không được. Tiễn Thanh Thanh nhìn xem Hàn Khiêm cùng Tiên Huyền, giận không chỗ phát tiết. Lúc này sau lưng đám người cũng đi tới, Tiễn Thanh Thanh chỉ có thể trước không truy cứu chuyện trước mắt, vươn tay tại trong miệng Hàn Khiêm gỡ xuống tàn thuốc ném vào Lưu Cửu Long giữ ấm trong thùng, nhẹ giọng cười nói, Hàn Khiêm, vị này là thị chúng ta Trình thị trưởng. Dứt lời quay đầu đối với Trình thị trưởng mỉm cười nói, Trình thị trưởng, vị này chính là Hàn Khiêm. Hàn Khiêm đứng người lên, đưa tay trái ra cùng Trình thị trưởng đem nắm, nét miệng cười nói, Thanh thị trưởng ngài khỏe chứ, ngài họ gì? Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, toàn bộ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Hàn Khiêm. Cái này chẳng lẽ một cái đồ đần? Cao Lữ Hành ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Hàn Khiêm, là Trình thị trưởng. Hàn Khiêm dùng sức gật đầu, mở miệng nói, ta biết à, Thanh thị trưởng cái kia cũng không phải có cái dòng họ nhà, thị trưởng đại nhân, ngài họ gì à? Chương 220, chỉ cần ta rất cường thế, ta sẽ không sợ ngươi. Chương 220, chỉ cần ta rất cường thế, ta sẽ không sợ ngươi. Ta họ Trình. Hàn Khiêm nhỏ giọng nói trả lời, cái kia có điểm xấu hổ, ta tưởng rằng Thành thị thành, bên trong cái thị trường ngài Triệu Kiến Thảo dân có chuyện gì a? Trình thị trưởng cười nhạt nói, không sao đấy, người trẻ tuổi thật có ý tứ, chúng ta tìm thuận tiện chỗ nói chuyện tâm sự, có một số việc không quá thích hợp bị quá nhiều người nghe được. Hàn Khiêm cười trả lời, người của ngài tựa hồ cũng không ít, không chịu thua thiệt tiểu hòa tử, đơn độc nói chuyện. Cửa nha môn mà người đứng thứ hai tới gặp hắn, vì sự tình gì trong lòng của hắn biết rõ. Lâu một phòng họp nhỏ, Hàn Khiêm từng ở trong này uy hiếp qua Quý Tịnh cha mẹ, Trình Ngấm làm tại Hàn Khiêm lúc trước chỗ ngồi, Hàn Khiêm ngồi ở đối diện, trong phòng họp có rất nhiều người, Hàn Khiêm không để ý đến bọn hắn, quay đầu nói khẽ, "Tiến tổng, gian phòng này giám sát hỏng bao lâu?" Tiến Thanh Thanh hơi sững sờ, sau đó nói khẽ, "Hỏng có 2 tháng, ta đi tìm người nhìn một chút, Cao phó tổng, cùng một chỗ a." Hiện tại Cao Lữ Hành là càng đến càng xem không hiểu cái này Hàn Khiêm rồi, làm sao đột nhiên cùng với thị lý mấy cái đại bột dính dáng đến quan hệ. Với lại vị này Trình thị trưởng là có tiếng không dễ nói chuyện, hôm nay cố ý đến tìm Hàn Khiêm. Vinh Quang hai vị đi ra phòng họp, Trình Ngấm ra hiệu cửa nha môn mà người cũng đi ra ngoài trước, thư ký lưu tại trong phòng họp. Trình Ngấm xuất ra một điếu thuốc ném cho Hàn Khiêm, nhóm lửa sau dựa vào ghế nói khẽ, "Hàn Khiêm đồng chí, ngươi bả vai vết thương đạn bắn còn tốt đó chứ?" Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc, bắt chéo hai chân cả lơ phất phơ nhếch miệng cười nói, "Ta còn phải tạ ơn một thương này, không phải ta đều không biện pháp giải thích ta cùng Phùng Luân quan hệ trong đó rồi, tại đến vùng trí đặt như thế kiểm sát trưởng, ta sợ hại a." Đây không phải là trước đó không lâu vừa gọi điện thoại uy hiếp qua ta, ân điện thoại ta bị cục thành phố nghe lén chuyện này, lão nhân gia ngài hẳn phải biết ta. Không có lý do chỉ nghe được ta cùng Phùng Luân trò chuyện, nghe không được Phùng Chí Đạt điện thoại à? Trình Ngấm gật đầu cười, nhìn về phía bàn hội nghị lúc, Hàn Khiêm nhẹ nói khói bụi đánh trên mặt đất là được rồi, sẽ có người tới đem nơi này thu thập sạch sẽ đấy. Trình Ngấm nghe xong cười lại gật đầu một cái, nói khẽ chúng ta không chỉ có đã nghe được Phùng Chí Đạt cho ngươi gọi điện thoại, còn biết tám khu quan quân bưu muốn cho ngươi một chút đồ vật, nhưng là bị ngươi cho ngăn lại, đồng thời ta còn biết ngươi tựa hồ nắm giữ cái này là thiện đức chứng cứ phạm tội, giao cho chúng ta. Hàn Khiêm nghe xong cười nhạo một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu thân thể nghiêng về phía trước, nhìn hằm hằm Trình Ngấm cắn răng cả giận nói, ngươi cho ta là kẻ ngu, ta có rất nhiều biện pháp có thể chứng minh ta là sạch sẽ đấy, Phùng Chí Đạt đối với ta uy hiếp ngươi khi gió thoảng bên thai đã cho rồi, bây giờ nghĩ đem là thiện đức xuất ra đi làm dê thế tội, bước kế tiếp cái gì? Có phải hay không tại nói cho cửa nha môn mà người một tiếng, phong thanh đi qua, có thể tùy thời tới tìm ta báo thủ. Trình Ngấm ngươi đừng trách ta không tôn trọng ngươi, muốn cho ta im miệng có thể, dê thế tội nhất định phải là Phùng Chí Đạt. Trình Ngấm thư ký mắt lạnh nhìn Hàn Khiêm, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Khiêm, ngươi hãy tôn trọng một chút. Trình Ngấm vươn tay ngăn lại thư ký, khẽ cười nói, nguyên lai ngươi biết ta, tại nhà hàng là giảng u. Trên TV khẳng định gặp qua, lão nhân gia ngài đột nhiên tới công ty tìm ta, ta cũng không muốn quá kiêu căng. Ta nghĩ hiện tại cửa nha môn mà nhức đầu nhất vấn đề không phải Phùng Luân chạy tới chỗ nào rồi, là thế nào đi ứng đối phía trên áp lực đúng không? Mặt khác ngươi cũng đừng hỏi ta Phùng Luân đi đâu, ta không biết. Hàn Khiêm cúi đầu nhìn xem trên quần hoa văn, căn bản muốn không đi xem Trình Ngấm con mắt, đối mặt nói chuyện tiếm là kiêng kỵ lớn nhất. Trình Ngấm không chút nào tức giận, ra hiệu thư ký ra ngoài lấy chút nước tới, thư ký rời đi phòng họp, Trình Ngấm lúc này đổi một bộ sắc mặt, mở miệng giận mắng. Danh con ngươi cùng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Phùng Luân là nói qua muốn trở về tìm Phùng Chí Đạt báo thù, là ai không để hắn đã trở về, đồng thời nói cho hắn biết, nói ngươi có thể đối phó Phùng Chí Đạt. ngươi đoán đến ta sẽ tới tìm ngươi. Hàn Khiêm nhún vai nhẹ gật đầu. Lý Kim Hải tìm ta mấy lần đều không được cái gì hữu dụng, còn dư lại còn có thể là ai? Người đứng đầu đang bận bịu ứng đối phía trên, phía dưới này cũng liền còn lại ngài thôi. Ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta không biết bất luận người nào chứng cứ phạm tội, bao quát La Thiện Đức ở bên trong. Vinh Quang gần nhất thu vào rất nhiều giày tên bao khỏa, ngươi cho rằng ta không biết? Sướng Hưởng ôn nhoắn là ta vợ trước, nếu không ngươi cũng đi điều tra thêm Sướng Hưởng. Ta không cho Phùng Luân trở về, ta là sợ cháu trai này giết ta. Hắn tại du thuyền bên trên đối với ta ngay cả mở hải phát, trình cấm ta hỏi một chút ngươi, ngươi đã lớn như vậy bị súng bắn qua à? Tại bên bờ sinh tử lưỡng lự chính là ai? Phùng Luân là hắn mẹ muốn giết ta đấy, nếu như ta ở trên biển không bị bắt được, ta liền chết. Ta mẹ nó bị Phùng Luân từ khách sạn mang đi, một đám phế vật đuổi theo một xe buýt. Trong này không ai trợ giúp Phùng Luân đào tẩu ngươi tin. Ta là lớn nhất người bị hại, các ngươi cửa nha môn mà bây giờ còn đều nhìn ta chằm chằm. Ta mẹ nó là nguy hiểm nhất, cho nên thành phố cho ngươi tiếp thân bảo hộ. Ngươi nói sát vách Trịnh đã là a? Ta nói thế nào có duyên như vậy phân đâu, đi làm tan ca luôn có thể nhìn thấy hắn. Chúng ta có thể làm giao dịch. Không làm giao dịch ngươi xác định ta không có cách nào để ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Ngươi thấy được ta đối với Yến Thanh Thanh thái độ, cũng biết ấm áp cùng ta ở cùng một chỗ, đụng đến ta. Ngươi trẻ tuổi đừng lớn như vậy lệ khí. Phía trên cần mấy người, minh bạch ta ý tứ. Đừng nghe lén điện thoại của ta, đồng thời đem chuộc ta 1 triệu cầm về, ta nghiên cứu một chút cùng Phùng Luân liên hệ cho ngươi muốn một cái, về phần làm sao bắt đến Phùng Luân là của các ngươi sự tình. Làm công dân, ngươi hẳn là phối hợp chúng ta. Sau đó chính là ta cái này lông mày xương nứt xương, cái chán nứt xương, đầu gặp va chạm, bả vai chịu một thương, sau đó tiền thuốc men đều chính ta hoa hay sao? Nói thế nào ta cũng từ trong tiểu điểm cứu ra 4 người chứ ta. Cũng nghe đã đến mấy cái lưu manh thân phận a. Có phải hay không còn giải quyết tại chỗ một cái? Ngươi vẫn là giết người. Ta nói giải quyết tại chỗ một cái, không phải nói ta giải quyết tại chỗ một cái, đừng nói các ngươi thật đúng là thành thật nói cái này lưu manh là bị đồng bọn giết, cửa nha môn mà đều là đầu góc heo. Xuất ra đi tranh công a. Lại nói cái này tiệc tối vốn chính là có vấn đề. Trình Cấm có chút nhức đầu, cái này danh con ngoài miệng là cho ra nhượng bộ, nhưng thực tế bên trong là tại từng bước ép sát ta. Tại Trình Cấm suy nghĩ làm sao tiếp tục nói chuyện thời điểm, Hàn Khiêm lại mở miệng. Chỉ cần ta bây giờ nói, ta muốn trợ giúp các ngươi tìm tới Phùng Luân vị trí, ngươi tin không tin sau 10 phút đã có người ngồi xổm ở Vinh Quang bên ngoài chờ ta ra ngoài. Hiện tại Phùng Luân nắm giữ tin tức là tất cả mọi người muốn, vẫn là câu nói kia, ngài muốn. Ta cho ngài cái mặt mũi, cho ngài mấy cái dê thế tội danh sách, 3 năm cái tả hữu. Nhưng là ngươi muốn ta trợ giúp ngươi tìm Phùng Luân không có khả năng, mặt khác không đến bất đắc dĩ, ta sẽ không đi khó xử cửa nha môn. Trình Cấm đang trầm mặc, lúc này thư ký đã trở về, Hàn Khiêm mặc kệ ra hỏa này, tiếp tục mở miệng nói. Lúc đầu các ngươi cái này cửa nha môn mà thì có vấn đề, Phùng Chí Đạt có phải hay không thay thế người khác vị trí là không phải còn không có tra rõ ràng đâu. Nếu như vậy súng chảy vào thì chúng ta có phải hay không cũng không biết là ai thả hay sao. Ngươi giải thích ngươi làm sao lại nịch súng. Thương kích quán cũng không phải không có, chơi một chút buổi trưa, cánh tay kém chút phế đi, không đúng. Hiện tại đã phế đi. Trình Cấm nhức đầu, trừng mắt Hàn Khiêm trầm giọng nói: "Ngươi xác định ngươi có thể bảo thủ bí mật? Ta mẹ nó cái gì cũng không biết, ta nghĩ bại lộ làm sao bại lộ? Nhưng là không xác định ta về sau có thể hay không biết, Phùng Luân muốn dùng ta đến hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, ta rất hiếu kỳ vì cái gì Phùng Luân đối với ngươi nhìn với con mắt khác? Bởi vì ta thiện lương a. Ta cùng Phùng Luân lần thứ nhất gặp mặt giám sát các ngươi hẳn là thấy được chưa? Anh em ta thế nhưng là vì ta cái kia 7 cây tử đều đánh không đến cháu gái bồi thường hơn 1.000 khối tiền." Dứt lời thư ký tại Trình Cấm bên tai nói mấy câu, Trình Cấm nghe xong sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Nhìn xem Hàn Khiêm khó mà tin nổi nói: "Ngươi trả lại cho ngươi một cái đồng sự phụ mẫu 80.000. "Đúng a? Đấu địa chủ còn thua cái mấy trăm đâu, công ty đều gọi ta thiện tài đồng tử." Hàn Khiêm lại lấy ra một điếu thuốc, cả lơ phất phơ. Nhưng Trình Cấm liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này Hàn Khiêm tư liệu hắn đều nhìn qua rất nhiều lần rồi, nếu như nói dùng sức mạnh đấy, liền muốn đắc tội thành phố lớn nhất 2 cái tập đoàn, hơn nữa còn có một cái không tốt lắm trêu chọc mẹ vợ. Chương 221, Phùng Luân ngươi ở chỗ nào? Chương 221, Phùng Luân ngươi ở chỗ nào? Trình Cẩm cũng đốt lên một điếu thuốc. Hắn thỏa hiệp, ta cũng cần 5-6 người tả hữu, tận lực làm một cái ngành, nếu như có thể ngươi tốt nhất cho thêm ta mấy cái, cửa nha môn mà chúng ta thế tất yếu một lần nữa tẩy bài đấy. Hàn Khiêm bĩu môi nhún vai, có thể cho ngươi mấy người, ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính, ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi Phùng Luân liên hệ ta, nếu không ta hiện tại ở ngay trước mặt ngươi cho Phùng Luân gọi điện thoại. Như thế tốt nhất. Hàn Khiêm xuất ra đồ cổ tìm được Phùng Luân đánh tới dãy số, trực tiếp gọi lại. Thông. Hải ngoại điện thoại tốt như vậy đánh. Cái này mẹ nó hẳn là đánh không thông mới đúng á. Hàn Khiêm chậm rãi ngẩng đầu, xấu hổ nói khẽ: "Các ngươi tại điện thoại ta thẻ động tay chân." Trình Cẩm bĩu môi khinh bỉ nhìn xem Hàn Khiêm. Điện thoại không ai tiếp. Hàn Khiêm nhẹ nhàng thở ra, đưa di động ném tới cái bàn thở dài nói: "Xem đi, không tiếp, ta đây cũng không ông." Lời còn chưa nói hết, đồ cổ bắt đầu tạm phản, nhìn xem phía trên hải ngoại điện thoại, Trình Cẩm cười nói: "Nếu như không phải Lý Kim Hải đánh cho ta cam đoan, ta vừa cẩn thận điều tra bất quá, ta tuyệt đối không tin ngươi cùng Phùng Luân không có bất cứ quan hệ nào. Có quan hệ, ta muốn giết hắn không xuống dưới tay, bị hắn giết ta nghiêm túc." Dứt lời Hàn Khiêm cầm điện thoại di động lên kết nối điện thoại, hắn không mở miệng. Đối phương cũng không mở miệng, sau đó vài giây đồng hồ về sau, điện thoại bị cúp máy, nhìn thấy một màn này, Trình Cẩm cho dù tốt tính tình cũng không nhịn được, vô bàn giận dữ hét: "Danh con, ngươi vì cái gì không nói lời nào?" Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái, yếu ớt trả lời: có chút khẩn trương, ta đang suy nghĩ anh kẹo lộ dùng tiếng Trung nên nói như thế nào.
Cút.
Ngươi.
Mẹ.
Đấy. Trình Cầm là thật tức giận, lúc này điện thoại lại vang lên, chỉ bất quá dãy số biến thành mạng lưới dãy số, kết nối sau Phùng Luân thanh âm chuyển tới.
Hàn huynh a,
ngươi muốn ta đây nhưng cho ngươi, nhưng là ngươi bây giờ ngay trước cửa nha môn mà mấy cái kia đại lao gọi điện thoại cho ta, ngươi không phải người à?
Hàn Kiêm bĩu môi mở miệng.
Hai ta ai không phải người, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi đang ở đây hải ngoại ung dung ngoài vòng pháp luật, ta mẹ nó ở trong này cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Đang cấp ta mấy người chứng cứ phạm tội, chọn lựa một cái cửa nha môn mà tốt nhất, muốn loại kia cùng hung ác cửa đấy. Có cái bao nuôi một đôi mẹ con đấy, ngay tại ngươi ở lại chính là cái kia cư xá, thuận dây mà đi điều tra đi, nghe nói cái đứa bé kia mới vừa lên hí quốc học viện.
Bên cạnh ngươi là ai?
Lý Kim Hải.
Trình Cẩm.
Vẫn là Châu Quốc Đống. Nếu không ngươi nói cho ta biết ngươi ở chỗ nào được tôi, ta để bọn hắn đi bắt ngươi, sau đó ta liền thanh nhàn.
Châu Phi nhìn đen hải nhi đâu, đến a.
Châu Phi trời mưa đâu?
Hào hào hay sao?
Ngươi quản ta.
Chứng cứ phạm tội ngươi cho ta, người ta tìm ta muốn đâu?
À đúng rồi.
Chân ngươi tốt điểm không?
Có thể đi không?
Hai phát không đánh chết ngươi, là ta đời này làm chuyện chính xác nhất, nếu là cửa nha môn mà các lao ra muốn, ta nào dám không theo a.
Nên nói đều nói rồi, ta muốn lên máy bay rồi, một hồi nên tìm vị trí của ta rồi.
Cháu trai này điện thoại nói treo liền treo, Hàn Khiêm nhìn xem đối diện một mực bận rộn lấy cầm điện thoại phát ra tin tức thư ký, nhíu môi nói:
"Tìm được a?"
Thư ký hừ lạnh một tiếng:
"Mạng lưới điện thoại, tìm tới mạng lưới tại đối nó tiến hành định là quá khó khăn rồi, số liệu truyền thuyết không có nhanh như vậy, với lại thế giới lớn như vậy, kỹ thuật còn chưa đủ. Không cần tại Châu Phi tìm, cháu trai này khẳng định không có ở đây Châu Phi, Trình lao ra tự à, thành ý của ta cho, Phùng Chí Đạt có hay không có thể giải quyết."
Trình Cầm đối Hàn Khiêm cười hắc hắc:
"Ta cảm thấy hẳn là ném ngươi đi vào, sau đó tiếp tục để Phùng Chí Đạt ung dung ngoài vòng pháp luật, lừa gạt Phùng Luân trở về."
Hàn Khiêm không có chút nào sợ hãi, nhếch miệng cười nói:
"Trên màn hình lớn phát hình Phùng Chí Đạt chính mình thừa nhận chứng cứ phạm tội, ta giúp các ngươi đánh nát camera đã là không tệ, thế nào?
Bách tính dư luận gánh vác được."
"À đúng rồi,
ta cứu ra một cái đặc thù nương môn."
Trình Cầm sắc mặt thay đổi, xuất ra hộp thuốc lá đện ở trong lòng Hàn Khiêm, cả giận nói:
"Dương Thiên nước độc ra điều dân, thôn các ngươi đều là người thành thật, làm sao lại ra ngươi cái quái vật này?
Nhang nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà a.
Hiện tại có rất nhiều người đang tìm Phùng Luân a.
Các ngươi cửa nha môn mà cũng ở đây tìm ta, nói không chừng những cái kia muốn cầm bí mật uy hiếp ngươi nhóm cửa nha môn mà cũng ở đây tìm ta, rất nguy hiểm à, nếu không cho ta cái súng thôi, gạt lỉnh, tốt nhất bước lên lam lửa à, cộc 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 cộc."
Trình Cầm đứng người lên đi hướng cửa, đưa lưng về phía thư ký thản nhiên nói:
"Cho hắn cái bật lửa."
Trình Cầm rời đi thời điểm sắc mặt rất khó nhìn, mặc dù hắn đã nhận được hắn muốn, nhưng làm sao cũng không vui, Phùng Luân cũng mẹ nó sẽ chọn người, chọn lựa như thế một cái mềm không được cứng không xong nhật chứng.
Trình Cầm sau khi đi, Hàn Khiêm trong nháy mắt sủi lơ tại trên ghế, lão đầu nhi này nhìn như dễ nói chuyện, nhưng hắn mỗi một câu đều là dò xét Hàn Khiêm nội tình, như nói một chút Hàn Khiêm không có chút chỗ dựa, hôm nay không nhất định chuyện gì xảy ra đâu. Đứng ở đại sảnh chờ đợi đám người nhìn thấy Trình Cẩm bình tĩnh khuôn mặt đi tới, lập tức khẩn trương ghê gớm, Trình Cẩm đi qua Yến Thanh Thanh lúc thấp giọng gầm thét:
"Nhà hàng hút thuốc lá,
lần sau tại để cho ta biết các ngươi vinh quang nhà hàng liền tu nghiệp chỉnh đốn đi, bên trong cái ai? Ngươi liên lạc một chút phòng cháy cùng vệ sinh người tới kiểm tra một chút, tức chết ta rồi. Ta nếu không phải người thị trường này, ta khẳng định phải nói một câu, danh con ngươi chịu đạn đáng đợi à."
Nghe Trình Cẩm gầm thét, Yến Thanh Thanh cùng Cao Lữ Hành cũng nhức đầu rồi, đưa Trình Cẩm sau khi rời đi, tổng giám đốc cùng phó tổng quản lý đồng thời hướng phòng họp chạy, sau khi đi vào phát hiện không có người, hỏi qua sân khấu mới biết được tên nghiệp chướng này về phòng tổng hợp rồi. Hai người bay thẳng 14 lầu, tại phòng tổng hợp tất cả thành viên hoảng sợ dưới, Hàn Khiêm bị trộm tới phòng làm việc của Dương Lam.
Yến Thanh Thanh nhìn hằm hằm Hàn Khiêm cắn răng nói:
"Ngươi làm sao đem Trình Cẩm trêu chọc?
Ở vào hắn cái kia vị trí có thể bị tức giận nói ngươi chịu đạn đáng đời."
Hàn Khiêm có chút chột dạ vào đầu nói:
"Cũng không làm gì à, liền ở trước mặt hắn cùng Phùng Luân thông một chiếc điện thoại." A Cao Lữ Hành nghe xong hai chân mềm nhũn, buồn bã nói:
"Hàn đại gia, ngài có thể hay không chú ý một chút a?
Trình Cẩm lúc ra cửa để phòng cháy cùng vệ sinh người tới kiểm tra, Trình Cẩm tìm ngươi làm gì à?
Ta gọi điện thoại không sai à, hắn tìm ta muốn mấy người phạm tội đi chép, ta nói trước tiên đem Phùng Chí Đạt nã ra ngoài khi dê thế tội, hắn không đáp ứng ta sẽ không cho, sau đó hắn liền thấy nôn nóng, nhà.
Nơi này còn có nửa gói thuốc cùng một cái bật lửa, hắn cho ta."
Hàn Khiêm rất vô tội nhìn xem văn phòng bên trong ba người, này lại Dương Lam đã thản nhiên tại trên ghế, miệng bên trong không ngừng lặp lại Phùng Luân danh tự, Yến Thanh Thanh cũng có chút vội vàng, Hàn Khiêm thấy vậy nết miệng cười nói:
"Không có việc gì."
Yến Thanh Thanh nghe lời mở miệng cả giận nói:
"Cái gì gọi là không có việc gì, Trình Cẩm tới tìm ngươi, giận đùng đùng rời đi, cái này rõ ràng liền nói tán dóc với ngươi không thoải mái, ngoại nhân một đoán liền biết ngươi khẳng định không cho Trình Cẩm một cái hài lòng đáp án, hiện tại chính là ngươi không biết, bọn hắn cũng cho rằng ngươi biết."
Vừa dứt lời, Hàn Khiêm điện thoại di động vang lên, Đồ Kiêu điện thoại.
Kết nối điện thoại, Đồ Kiêu cười sang sảng nói:
"Hai tử nàng cậu a, nghe nói Trình Cẩm tại bên ngươi kinh ngạc rồi."
"Đúng."
Hàn Khiêm trực tiếp cúp điện thoại.
Giống như thật sự ra một điểm vấn đề. A chương 222, ta thích, ngươi của ta.
Chương 222, ta thích, ngươi của ta.
Buổi chiều phòng cháy cùng vệ sinh người thật sự tới, Hàn Khiêm treo một cái cánh tay đi nhà hàng gây chuyện, bọn hắn điều tra chỗ nào, Hàn Khiêm liền đi nơi đó quấy rối, tóm lại chính là tìm lý do cãi nhau, bọn gia hỏa này tựa hồ là sớm có chuẩn bị đồng dạng, hoàn toàn coi Hàn Khiêm như là không khí,
nhìn cũng không nhìn một chút.
Mãi cho đến tan ca, mấy người này mới rời đi, lần này bọn hắn cũng không dám tại kéo cái gì không hợp cách vì lý do bắt rồi. Nói một câu không cho phép hút thuốc, không cho phép có minh hỏa sau rời đi rồi. Lúc tan việc Ôn Đoán gọi điện thoại tới bảo hôm nay có thể sẽ muộn một chút về nhà, cửa nha môn mà người đang điều tra công ty phòng cháy cùng vệ sinh, mà khác lao Ôn gọi điện thoại làm cho hắn đêm nay đi về nhà lấy chút đồ vật, nghe nói là thuốc bổ, cho Hàn Khiêm đấy. Cũng làm cho Hàn Khiêm ở bên ngoài ăn xong tại về nhà. Ngồi ở trong xe của Quý Tịnh, Hàn Khiêm tựa ở tay lái phụ khóc không ra nước mắt, Trình Cẩm làm sao như vậy lòng dạ hẹp hòi a. Hàn Khiêm quay đầu tội nghiệp nhìn xem Quý Tịnh, ủy khuất nói: "Quý bác gái, ta phiền quá ạ. Ngươi nói ta làm sao xui xẻo như vậy đâu?" Quý Tịnh nhìn thoáng qua Hàn Khiêm, ôn nhu cười nói: "Bởi vì ngươi lợi hại tôi, Vinh Quang Hàn đại tiên, trong miệng Yến tổng Hàn đại tướng quân, có chút hối hận ngày đó không đi chế sẽ, muốn ăn chút gì không?" Sủi cảo: "Ai ngươi đừng nói là ta không kén ăn, ăn cái gì đều được. Ngày liệu, lát cá sống, không ăn sống đấy. Nồi lẩu, ta không thích tương bừng. Ừm cơ ép cờ, quá làm." Sủi cảo: "Giữa trưa vừa ăn xong, Dương thị bao đấy. Bao ngư bất cơm. Tốt ngán a cái kia ăn cái gì a? Ta không kén ăn." Quý Tịnh đem xe đứng tại bên đường, khởi dây nịt an toàn ra nghiêng người nhìn xem Hàn Khiêm, hít sâu một hơi, cắn răng yếu đất nói: Ngươi đây không phải là ăn cái kia không ăn đấy, ngươi còn nói ngươi không kén ăn." Hàn Khiêm tội nghiệp nhìn xem Quý Tịnh, mang theo điểm nũng nịu ý tứ từ từ nhắm hai mắt hô: "Ta chính là không biết ăn cái gì a. Quý bác gái, ta nhưng bực bội nhưng phiền não." Quý Tịnh thở dài, nổ máy xe ôn nhu nói: "Không bực bội, không bực bội, ngoan nha." Cũng không biết vì cái gì, Hàn Khiêm liền nữa thích tại trước mặt Quý Tịnh đem mình nhất ngây thơ một mặt bày biện ra đến, có lẽ hắn biết Quý Tịnh sẽ khiêm nhường hắn, sẽ bao dung hắn. Quý Tịnh lái xe tại vùng mới giải phóng dạo qua một vòng, mua đi ngang qua một cái quán ăn mà thời điểm liền sẽ nhu hòa cho Hàn Khiêm giới thiệu, bị cự tuyệt cũng không tức giận, tiếp tục tìm kiếm nhà tiếp theo. Lại lần nữa khu đến già khu, tại đến tăng khu, Quý Tịnh đem thành phố nhà hàng mà tụ tập địa phương vòng vo một lần, Hàn Khiêm cũng không nói ra cái ăn cái gì đồ chơi đến. Tại xe đi qua một cái siêu thị thời điểm, Quý Tịnh dừng xe đi chạy chậm đi siêu thị, trở về thời điểm cầm trong tay một bình đào nhi đồ hộp cùng một hộp khói. Nhỏ hộp sắt mà đồ hộp, Quý Tịnh mở ra đồ hộp dùng nhỏ cái xiên đâm lên một khối đốt cho Hàn Khiêm, nhìn xem Hàn Khiêm hé miệng ăn đồ hộp, Quý Tịnh cười: "Ta khi còn bé sinh bệnh cùng không vui liền muốn ăn đồ hộp, mỗi ngày cùng làm học làm bài tập đổi một khối tiền, để dành được đến, giữ lại bị ủy khuất thời điểm mua một ít bình mà đồ hộp ngồi xổm ở góc tường, đã ăn rồi tâm tình liền tốt." "Ngọt không ngọt?" Hàn Khiêm rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối Quý Tịnh dùng sức gật đầu. "Ngọt. Quý bác gái muốn ăn cái gì?" Quý Tịnh nghiêng đầu nghĩ, nhẹ giọng thử hỏi: "Hàn Quốc mì xào tương ngươi khả năng không thích." "Ăn." "Liên ăn mì xào tương, xông lên a." Quý Tịnh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, dùng sức nhẹ gật đầu. "Ừm." "Xông vịt." Giờ này khắc này Hàn Khiêm là buồn bực nhất ngây thơ đấy, có lẽ ở thời điểm này bên cạnh Hàn Khiêm không cần gây sự ôn ngoãn, cũng không cần cường thế Yến Thanh Thanh, chỉ có Quý Tịnh là lúc này thích hợp nhất làm bạn Hàn Khiêm đấy. Đen xỉ mì xào tương, một ngụm chính là non nửa bát, hắn thật sự không cần ăn, chỉ là có rất nhiều đồ vật không ăn. Đã ăn xong một tô mì, Hàn Khiêm xuất ra khói thời điểm, Quý Tịnh đã xuất ra khăn tay đi lau Hàn Khiêm khỏe miệng mặt từng rồi, nhìn xem Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc, Quý Tịnh nhỏ giọng nói: "Không hút thuốc lá có được hay không, ta mau ăn xong." Hàn Khiêm thu hồi khói gật đầu cười, đã ăn rồi mặt lên xe, tại Hàn Khiêm xuất ra khói thời điểm, Quý Tịnh lấy ra một cái bật lửa, Hàn Khiêm hơi sững sờ, người đi đón cái bật lửa thời điểm bị Quý Tịnh cự tuyệt, đốt lên thuốc lá, Quý Tịnh đem cái bật lửa rơi vào túi, không có cho Hàn Khiêm. Quý Tịnh tâm tư trong lòng của Hàn Khiêm gương sáng đồng dạng, giữa hai người cũng nổi lên qua gợn sóng. Hàn Khiêm nhất không nhận tâm tổn thương cũng là nàng, từ trong lời nói của nàng có thể biết, Quý Tịnh từ nhỏ trong nhà cũng không có cái gì tồn tại cảm, cố gắng một chút lực lượng lên học tao ngộ lừa đảo, dẫn đến nội tâm phong bế, tốt nghiệp biết về sau lại bị người nhà đã coi như là máy rút tiền. Nàng bây giờ có lẽ vui vẻ nhất, cũng là thoải mái nhất. Hàn Khiêm ngoan không hạ đi tâm, trên người bây giờ nhiều như vậy cục diện rồi dám, cũng không kém Quý Tịnh cái này một cái, cuộc sống sau này chậm rãi đi chạy, vui vẻ một ngày là một ngày. Hàn Khiêm ném đi tàn thuốc, đối với Quý Tịnh cười nói: "Có muốn hay không xem chiếu bóng, hai ta xem phim đi chứ sao?" Dứt lời, Hàn Khiêm rõ ràng tại trên mặt Quý Tịnh thấy được chờ đợi, nhưng sau đó liền trở nên có chút cô đơn, nhẹ giọng trả lời: "Xem hết quá muộn, Ôn Đoán có thể sẽ mặc kệ nàng, nhất định phải nhìn, nhìn trễ nhất đấy, còn muốn ăn bắp rang." Hàn Khiêm rắc uống họng trong xe hô to, Quý Tịnh cười, dùng sức nhẹ gật đầu. Dạp chiếu phim không ít người, Hàn Khiêm bị thương cánh tay kẹp lấy một thùng bắp rang, tay phải mang theo một cái cực lớn chén có cả có lạ, phía trên mang theo hai cái ống hút, Hàn Khiêm cố ý mua tình lữ vị trí, Quý Tịnh bồi tiếp hắn tại thành phố chạy nửa vòng lớn, mua cái tình lữ vị trí sao thế rồi? Chính là mua cái mẹ con vị trí, Hàn Khiêm cũng không phản kháng. Bao lớn chút chuyện. Ngồi ở trên ghế nhìn trên màn ảnh phim, Hàn Khiêm có chút nhức cả trứng. Cùng vợ trước yêu đương Hàn Khiêm xích lại gần Quý Tịnh nhỏ giọng nói: "Quý bác gái, ngươi cố ý à?" Quý Tịnh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cười hát hắc nói: "Ta thích người nam này nhân vật chính. Ta nếu là tóc dài rất giống hắn ấy, quý bác gái kỳ thật ta nhàn chị cũng rất biết đánh nhau đấy. Ta biết bịt, ngươi cũng không trắng." Hàn Khiêm hơi có chút thụ thường, ôm cực lớn chén có cả có lạ hướng trong bụng rót. Phim diễn xong, bắp rang ăn hết sạch rồi, có cả có lạ còn không có đủ. Cụ thể diễn cái gì Hàn Khiêm không có chút nào biết, đi ra rạp chiếu phim thời điểm, Quý Tịnh đột nhiên giữ chặt Hàn Khiêm tay chạy đến một cái máy gấp thú đông trước mặt, nhìn chằm chằm bên trong một cái loại cực lớn con thỏ, Hàn Khiêm nói khẽ: "Cái này con thỏ có chút ngốc a." Trong ngực ôm cả rốt cùng chảy nước miếng.
con mắt này vẫn là hai đào tâm, đây không phải nhìn đều mẹ con thọ rồi sao? Cũng có thể là thấy được xuất ca. Nữ nhân cũng sẽ chảy nước miếng a. Thử một chút thôi. Ta có hai cái đồng, ngươi tới. Ta tận lực. Kết quả không đến một phút đồng hồ, hai người thất vọng nhìn xem bên trong đánh con thỏ. Hàn Kiêm muốn đi đổi tiền xu thời điểm bị Quý Tịnh ngăn cản, khinh đu nói, có lẽ không chiếm được mới có thể ưa thích. Ngươi nói rất có đạo lý a. Hàn Kiêm thẳng nam cười ngây ngô, hai người sóng vai chạy xuống lầu, không có thang máy, lựa chọn bước bậc thang, đi đến lầu 2 thời điểm, Hàn Kiêm xoay người chạy, một bên chạy vừa nói, đi lầu 1 chờ ta đi nhà cậu, có cả còn lại uống nhiều quá. Quý Tịnh nhìn xem Hàn Kiêm bóng lưng ôn nhu nói, ta tại lầu 1 chờ ngươi, chạy chậm chút, ta đi rất chậm nha. Khi Quý Tịnh đi xuống tầng cuối cùng thang lầu thời điểm, nàng nhìn thấy một cái nam nhân trong ngực ôm một cái to lớn con thỏ. Bị hoa hoa cơ bên trong còn muốn lớn hơn số mấy, đem cả người chặn lại. Quý Tịnh nhìn xem con thỏ lộ ra mỉm cười, nhìn con thỏ đằng sau nam nhân kia lộ ra cười ngây ngô biểu lộ lúc, Quý Tịnh bịt miệng lại. Nàng vẫn là nhịn không được. Hàn Kiêm ôm con thỏ là lớn. Ngươi xem, con thỏ tại đối với ngươi chảy nước miếng nha. Trên đường cái, Quý Tịnh ôm to lớn con thỏ một mực đang cười ngây ngô, trong tay Hàn Kiêm cầm một cái kem ly, từng miếng cắn, sau đó liền đứng tại chỗ nhắm mắt lại, nhíu mày. Lại băng đã đến đầu. Cái này con thỏ có chút quý a, kém chút cùng người đánh nhau. Quay đầu nhìn cười ngây ngô Quý Tịnh. Hàn Kiêm cười xấu xa nói, ngốc hay không ngốc? Quý Tịnh lộ ra ngạo kiều nhỏ biểu lộ, nhíu lại cái mũi nhỏ giọng nói, ta nguyện ý. Ngươi của ta, ta thích. Ta nguyện ý. Muốn nhúng tay vào ngươi, ta thích. Khả năng chỉ có hai. Chương 223, Hoàng Bét lao bà tử rất xấu. Chương 223, Hoàng Bét lao bà tử rất xấu. Quý Tịnh đưa Hàn Kiêm trở về nhà, khi về nhà phát hiện Ôn Đoán còn chưa có trở lại, Hàn Kiêm cứ gọi một cú điện thoại đi qua lúc điện thoại bị Lý Kim Hạc cướp đi. Hôm nay tiểu bạch nhãn mà sói không trở về, quá muộn ta không yên lòng. Ngươi bây giờ cũng không thể lái xe tới đón. Nha. Ôn Đoán không trở lại. Hàn Kiêm đột nhiên cảm giác bả vai nhẹ không ít, ngồi ở trên ghế sofa bật máy tính lên chuẩn bị trong tay mới đặt kế hoạch, cũng không biết bận đến mấy điểm. Ngày thứ hai Hàn Kiêm là ở trên ghế sofa đi lên, đuốt mắt nhìn xem treo trên tường đồng hồ. 8 giờ rưỡi, lại phải đến muộn. Mang theo quần áo chạy ra ngoài cửa, lúc ra cửa lại gặp Trịnh Trải Qua, hai người cười lên tiếng chào hỏi. Tại lầu 2 gặp ngồi dưới thang máy lầu Lý Gia Huy, Hàn Kiêm cau mày nhìn xem Lý Gia Huy, cái sau cau mày nhìn xem Tiểu Cứu. Đến lầu 1 thang máy mở cửa lúc, hai người đồng thời mở miệng. Ngươi đến muộn. Dứt lời Hàn Kiêm nhẹ nhàng một cái tát xếp tại trên vai của Lý Gia Huy, cười mắng. Ta xin phép nghỉ không được a, danh con còn nhìn ta chằm chằm rồi, ngươi là khẳng định đến muộn. Lý Gia Huy xoa bả vai cười hắc hắc nói. Tiểu Cứu, ngươi như bức a. Nhìn xem Lý Gia Huy nhìn chằm chằm bả vai, Hàn Kiêm liền biết nhất định là Đồ Khôn nói với hắn cái gì, giơ tay lên ôm chầm Lý Gia Huy, dán tại bên thai của hắn cười nói. Ngoan ngoan nghe lời, không phải ta để ngươi mẹ đánh ngươi, xéo đi. Hai người cùng nhau đi ra cư xá cửa chính, khi thấy quan đại cầu thời điểm Hàn Kiêm cười. Không cần bỏ ra tiền đón xe rồi, có thể có xe. Hai nam nhân trên xe tắm lăn lộn đánh qua, đi ngang qua trạm xe buýt thời điểm quan đại cầu dừng xe lại, mở ra Hàn Kiêm cửa sổ xe đối với đồng dạng bị trễ đồng dao cười nói, đồng lão sư. Khi đồng dao nhìn thấy Hàn Kiêm thời điểm liền đã đi mở cửa xe rồi, đồng dao sau khi lên xe liền bắt đầu hỏi hai đứa bé thành tích, đối với Hàn Kiêm trực tiếp lựa chọn không nhìn, đưa đến hai đứa bé. Quan quân Bưu còn muốn đi gặp bọn họ chủ nhiệm lớp nói láo là buổi sáng sẽ ra chút việc hài tử mới đến trễ. Hàn Kiêm cũng đi theo trường học, thầy chủ nhiệm nhìn thấy Hàn Kiêm lúc cười cùng một đóa mà bông hoa tựa như. Tại đưa đến đồng dao, lần này Hàn Kiêm bị đồng dao bị bắt tam cao bên trong đi làm bia đỡ đạn, đầu của quái vật kia cùng người khác sắc thực không giống nhau lắm, rời đi đồng dao văn phòng thời điểm quái vật này đưa đều không đưa. Sau đó Hàn Kiêm liền thấy Ngụy Bất Báo, nguyên bản còn muốn chào hỏi, không nghĩ tới nha đầu này hoàn toàn không để mắt đến Hàn Kiêm tồn tại, sát vai đi qua đều không có chào hỏi, giống như là người xa lạ đồng dạng, cái này khiến Hàn Kiêm có chút kỳ quái. Nha đầu này uống lộ thuốc, dạng này cũng rất tốt, rời đi trường học thời điểm đã 9 giờ rưỡi rồi, nếu như đã đến muộn, Hàn Kiêm cũng không vội vã rồi, ngồi ở trong xe cùng quan đại cầu hút thuốc. Quan quân Bưu trên dưới dò xét Hàn Kiêm, nói khẽ: "Trên thân không có giam tính khí cái gì a?" Hàn Kiêm cười lắc đầu, quan đại cầu thấy vậy thấp giọng nói: "Ta chủ tử bên kia tra được một chút tin tức, sau lưng của Phùng Luân có người ở chèo trống." Nghe này Hàn Kiêm lại lần cười nói: "Ta đã đoán rồi, súng cùng đạn giá cả ta nghe qua, súng ngắn còn tốt, bọn hắn cái kia mấy cái súng tự động đều không rẻ, không phải Phùng Luân có thể mua được, mà khác những này súng muốn chạy vào chúng ta thành thị, cũng cần có người ở âm thầm hỗ trợ, là cái nào tập đoàn lão bản?" Huy trời ngụy tự nhiên. Hàn Kiêm bay, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Sau đó quan đại cầu sắc mặt cổ quái tiếp tục nói, sau đó sự tình liền có chút ý tứ, âm thầm cho Ngụy tự nhiên giúp là Phùng Chí Đạn, sau đó thương này đạn đều đánh vào trên người hắn, ta chủ tử bên kia không có chứng cứ xác thực, những lời này cũng chỉ có thể nói với ngươi, ta chủ tử bên kia đã tính toán một chút, đại khái là Phùng Luân muốn báo thù, Ngụy tự nhiên muốn cửa nha môn mà nhược điểm, về sau tại đem cái này súng tội danh đẩy lên nhà ta chủ tử trên thân, hiện tại nhà ta chủ tử một mực chắc chắn tại khách sạn cho Phùng Luân chính là mô phỏng chân thật súng, đánh bi thép đấy, coi như định tội cũng là mấy tháng mà thôi. Hàn Kiêm nghe xong trả lời, sau đó Phùng Luân đem Ngụy tự nhiên vừa bỡn. Quan đại cầu bĩu môi nói, không tính là, Ngụy tự nhiên cũng không chuẩn bị để Phùng Luân còn sống, đều không phải là vật gì tốt, nhưng là ngươi cẩn thận một chút, ta đoán chừng Phùng Luân chính là sợ Ngụy tự nhiên tìm hắn, hiện tại mới bắt đầu lợi dụng của ngươi. Bất kể nói thế nào, Hàn huynh ngươi đã trở thành vòng tròn bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật, hôm qua ta xem sẽ Tam Quốc diễn nghĩa, bên trong có câu nói, ngọa long phượng sổ, đến một nhưng sao biết thiên hạ. sau đó Lưu Bị có hai vẫn thua rồi. Đừng kéo con bê rồi, ta xem bọn gia hỏa này là muốn trừng trị ta không sai biệt lắm, gần nhất có một ít người muốn xuống ngựa, thì chúng ta lập tức liền muốn một lần nữa tẩy bài, nói cho ngươi biết gia chủ trước đừng phản ứng Ngụy Tự Nhiên, còn có một việc à, Ngụy Tự Nhiên cái kia khuê nữ tựa như là tận lực muốn tiếp cận của ngươi. Hàn Khiêm từ từ nhắm hai mắt thở dài, liền muốn cách cái cưới, sau đó đi kiếm ít tiền hiếu kính cha mẹ, hiện tại làm sao lại trở thành cùng gậy quấy phân heo đâu. Vô Lực tựa ở trên ghế ngồi, nói khẽ: "Điều kiện? Chủ tử nhà ngươi điều kiện là cái gì? Cho nhà ta đại tiểu thư bồi bổ khóa. Ngươi tìm Đồng Dao đi, nàng sốt ruột kiếm tiền đâu, ta không có rảnh, hiện tại ta bị cái này Phùng Luân gây tâm phiền ý loạn, ngươi đến cùng đưa hay không đưa ta đi công ty?" "Kỳ thật không muốn đưa, hai anh em chúng ta uống chút đi thôi, gần nhất lòng ta cũng tốt mệt mỏi a mệt mỏi ngươi nhị đại gia, ít xem chút thanh cung kịch, nhìn nhiều nhìn phim hoạt hình liền tốt." Xe dừng ở công ty cửa thời điểm, Hàn Kiêm không dám xuống xe, Dương Lam bóp lấy eo đứng ở công ty cửa, xem bộ dáng là đến chắn hắn. Hàn Kiêm nhỏ giọng hỏi Quan Đại Cầu: "Nếu không uống chút mà đi?" Quan Quân Bưu thành thật trả lời: "Không đi được, nhà ta chủ tử điện thoại tới, Hàn huynh ta bị ngươi xuống xe." "Bị đuổi xuống xe còn đi?" Xuống xe Hàn Kiêm đứng ở lối thoát mặt ngẩng đầu nhìn Dương Lam: "Hôm nay Dương tỷ khí chẳng rất là cường thế à, màu đen da váy ngắn, phía dưới là một đôi thịt băm, một đôi giày bó qua đầu gối, trên người mặc một kiện màu đen áo khoác da. Cứ như vậy cách ăn mặc đừng nói lưu cựu lắm rồi, công ty tiểu hỏa nhi nhóm cũng gánh không được a." Dù sao hiện tại Hàn Kiêm là gánh không được rồi. Dương Lam một tay chống lạnh, một tay chỉ vào Hàn Kiêm cả giận nói: "Ngươi đi lên cho ta." Hàn Kiêm lắc đầu yếu ớt trả lời: "Ngươi không vặn lỗ thay ta, ta liền lên đi. Vậy hai ta ở chỗ này hao tổn." Tại hai người rằng co thời điểm, Hàn Kiêm phát hiện bên trong đại sảnh bình hoa đằng sau ngồi xổm mấy tên. Đám người kia rất nhàn a. Tô Lượng ngồi xổm ở bình hoa đằng sau lộ ra nửa người, Đại Tiền Nhi hai tay đặt tại trên vai của hắn, Hàn Kiêm nhìn thấy ngay mặt chính là hai người này, cái kia màu nâu tây trang hẳn là Lưu Tiểu Long, nát hoa váy liền áo hẳn là Quan Thai, đang nhìn trong tay Tô Lượng mang theo đồ ăn vặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Giai cũng ở nơi đây. Tô Lượng một tay xoa cằm nhỏ giọng nói: "Hôm nay hắn là chạy không khỏi một kiếp này rồi, Tiến tổng tại phòng tổng hợp đem Dương tỷ cỡ trách cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt đấy, hôm nay Dương tỷ không bắt hắn chút giận, ta cũng không họ Tô." Dứt lời tiểu Dương tỷ tiếp theo nói: "Ta nói cho các ngươi biết à, Tiến tổng cùng quý bộ trưởng cùng đi đấy, quý bộ trưởng tâm tình gọi là một cái tốt, chúng ta Yến tổng mặt đều đen rồi, còn đem ta trên bàn con thỏ con rối ném xuống đất đạp một trận, tỷ ta đi Yến tổng văn phòng thời điểm liền đã bị mắng một trận. Vốn là Khiêm Nhi ca tại 9 giờ rưỡi trước đó đến sự tình đã trôi qua rồi, hiện tại liền 10 giờ hơn." Tô Lượng nhẹ giọng thở dài, quay đầu thời điểm nhìn xem Lưu trong tay Cửu Long cầm một thanh cái kìm, Tô Lượng khỏe mắt run rẩy nói: "Lưu phó, không cần thiết ta." Lưu Cửu Long cắn răng thấp giọng nói: "Về phần nhà ta Lam Lam lực tay hơi nhỏ, Lượng Nhi ngươi đi đến một chút nhìn xem có đủ hay không 5 chiếc xe, cho tiên nghiệp chướng này không xe phân thây." Sau đó Đại Tiền Nhi đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính: "Ta bước Khải Lâm, Lưu phó nhắc cát, Dương tỷ bảo đến, Tiến tổng manh cầm, Quý bộ trưởng bảo mã, đủ." Nếu như Hàn Kiêm biết bọn gia hỏa này nghiên cứu làm sao chỉnh giết hắn, nhất định sẽ xông lên bậc thang đi. Dương Lam cắn răng trừng mắt Hàn Kiêm, cả giận nói: "Phá hài tử, ngươi có đi lên hay không?" Hàn Kiêm mở miệng hô: "Ta chính là kẻ cứng đầu, quyết tâm. Ngươi không bắt ta, ta sẽ không đi lên." Dương Lam nghe xong, sắc mặt dây lát thay đổi, đối Hàn Kiêm híp mắt ôn nhu cười nói: "Tiểu Kiêm, tỷ khẳng định không bận ngươi lỗ thai, mau tới đây để cho ta hiếm có hiếm có. Ta tin ngươi quỷ a." Hoàng Bét lão bà tử rất xấu. Một câu, Hàn Kiêm khiến mọi người nổi giận. Chương 224 chó má thân thích, chương 224 chó má thân thích. Dương Lam níu lấy Hàn Kiêm lỗ thai hướng phòng tổng hợp đi, Lưu Cửu Long cùng Tô Lượng theo sau lưng, Luân Thiên lấy đem chân đá tại trên mông Hàn Kiêm, dám gọi chúng ta kính yêu Dương tỷ hỏng bét lao bà tử. Phong gia xảo nhi, tiểu Dương tỷ đi theo đằng sau đập video. Đi vào văn phòng, Lưu Cửu Long không biết ở đâu lấy ra một thanh xe đạp ổ khóa, xuyên qua Hàn Kiêm dây lưng quần khóa hắn tại trên ghế. "Lam Lam, ngươi mắng chửi đi, hiện tại hắn chạy không được rồi, Lam Lam ngươi xem rồi giống 18 đấy." Cút. Dương Lam một tiếng gầm hét, Lưu Cửu Long xoay người rời đi. Không chút nào dây dưa dài dòng, thuần thục làm cho đau lòng người, Tô Lượng nhìn xem Hàn Kiêm, cười gần nói: "Dương tỷ, tiểu đệ đề nghị, cho hắn tới đi, cũng không tin hắn có thể mang theo cái ghế đi nhà vệ sinh." Đại Tiên Nhi xoa cằm nhỏ giọng nói: "Dương tỷ, ta nghe Kiêm Nhi ca rất chán ghét nam đồng tính luyến ái, ta cho rằng hiện tại hẳn là cho hắn nhìn một chút đam mỹ TV. Nếu không chúng ta cho Kiêm Nhi vẽ nữ chẳng a? Đoạt mang a? Cái này đều đoạt mang a." Hàn Kiêm một câu cũng không nói, đại trượng phu thả chết chứ không chịu khuất phục, đầu hàng thua một nửa là không thể nào. Dù sao đầu hàng cũng vô dụng, đại gia hỏa nghiên cứu làm sao cầm Hàn Kiêm xuất khí thời điểm, tiểu Dương Tốt thu vào phía trên truyền thừa thánh chỉ, nhìn xem trong điện thoại di động tin tức, tiểu Dương Tốt nhỏ giọng lúng túng nói: "Tỷ, Tiến tổng có ý tứ là để Hàn Kiêm đi dưới lầu thủ công." Sau 10 phút, Hàn Kiêm bắt chéo hai chân ngồi ở lầu một cửa chính. Nửa canh giờ sau, không có người, cái ghế cũng mất. Sau một tiếng, gia hỏa này xuất hiện ở bộ phận DA, cái này đơn thuần là không có địa phương đi, ngồi ở bộ phận DA trên vị trí của bạn Phương nhìn xem phim, cao lãnh ngự tỷ thở phì phò đứng ở một bên, áp lực cô nương đối Hàn Kiêm cười nói: "Hàn thiếu, ngươi đừng khi dễ tuyệt đối tỷ, rộng lượng một điểm nha." Huyên Huyên đem một bình mà Zbun mới vừa ở trên bàn Hàn Kiêm, cười nói: "Hàn thiếu chẳng lẽ coi trọng nhà của chúng ta tuyệt đối?" Hàn Kiêm cầm lấy Zbun tiện tay đưa cho Vạn Vương, cái sau âm thanh lạnh lùng nói: "Ta không uống, không biết xấu hổ, ta để ngươi mở ra cho ta." Vạn Vương cả người cũng không tốt rồi, cái này nam nhân làm sao nhỏ mọn như vậy, không phải liền là ấn hắn một cái bả vai à? Nhưng vẫn là tiếp nhận Zbun mở ra. Uống vào Zbun nhìn xem phim, áp lực cô nương đi lên trước nói khẽ. Hàn thiếu, nghe nói ngươi hôm qua cùng quý bộ trưởng đi xem phim rồi. Còn đưa cho quý bộ trưởng một cái cao cỡ nửa người đại con thỏ. Hàn Khiêm hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết? Dứt lời Huyên Huyên cười hát hát nói. Ta liền ở sau các ngươi sắp xếp A, ta buổi sáng nói với Dương Giai rồi. Hàn Khiêm vô lực thở dài. Cái kia xong, toàn thế giới đều biết rồi. Tại bộ phận đi ai nhìn hai cái phim, giữa trưa áp lực cô nương đi cùng Tô Lượng ăn cơm, cái này bạn Phương giống như là cố ý chọc giận hắn đồng dạng, điểm một phần cờ ép cờ an vị ở bên cạnh hắn ăn, Hàn Khiêm cứ gọi là một cái thèm A, cuối cùng thực sự nhịn không được, nhỏ giọng nói. Ừ ngươi ăn nhiều như vậy không mập A. Lại không cho ngươi sở, béo không mập ngươi của ta. Hàn Khiêm kinh ngạc rồi. Vạn Phương tựa hồ tìm được đối phó Hàn Khiêm phương pháp xử lý, xoay người chậm rãi đem vớ đen bắp chân ngã cùng một chỗ, khép mắt cười nói: "Hàn thiếu, nghe nói ngươi vẫn là xử nam à, kỳ thật ngươi không biết à, lục lục nữ hải tử trên giường tại lấy vui nha. Ngươi gầy cùng cái khô lâu tựa như, ta đang ăn a heo cũng nghĩ như vậy." Hàn thiếu xử nam nha, khẳng định không hiểu, có muốn hay không ta dạy một chút ngài? "Sao thế? Ngươi cũng đứng đấy đi tiểu a." Vạn Phương lại tan tác rồi. Lúc này Hàn Khiêm điện thoại vang lên, lại là Lý Kim Hải, kết nối điện thoại thời điểm chỉ nghe được đơn giản mấy chữ: ta tại phòng làm việc của Yến Thanh Thanh, tới vẫn là ta đi bắt ngươi. Đến. Diêm Vương ra tới. Hàn Khiêm đứng người lên thuận tay cầm lên trước mặt Vạn Phương một cái nàng vẫn luôn không dây vào hamburger, túi người nhỏ giọng nói. Bả vai ta là vết thương đạn bắn, ngươi cảm thấy ngươi bóp ta cái kia một cái, có đáng giá hay không ngươi chịu một bạn hay, hamburger ta lấy rời đi, biết ngươi là cho ta mua. Uống vào có cả có lạ Vạn Phương lăng ngay tại chỗ. Vết thương đạn bắn. Đây là chỉ có tại trên TV hoặc trong tiểu thuyết mới nghe nói qua chữ A nàng đột nhiên giật mình một cái, nhớ tới ngày đó lô mãng, đừng nói một bạn hay. Chính là mười cái nàng cũng là đáng đợi. Mắt thấy Hàn Khiêm muốn đi ra bộ phận đi a, Vạn Phương mở miệng hô. Hàn thiếu, hamburger muốn 12 khối. Ta không có tiền. Phòng làm việc của Yến Tổng, Lý Kim Hải ngồi ở trên ghế sofa nhìn xem Hàn Khiêm, hai người đã rằng có một trận rồi, cuối cùng Lý Kim Hải nhẹ giọng thở dài. Hàn Khiêm, thương thế của ngươi tốt a. Nhị yếu, ngươi rồi trá. Hàn Khiêm nết miệng vui cười, Lý Kim Hải từ từ nhắm hai mắt cười khổ một tiếng, nói khẽ. Hôm qua chúng ta dùng rất nhiều biện pháp đi liên hệ Phùng Luân lưu lại cho ngươi dây số, toàn bộ đều là không hảo. Cũng thuận chuyển phát nhanh đi tìm một cái giao hàng, căn bản cũng không có người này, dãy số cũng là giả, hôm qua Trình Cẩm đi tìm qua ta, tại nhà ta mắng ngươi hơn một giờ, chuyện này cuối cùng đều là cửa nha môn mà sai, chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành bồi thường, nhưng là sẽ không quá nhiều, chỉ có thể lấy cung cấp tin tức danh nghĩa ban thưởng một điểm tiền, báo tiêu. Tiền thuốc men. Hàn Kiếm cười, nói khẽ. Ta có thể đạt được bao nhiêu? Đem tiền chuộc cho ta. Lý Kim Hải lắc đầu. Không có nhiều như vậy, 100.000 đã là cực hạn, đây là Trình Cẩm kiên trì, chính mình xuất tiền túi xuất ra một nửa. Hắn hôm qua mặc dù rất tức giận, càng nhiều không phải đối với ngươi, mà là cửa nha môn mà thất vọng, đối với Phùng Luân căm hận, dù sao chết một con tin a không điều tra thêm súng từ đầu tới. Nhắc lên chuyện này, Lý Kim Hải ngẩng đầu tự giễu cười nói, vụ án phát sinh ngày thứ hai đã có người tự thú, một cái đầu tư cổ phiếu kiếm lời ít tiền ra hỏa, lúc ấy chúng ta đều thở dài một hơi, hôm qua, ngay tại hôm qua, người này bị kiểm tra ra ung thư gan màng cuối. Nói đến đây Lý Kim Hải khuôn mặt bắt đầu dữ tợn, một quyền đánh tại trên bàn trà lúc này xuất hiện liên ngân, Lý Kim Hải cắn răng cả giận nói, cho tới bây giờ còn có người ở sau lưng điều khiển chuyện này. Yến Thanh Thanh tại vị trí của nàng đứng người lên, Hàn Khiêm đối nàng lắc đầu, sau đó nói khẽ. Tiếp tục điều tra vẫn là kết án. Xuống ống muôn lậu kết án, Phùng Luân sự tình tiếp tục điều tra, cửa nha môn mà bên kia đã tra được ngươi cho ra tin tức, Hàn Khiêm ngươi nói cho nhị cứu, coi như tại chỗ lẫn nhau vạch trần, cho dù là hư giả liên lụy bao nhiêu người. Bao nhiêu người ta không biết, ta biết ngươi cũng bị người tiến cử nói ngươi từng có qua ngộ sát, lúc ấy quản lý đại sảnh chết cùng Phùng Chí Đạt chết dọa sợ rất nhiều người, bọn hắn lúc ấy vì mạng sống nói ra không có người sẽ tin tưởng. Lý Kim Hải thở dài đứng người lên, từ từ nhắm hai mắt thân thể lay động một cái, nói khẽ: "Tiên buổi chiều liền sẽ đưa tới, chúng ta cũng sẽ đối ngoại tuyên bố, hy vọng càng nhiều người gia nhập cung cấp đầu mối trong đội ngũ tới." "Ta không đồng ý hữu dụng a." "Sẽ dạy tên đấy, cái kia rất nhiều người cũng sẽ đoán được là ta. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi." Lý Kim Hải rời đi, Hàn Khiêm một cước giẫm ở trên bàn trà vỡ vụn, Hàn Khiêm nhìn xem bàn trà bĩu môi nói: "Chó má thân thích." Hôm nay hai canh chương 225, gia phụ cho mời chương 225, gia phụ cho mời Lý Kim Hải rời đi không nhiều lắm một hồi. Thật là có người tới đưa tiền rồi, chỉ bất quá gia hỏa này cùng Hàn Khiêm không phải hữu hảo như vậy, tại bệnh viện thời điểm gia hỏa này đối với Hàn Khiêm ngay tại đốt đốt ép hỏi, hôm nay tới đưa tiền cũng không có gì hảo sắc mặt. Hắn bị điều tới địa khu đi làm mấy ngày cảnh giác, hiện tại lại bị triệu hồi tới làm văn chức, đem tiền ném tới trên ghế sofa, miệng bên trong không sạch sẽ lẩm bẩm một câu. Hàn Khiêm không thèm để ý hắn, hoặc là nói hiện tại không có rảnh phản ứng đến hắn. Bàn trà nát, trên bàn đồ uống trà cũng nát. Yến Thanh Thanh nói cho Hàn Khiêm đem những này mảnh vụn thủy tinh đều thu thập, cũng sẽ không cần bồi thường tiền rồi. Hai người đều không đi để ý tới trên ghế sofa túi giấy, tiền này tính không được bất hiệu, đây là vì cửa nha môn mà hấp dẫn hỏa lực thù lao, hiện tại cầm tới cửa nha môn mà nhược điểm chỉ có hai người, một cái là còn không có chóc nã quy án Phùng Luân, một cái là Hàn Khiêm. Hai người này nắm giữ bí mật, nhưng Hàn Khiêm đối với cửa nha môn mà uy hiếp cũng không cao, dù sao hắn không có lý do cùng trách nhiệm đi vạch trần toàn bộ. Nhưng những này rình mò bí mật người sẽ không an toàn, cửa nha môn mà cũng muốn nhìn xem có cái nào người muốn đi trêu chọc Hàn Kiêm, bọn hắn cũng đoán được sau lưng của Phùng Luân là có người ủng hộ, về sau đối nó ra tay điều tra, vạn nhất có thể lấy ra điểm đường tắc đến đâu. Về phần hiện tại bất động Phùng Chí Đạt, cũng muốn có thể hay không đem Phùng Luân câu dẫn trở về. Phùng Chí Đạt là mồi nhử, Hàn Kiêm cũng thế. Cho nên Hàn Kiêm mới mắng câu kia chó má thân thích. Nhìn xem Hàn Kiêm một cái tay ngồi chồm hổm trên mặt đất thu thập pha lê cặn bã, Tiễn Thanh Thanh cho Dương Giai gọi điện thoại, làm cho hắn cũng tới hỗ trợ, Đường tổng không có việc gì đi phòng tổng hợp lười biếng, cúp điện thoại, Tiễn Thanh Thanh một tay chống cằm nhìn xem Hàn Kiêm, mặt không thay đổi nhẹ giọng hỏi: "Ngươi bây giờ thiếu cái này 100.000, không cần thiết vì này một ít tiền đi mạo hiểm a?" Ngồi chồm hổm trên mặt đất Hàn Kiêm nhẹ giọng thở dài: "Thiếu, hiện tại một khối tiền với ta mà nói đều là tốt, với lại tiền này cũng không phải ta có thể cự tuyệt đấy. Hôm qua Trình Cẩm để phòng cháy cùng vệ sinh người đến nơi này của ngươi, cũng đi bên ôn đoán, cái này rõ ràng nói cho ta biết cửa nha môn mà cũng không phải dễ khi dễ, tiền này có thu hay không là kết quả cũng giống nhau đấy." Yến Thanh Thanh nhún vai, lần nữa nói: "Vậy ngươi sẽ nói cho ôn đoán nói Lý Kim Hải cho ngươi đào hố?" "Sẽ không, ta cùng ôn đoán cơ bản rất ít nói những chuyện này, Lý Kim Hải dù sao cũng là cậu của nàng, có một số việc mà chính ta biết là có thể, không cần thiết huyên náo mọi người đều biết, huống hồ trong đầu Lý Kim Hải không những này xanh xanh đỏ đỏ đồ chơi, càng nhiều hơn chính là cửa nha môn mà mặt khác một số người. Cửa nha môn mà hy vọng ta chết tại ngoài ý muốn người cũng không ít." Dứt lời Yến Thanh Thanh đột nhiên đứng người lên, trên mặt sắc khí, thấp giọng cả giận nói: "Ngươi nói là ngươi gặp được nguy hiểm?" Hàn Kiêm nét miệng cười một tiếng: "Chuyện trong dự liệu, dù sao tất cả mọi người cho là ta nắm giữ tất cả." Hai người đang khi nói chuyện, Tiểu Dương tốt rón rén đẩy cửa vào được, không gõ cửa tiến đến cái này rất khó để cho người ta hoài nghi nàng không phải là muốn nghe lén nhìn lén chút gì, chỉ bất quá nàng chỉ có thấy được đầy đất cả bã. Đầy đất mảnh kiếng bể để Tiểu Dương tốt đầu có chút khó dùng rồi, đứng ở cửa ngẩn ra rất lâu. Nhỏ giọng thầm thì một câu: "Những này quá có kích tình đi." Cũng không biết đầu nhỏ của nàng từ bên trong đều lắp thứ đồ gì. Cung nàng càng giải thích càng loạn, liền để nàng tùy tiện suy nghĩ đi, quay người cầm lấy trên ghế sofa túi giấy đặt ở trên bàn Yến Thanh Thanh, nói khẽ: "Cho ta cầm 2.000. "Muốn nhiều như vậy làm gì?" "Ôn Đoán về nhà ngoại rồi, không biết nàng hôm nay có trở về hay không đến, trong tay ta dù sao cũng phải chứa chút ăn cơm tiền đi. Xác định không phải lấy tiền cho Quý Tịnh mua con thỏ. Cái này dấm cũng ăn." Yến Thanh Thanh lật ra một cái liếc mắt, đem trong túi tiền một xấp lấy ra đặt ở trong túi sách của nàng, sau đó lấy ra hồng sắc túi tiền đếm 2.000 khối tiền đưa cho Hàn Kiêm. Yến Thanh Thanh liếc xéo Hàn Kiêm bĩu môi nói: "Hàn đại tiên mà rất có lòng dạ thanh thản nha, ăn Hàn Quốc mì xào tường, xem phim, bắt bé con, ta làm sao lại không phát hiện ngươi còn có chuyện này điều đâu?" Hàn Kiêm tiếp nhận tiền, cười đùa nói: "Bị ngươi tiểu nữ tử này tùy tiện xem thấu, ta cũng không phải là Hàn đại tiên mà rồi. Được rồi, đi, đừng chém gió nữa, cái này 100.000 ta cho ngươi tích lũy lấy, tiền tiêu vặt không có liền đến tìm ta mớn, đừng đều khiến ôn loạn cho ngươi tiền. Dù sao nàng là vợ trước, ta là lão bản, ta cho ngươi tiền thiên kinh địa nghĩa. Vậy ngươi đem tiền lương cho ta chứ sao?" "Xéo đi." Dứt lời Yến Thanh Thanh đứng người lên ra hiệu Hàn Kiêm ngồi trước tại nàng chỗ ấy, nàng phải đi ra ngoài một bận bận bịu một ít chuyện. Yến Thanh Thanh rời đi trước một bước, Tiểu Dương tốt lập tức liền cho công ty nhân viên quét dọn gọi điện thoại, để bọn hắn tới thu thập, sau đó tiến đến Hàn Kiêm cái bàn đối diện, sắc mặt mập mờ mà hỏi: "Kiêm Nhi ca, hiện tại ngươi cùng Yến tổng giống như vợ chồng a, ngươi lại cho quý bộ trưởng mập mờ, Kiêm Nhi ca ngươi có phải hay không muốn tam thê tứ thiếp, ngươi cái này thân thể nhỏ bé mà có thể làm nha?" Hàn Kiêm sửa sang lấy Yến Thanh Thanh ném cục diện rồi rắm, nhẹ giọng cười mắng: "Ba cái gì vợ, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta giống như Yến tổng vợ chồng, Yến tổng không phải cũng đã nói, nàng là lao bản của ta A Lanh Diệm nữ tổng giám đốc thân mật tiểu kiểu phu a, có muốn hay không ta nói cho Yến tổng ngươi rất nhàn, đem ngươi tiền thưởng giảm xuống một điểm. Ngươi chính là ta anh ruột a, Yến tổng đều là chị dâu thế hệ đấy, chúng ta là một nhà đấy." Tiểu Dương tốt vừa nói chuyện một bên hướng lui về phía sau, thân thể biến mất ở sau cửa, sau đó chưa được vài phút, nhân viên quét dọn người đến bắt đầu thu thập trong văn phòng mảnh kiếm bể. Hàn Kiêm tay trái cầm bút tại trên văn kiện vẽ vài vòng, mãi cho đến 3 giờ chiều, Hàn Kiêm đem chỉnh lý tốt văn bản tài liệu chỉnh tề dọn xong, lại thu thập một chút Yến Thanh Thanh cái bản, thật tò mò trong nhà nàng là cái dạng gì đấy. Nhưng giống như không có một cái nào nữ hài tử mời hắn đi đối phương trong nhà. Ngẫm lại còn chưa tính. Buổi chiều Yến Thanh Thanh đánh tới điện thoại, nói nàng trực tiếp tan ca về nhà, thuận tiện lấy hỏi một câu văn kiện trên bàn xử lý xong a. Này nương môn chính là đi lười biếng rồi, Hàn Kiêm luôn luôn cho là mình tiện tiện, trong lòng không có quá nhiều phương án loại này để hắn làm lao động sự tình, ngược lại cho rằng đây là một loại tín nhiệm. Năng lực tín nhiệm, nhân phẩm tín nhiệm. Tan ca, Hàn Kiêm đứng người lên đóng cửa rời phòng làm việc, lúc ra cửa Ôn Ngoan gọi điện thoại tới: "Kiêm ca ca, mẹ ta để cho ta trong nhà ở vài ngày, nói là nhớ ta, ta xem nàng một mực đang cho cửa nha môn gọi điện thoại. Kiêm ca ca ngươi có phải hay không gặp được nguy hiểm gì à, ta chuẩn bị vụng trộm chạy trở về." Hàn Kiêm cầm điện thoại từ từ nhắm hai mắt cười nói: "Chỉ là có hơi phiền thoái, về phần nguy hiểm còn nói không lên, Ôn phó tổng giám đốc chồng trước nếu là ngay cả này một ít vấn đề đều ứng đối không được, nói ra không phải cho ngươi mất mặt à. Ngươi hôm nay ở nhà ở một đêm, ta ngày mai đi qua tiếp ngươi. Đừng tìm mẹ cãi nhau, nghe lời. Vậy ta không trở về nhà ngươi ăn cái gì nha?" "Hả?" Hàn Kiêm cầm xuống thai nghe nhìn xem phía trên dãy số, đây là Ôn Loan đó a. Nàng là làm sao mặt dạn mày dạy nói ra câu nói này đâu. Hàn Kiêm đối điện thoại nhỏ giọng nói: "Ngươi không ở nhà ta có thể ăn cơm, ngươi đang ở đây nhà lời nói ta giống như chỉ có thể ăn tạp đạm. Chán ghét, ta ở nhà đồng lao sư có thể đi nấu cơm cho ngươi nhà, nếu không ta để đồng giao đi tìm ngươi." ngươi đây là lo lắng ta không chệch đường trong lòng không thoải mái a?
Chán ghét, ăn qua đi đi, ngươi nói bụng đi, trong nhà trong ngăn kéo có tiền, ta đoán chừng ngươi như thế đi làm Yến Thanh Thanh cũng sẽ không cho ngươi phát tiền lương.
Đoán vẫn rất chuẩn, Hàn Khiêm đi ra công ty nghĩ đến đón xe thời điểm, một cỗ 2 triệu vạ sắt đứng tại trước người, cửa sổ xe quay xuống, Ngụy Bất Bao đầu lộ ra, đối Hàn Khiêm cười hắc hắc nói:
"Khiêm ca ca gia phụ cho mời."
Chương 226, cái bật lửa mà chương 226, cái bật lửa mà Ngụy Bất Bao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai chân khoác lên bàn điều khiển bên trên, váy trượt xuống lộ ra bên trong an toàn quần, tiểu cô nương này Hàn Khiêm không biết nên làm sao đi đánh giá, hắn chỉ là cảm giác cái nha đầu này tựa hồ đối với hắn đã mất đi hứng thú. Đây là Hàn Khiêm muốn có được kết quả, thiếu một cái thanh tịnh một cái.
Lao thuyền phu,
một cái chủ yếu ăn hải sản địa phương, Hàn Khiêm khỏe miệng có chút dương lên, Ngụy tự nhiên thật đúng là biết chọn chỗ a. Hàn Khiêm đi ra một bước thời điểm ngừng, quay đầu nhìn về phía Ngụy Bất Báo, nghi hoặc hỏi:
"Người không đi bảo?"
Tiên Vân Trang mang theo thai to vào Ngụy Bất Báo ngậm kẹo que bĩu môi nói:
"Đại nhân, các ngươi sự tình cùng ta một đứa bé có quan hệ gì, nếu không ngươi cưới ta, huy trời đều là của ngươi.
Vậy ta phải nhìn ngươi có mấy cái đệ đệ."
Hàn Khiêm bĩu môi đi vào tiệm cơm, mới vừa vào cửa có cái xinh đẹp thiếu phụ đón, mặc sơn xám, vạt áo xẻ tà đã đến bên hông. Xuyên thấu qua màu đèn sa mỏng có thể nhìn thấy bên trong trắng nõn, thiếu phụ đưa tay muốn kéo lại Hàn Khiêm cánh tay lúc bị Hàn Khiêm cự tuyệt.
"Có tổn thương, Ngụy đồng muốn ngươi qua đây tiếp ta."
Xinh đẹp thiếu phụ bị cự tuyệt cũng bất lực đến xấu hổ, che miệng cười duyên nói:
"Hàn thiếu phó ước, nếu không phải đi ra đón ngài cũng có chút không hợp quy củ, Hàn thiếu mời."
Dứt lời xinh đẹp thiếu phụ đi ở phía trước dẫn đường, nở nang thân thể xoay a xoay, nhìn Hàn Khiêm có chút chập chờn, nam nhân giống như đều không thể kháng cự nữ nhân như vậy. Chỉ có thành thục, không có ngây ngô, như là chín cây đào mật. Đây không phải ấm áp cùng Yến Thanh Thanh cái này hai tiểu cô nương có thể so sánh, Quý Tịnh cũng muốn kém một chút.
Một đường đi đến tận cùng bên trong nhất nhã gian, xinh đẹp thiếu phụ sốc lên màn trúc, Hàn Khiêm gặp được trong truyền thuyết Ngụy Tự Nhiên, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở chủ vệ Ngụy Tự Nhiên, trong đầu của Hàn Khiêm chỉ có một chữ:
đẹp trai.
Quá mẹ nó đẹp trai xuất sắc rồi.
Hàn Khiêm không biết nên làm sao đi hình dung, tóc ngắn, âu phục, mang theo một chút gốc dâu cằm, mang theo một bộ kính mắt, hào hoa phong nhã. Hắn là lúc trước cùng Đồ Kiêu phân đỉnh chống lại Ngụy Tự Nhiên. Thấy thế nào cũng giống như một cái tiến sĩ hoặc là thư sinh yếu đuối. A Ngụy Tự Nhiên không có đứng dậy, đối Hàn Khiêm cười cười, sau đó hơi có chút bất mãn nhìn xem xinh đẹp thiếu phụ tao mày nói:
"Còn không mời Hàn thiếu ngồi xuống, đều tại ta ngày thường ngươi đối với ngươi quá mức luôn chiều rồi."
Xinh đẹp thiếu phụ đầy mắt say mê nhìn xem Ngụy Tự Nhiên, chỉ cần thấy được Ngụy Tự Nhiên lúc, trong mắt của nàng dung không được bất luận kẻ nào. Nàng yêu hắn yêu đến tận xương thủy.
Hàn Khiêm cười ngồi ở Ngụy Tự Nhiên đối diện, nhẹ giọng cười nói:
"Cũng không dám làm phiền phu nhân."
"Phu nhân?"
Ngụy Tự Nhiên hơi sững sờ, sau đó chỉ vào xinh đẹp thiếu phụ cười nói:
"Nàng ngay cả tiểu tam tiểu tứ cũng không bằng."
Ân có chút hâm mộ chính yếu nhất người thiếu phụ này không có chút nào cảm thấy không đúng chỗ nào, ngồi ở Ngụy Tự Nhiên bên người ngoan ngoãn xào xào.
Cực kỳ mẹ nó hâm mộ a. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ cho Hàn Khiêm đã đến một ly trà, đứng dậy cười nói:
"Ta đi để bọn hắn mang thức ăn lên."
Đứng dậy lúc Ngụy Tự Nhiên vô cái mông của nàng, thiếu phụ ưm một tiếng đỏ mặt chạy chậm rời đi. Trong gian phòng trang nhã còn lại Hàn Khiêm cùng Ngụy Tự Nhiên, cái sau đối với Hàn Khiêm cười nói:
"Hàn thiếu ưa thích,
vậy ta liền để cho nàng rửa sạch chờ ngươi là được."
Hàn Khiêm hơi sững sờ, sau đó cười nói:
"Đoạt nhân chi đẹp cũng không phải tác phong của ta, Ngụy đồng hôm nay tới cũng sẽ không là đơn thuần muốn khoe khoang một cái ngải hồng nhan chi kỳ a.
Không cần thiết khách khí với hắn, cũng không cần thiết đem mình thân phận bày quá thấp, hắn có tiền có quyền thế có đẹp, nhưng này quan hệ gì tới Hàn Khiêm, ta cũng không phải cầu ngươi thứ gì." Hàn Khiêm xuất ra Trình Cẩm Lưu lại khói, đưa cho Ngụy Tự Nhiên một chi, cái sau cười lắc đầu nói:
"Hôm nay để rượu rượu tới cũng không phải vì khoe khoang, so với Hàn thiếu ngươi, nữ nhân bên cạnh ta nhưng cầm không xuất thủ a, ta không hút thuốc, nghe nói Hàn thiếu uống rượu, cố ý để rượu rượu tới bồi tiếp Hàn thiếu uống chút."
Hàn Khiêm nhún vai, không nói tốt cũng không nói xấu,
dọn thức ăn lên.
Phục vụ viên trước đưa cho rượu rượu, sau đó tại bị rượu rượu bày ra trên bàn, đầy bàn đều là hải sản, cá hồi, nhím biển, bào ngư, hải sâm, băng tôm các loại, rực rỡ muôn màu tại phối hợp một bình mao đài.
Rượu rượu rót hai chén, vương chén rượu lên vũ mị cười nói:
"Hàn thiếu, ta mời ngươi một chén, nhập môn trước ngươi đã cự tuyệt ta một lần rồi, cũng không thể tại cự tuyệt."
Hàn Khiêm hơi có chút khó xử, chén rượu này hắn thật sự không muốn uống, nhưng lại không thể không uống. Sau lưng đi bưng rượu chén thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc:
"Ngài khỏe chứ? Ta muốn hỏi một cái, có hay không một cái cánh tay quấn lấy băng vải dán tại trên cổ nam nhân đến qua, ân một cái không tới 1m8 thằng lùn, nào bên trên mang cái mũ."
Thanh âm này quả thực quá quen thuộc, Hàn Khiêm đặt chén rượu xuống đứng dậy hô:
"Quái đồng dao, ta ở chỗ này."
Dứt lời nhìn về phía Ngụy Tự Nhiên náy cười nói:
"Không có ý tứ, bằng hữu của ta khả năng lo lắng thương thế của ta."
Ngụy Tự Nhiên cười nhạt nói:
"Nếu là Hàn thiếu bạn bè, rượu rượu còn không đi mời vị nữ sĩ này tới."
Rượu rượu thật giống như một cái tiểu nha hoàn, đem Ngụy Tự Nhiên lời nói đã coi như là thánh chỉ. Không qua vài giây đồng hồ, đồng dao xuất hiện ở trên bàn cơm. Hàn Khiêm phát hiện bây giờ đồng dao càng xem càng xinh đẹp, màu đen cao eo chân nhỏ quần, trên người mặc một kiện màu trắng đồ hàng len áo và táo dấu ở trong quần, đem nàng hạ thân lộ ra thon dài, trải lấy một cái đơn giản đuôi ngựa, lược thi phấn trang điểm, cầm trong tay ôn nhuận đưa bọc của nàng bao. Hôm nay quái vật có chút giả dặn.
Đồng dao đối Ngụy Tự Nhiên mỉm cười, sau đó đang nhìn hướng Hàn Khiêm thời điểm như mày, cả giận nói:
"Ôn nhuận gọi điện thoại cho ta để cho ta đi đón ngươi về nhà, ta đi các ngươi rồi công ty mới biết được ngươi bị Lưu Luyến đón đi, lại hỏi qua Lưu Luyến mới biết được ngươi ở nơi này."
Dứt lời quay đầu đối với Ngụy Tự Nhiên vươn tay, cười nói:
"Ngụy tiên sinh ngươi tốt, ta là Ngụy Lưu Luyến Ngữ Văn giáo sư, cũng là Hàn Khiêm bạn bè, bởi vì lo lắng trên thân nàng thương, có chút lo lắng chạy tới, như có quấy rầy, xin hãy tha lỗi." Ngụy tự nhiên đứng dậy cười nói, "Nguyên lai là nhà nữ lão sư, thất kính, nhà nữ ở trường học cho ngài chọc tới không ít phiền phức, còn xin ngài nhiều thông cảm mới là." Diệu Diệu đi lấy một bộ bát đũa. Diệu Diệu vừa muốn động thân, Đồng Dao luôn miệng nói, "Không cần làm phiền, không cần làm phiền, ta dùng hắn liền tốt, dù sao hắn một điểm hải sản đều không ăn." Lời này vừa nói ra, Ngụy tự nhiên sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, Hàn Khiêm không ăn hải sản. Hàn Khiêm đối Ngụy tự nhiên cười khổ gật đầu một cái, nói khẽ, "Dị ứng." Cái này khiến Diệu Diệu có chút hơi khó, đồ ăn không hợp khẩu vị làm sao có thể mời rượu đâu. Đồng Dao không có chút nào khách khí can ăn, ăn một cái nhím biển đưa tay liền đi cầm cái thứ hai, Hàn Khiêm dưới bàn nhẹ nhàng đạp nàng một chút giày cao gót mũi giày, Đồng Dao tại chỗ liền muốn trở mặt, quay đầu thời điểm phát hiện Hàn Khiêm đang nhìn ly rượu trước mặt, Đồng Dao cười, đưa tay cầm qua chén rượu đối với Ngụy tự nhiên cười nói, "Ngụy tiên sinh, hôm nay ta chỉ là Hàn Khiêm bạn bè gái này một cái thân phận, trên thân nàng có tổn thương không thể uống rượu, chén rượu này ta là cùng uống vẫn là ta trước phạt hai chén. Đây chính là ba lượng rượu đấy a, mở miệng liền phạt hai chén. Về phần tại sao không phạt ba chén?" Hàn Khiêm không rõ bên trong con quòng, Đồng Dao nhẹ nhàng cử đi một cái chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn chằm chằm Ngụy tự nhiên trước mặt cái chén trống không, nói khẽ, "Ngụy tiên sinh không uống." Dứt lời một bên rượu tiếp theo nói, "Hắn không uống rượu." Dứt lời cũng là uống cạn, rượu để ly xuống híp mắt cười nói, "Đều đau lòng nam nhân của mình." Đồng Dao nhếch miệng, nàng loại nghề nghiệp này cùng tính tình liền không quen nhìn đúng là cách ăn mặc bại lộ phong tao nữ nhân. Ngụy tự nhiên cũng không có đi để ý tới hai nữ nhân, đối Hàn Khiêm nói khẽ, "Nghe nói Hàn thiếu bả vai trúng súng." Hàn Khiêm cười nhạt nói, "May mắn không chết." Đồng Dao cúi đầu đang ăn, rượu cũng ở đây ăn. Hai nữ nhân đối bọn hắn nói chuyện cũng không cảm thấy hứng thú, Ngụy tự nhiên gật đầu cười. "Hàn thiếu anh hùng sự tích ta lấy nghe nói, chỉ là vừa mới Hàn thiếu nói không thích đoạt người chỗ tốt, cái này tựa hồ cùng ta hiểu rõ có chút sai lệch." Hàn Khiêm cười nói, "Ngươi nói Phùng Luân tiểu tín hơi thở, hoặc là nói Cao Lữ Hành cái bật lửa đây." Chương 227, ngươi muốn làm cha ta. Chương 227, ngươi muốn làm cha ta. Ngụy tự nhiên hơi sững sờ, sau đó cười ha ha. "Hàn thiếu a Hàn thiếu, ngươi quả nhiên là một cái rượu nhân a, Cao phó tổng khi nào đưa tại trong tay của ngươi rồi?" Hàn Khiêm nhún vai bĩu môi nói, "Cám. Ngụy đồng ngươi còn không có uống rượu đâu. Ta cùng Cao phó tổng thân như huynh đệ, một cái bật lửa mà thôi." "Ồ." Hàn thiếu không biết cái kia cái bật lửa là Cao phó tổng lấy qua đời muội tạo. "Biết, cho nên mới nghĩ đến giúp hắn giữ." "Biết cái đấy gì, Tiền Linh cũng đã nói ý nghĩa trọng đại, cũng không nói qua cái bật lửa từ đâu tới. Nhưng là bây giờ Hàn Khiêm chính là cuồng, hắn có vốn liếng đi cuồng, hiện tại Hàn Khiêm là kẻ cứng đầu quyết tâm, chỉ cần hắn xảy ra chuyện, liền đi cửa nha môn mà một khóc hai náo ba treo ngược, thực sự không được liền tự bạo mọi người cùng nhau chết, nhìn Trình Cẩm cùng Châu Quốc Đống cùng Lý Kim Hải có thể hay không gánh vác được." Về phần nói ra Phùng Luân chút lưu kế, Hàn Khiêm là ở thăm dò, bởi vì hiện tại hắn còn không biết Ngụy tự nhiên tìm hắn tới làm gì, Ngụy tự nhiên đối với Phùng Luân sự tình một chữ mà không sách, ngược lại là trò chuyện đồ kiêu. Hàn Khiêm rất thành thật khai báo hắn và Đồ Kiều quan hệ rất gần, đồng thời cũng đúng Ngụy bất báo sự tình cảm giác được phẫn nộ, về sau sẽ không ở xuất hiện chuyện như vậy. Ngụy tự nhiên khẽ cười nói, "Hàn thiếu cùng Ôn gia đại tiểu thư ly hôn vài ngày rồi, nhưng có ngưỡng mộ trong lòng cô nương." Hàn Khiêm nhún vai tự rêu nói, "Ngưỡng mộ trong lòng cô nương? Ngụy đồng ta đều lo lắng ngươi ghi âm phát cho Ôn Đoán, nói ta giống như đứng núi này trông núi nọ đồng dạng, đây không phải là thích hợp." Ngụy tự nhiên cười ha ha nói, "Hàn thiếu a, ngươi đây coi như trách ta, Hàn thiếu năm nay bao nhiêu tuổi?" "25 rồi." Ngụy tự nhiên đột nhiên thở dài, "Nhà nữ 19 rồi." Hàn Khiêm điểm một cái, cười nói, "Muốn kiểm tra đại học, hẳn là cố gắng một chút học tập." Ngụy tự nhiên lại lần thở dài, "Ai, đúng vậy a, ngẫm lại lão bà của ta, 19 tuổi gả cho ta. Ừ, hiện tại 19 tuổi giống như không thể lĩnh chứng rồi. Trước kết hôn, gãy cổ áo trứng cũng không phải không thể, nam nhân lớn hơn vài tuổi rất tốt, hiểu chiếu cố người, huống hồ nhà nữ rất được ta người cha này giáo dục, đối với nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không ngại. Cái kia đến tìm nam nhân có năng lực, ta cho rằng Hàn thiếu cũng rất có năng lực. Ừ, ta bất lực." Phúc. Hai chén rượu, hai nữ nhân, hai nam nhân. Đồng Dao đang cấp Hàn Khiêm lau mặt, Diệu đang cấp Ngụy tự nhiên xoa cổ áo. Hàn Khiêm câu trả lời này kinh diễm tứ tọa, dẫn đến hai nữ nhân rượu đều phun đến đối diện trên thân thể người. Ngụy tự nhiên không có chút nào tức giận ý tứ, nhẹ giọng tại nói: "Hàn thiếu, nhà nữ tướng mạo, tư thái, xuất thân, gia sự đều rất không tệ." Hàn Khiêm cầm khăn tay lau mặt, ha ha cười nói: "Không no hoàn toàn chính xác tương đối hoạt bát. Cho nên Hàn thiếu cảm thấy nhà nữ như thế nào, hoặc là nói ta Ngụy tự nhiên gia sản như thế nào, về sau đều là ngươi lấy." Hàn Khiêm nghe xong hơi sững sờ, sau đó đập chân kêu to: "Ngươi muốn để Ngụy bất báo nhận ta làm ca, ta phải bảo ngươi một tiếng chán ôi." "Ngụy tự nhiên, ta mẹ nó lấy bạn bè đối đãi, ngươi vậy mà muốn làm cha ta?" Ngụy tự nhiên ngây ngẩn cả người, Đồng Dao cũng ngây ngẩn cả người, Diệu cũng ngây ngẩn cả người. Cái này, náo mạch kín. Bàn bạc nói hồi lâu hắn đều không nghe rõ. Hàn Khiêm vươn tay cầm qua một cái hạt tử, gỡ xuống tôm đầu ném tới miệng bên trong, sau đó đứng dậy liền đi. Đồng Dao đối Ngụy tự nhiên này náy cười một tiếng, đứng dậy đuổi theo. Diệu vừa định an ủi Ngụy tự nhiên, cái sau giơ tay lên ngăn lại Diệu, cười lạnh nói: "Dạng u mạo xưng lăng cự tuyệt ta, thật sự cho rằng ta Ngụy tự nhiên đồ vật là dễ cầm như vậy đi? Hắn ăn tôm là có ý gì?" Một chiếc xe taxi bên trong, Đồng Dao có chút choáng đầu tựa ở trên thân Hàn Khiêm, nói khẽ: ngươi không nhìn ra Ngụy tự nhiên ý tứ, hắn muốn cho ngươi cho hắn làm con rể. Hàn Khiêm gật đầu cười nói, ta biết, ta nếu là cự tuyệt hắn, hắn còn biết tìm những lý do khác, dù sao về sau cũng không trông cậy vào tại liên hệ, cứ như vậy dứt khoát phân rõ giới hạn coi như xong, trước đưa ngươi về nhà. Đồng Dao liếc xéo Hàn Khiêm, bĩu môi nói, không phải đâu, muốn hay không thừa dịp ôn đoán không ở nhà, hai chúng ta trộm cái tỉnh, ta đối với ngươi nâng không nổi tới. Đùa nghịch lưu manh loại chuyện này nam nhân trời sinh tựa hồ thì có ưu thế. Đồng Dao nhẹ giọng hỏi Hàn Khiêm bụng có hay không thường, Hàn Khiêm cũng không nghĩ nhiều, vừa điểm xong đầu, bụng dưới liền đã gặp phải trọng kích. Đồng Dao xuống xe, Hàn Khiêm cũng xuống xe tản bộ, đi tìm một cái mì sợi quán mà ăn tô mì, cứ như vậy đối phó một ngụm là được rồi, mặt còn không có ăn xong, ôn đoán điện thoại liền đánh tới, đổ ập xuống liền đem Hàn Khiêm cảm giảm một trận. Điện thoại đặt ở bát một bên, Hàn Khiêm xem như không nghe thấy, cho đến ôn đoán nói mệt mỏi, thở phì phò mở miệng nói, ngươi về sau cách Ngụy tự nhiên xa một chút. Ừm, ngươi không nói ta cũng muốn cách xa hắn một chút, hôm nay đầu tiên là đưa nữ nhân, sau đó lại là đưa quê nữ đấy, ta xem hắn là biết giữa ta và Phùng Luân có liên hệ chuyện này tới, hắn là cái thứ nhất, tuyệt đối không phải là cái cuối cùng, đoán chừng a. Gần nhất hẳn là sẽ có rất nhiều người đánh chính là ta chủ ý ngày mai ngươi tới tiếp ta, ta cùng ngươi đi chiếu cố bọn hắn, thật sự là ngang tàng a, đều đi cửa trắng người, ta cuộc họp ngày mai cùng với Ngụy tự nhiên ở giữa hợp tác đình chỉ. Ôn đoán câu này nói nhảm đã nhận được Hàn Khiêm đồng ý ngừng cũng tốt, cái này Ngụy tự nhiên tay chân không quá sạch sẽ, hôm nay quan đại cậu cũng nói với ta một chút, đúng rồi. Người công ty cổ đông bên kia thế nào, ủng hộ ngươi vẫn là Lâm Tung Hành. Càng nhiều vẫn là ủng hộ Lâm Tung Hành, hiện tại có thể xác định bọn hắn không có cách nào dung chuyển ta đây cái phó tổng giám đốc vị trí, tiến lên rất khó. Thủ hạ có chỉ thuộc về của ngươi bộ môn, Yến Thanh Thanh hiện tại có một cái phòng tổng hợp chỉ thuộc về nàng, ta xem hiệu quả không tệ. Yến Hồ Ly là tổng giám đốc, ta là phó tổng, không phải dễ dàng như vậy, gần nhất Lâm Tung Hành có một cái ý nghĩ, hắn muốn thu mua đã ngừng kinh doanh chỉnh đốn duyên tụ Khải Long, không biết cả cái gì yêu thiêu thân. Ngươi liền để hắn giày vò đi, dù sao ta là nhìn không ra có cái gì tiền cảnh. Ngươi ban đêm ăn chút cái gì? Cua, bò tôm, sò biển, Khiêm ca ca cua thật sự ăn thật ngon, ta chuẩn bị ngày mai cho ngươi đi mua bằng bao. Ta không muốn ăn. Ta lại không hỏi ngươi ý kiến, Khiêm ca ca a. Ta nghĩ về nhà, ngươi tới tiếp ta đi. Trong lúc bất chi bất giác, Ôn Oán đã đem Hoàng Thành vườn hoa phòng ở đã coi như là nhà, trước kia cùng Hàn Khiêm tại Hương Gia bên Vương phủ ở còn tốt, Hàn Khiêm không ở chỗ này, nàng thật cô độc thật nhàm chán a. Hàn Khiêm ăn mì, Ôn Oán ở cạnh đó trên giường lăn lộn khoanh tay cơ đau răng tựa hồ lẩm bẩm ăn hết mì, Hàn Khiêm cười nói, ngày mai đi. Ngươi không ở nhà ta còn không đi ra hảo hảo đắc ý, không nói, ta tìm người chơi mặt trượt đi. Đi thôi, trong ngăn kéo có tiền, đừng thua tiền về nhà khóc áo. Được rồi. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm không cần suy nghĩ bấm tiền linh điện thoại, nên miệng cười nói. Gì, ta đi qua ngồi biết. Chương 228, toàn bộ mang đi chương 228, toàn bộ mang đi đón xe đã đến tiền linh nhà, tiền luyện mở cửa liền chạy về phòng ngủ đi chơi nàng trò chơi. Cô nương này trong đầu trò chơi chiếm cứ 99 tiền linh ở phòng khách xem TV, Hàn Khiêm không đem mình làm ngoại nhân, đổi dép lê đi tủ lạnh tìm nước uống. Cũng đồng thời mở miệng nói, "Gì, hôm nay ta cùng Ngụy tự nhiên gặp mặt một lần, hắn để cho người ta lái xe đi công ty cửa chắn ta." Tiền Linh quay đầu nhìn thoáng qua dùng răng vặn nắp bình mà Hàn Khiêm, tao mày nói, "Ngươi để Uyển Uyển cho ngươi vặn ra không phải tốt." Răng không muốn, vặn ra cái bình, một hơi uống hơn phân nửa chai nước, Hàn Khiêm mặc khí thô nết miệng cười nói, "Đại Tiền Nhi chơi game tương đối chuyên tâm, gọi nàng làm gì à, ta xem hôm nay Ngụy tự nhiên có chút muốn đối với ta tốt như thế ý tứ, đầu tiên là nói đem bên cạnh hắn một cái gọi rượu rượu nữ nhân đưa cho ta, vị ta cự tuyệt sau ý tứ muốn ta cho hắn làm cô gia, gì?" Ta hiện tại thành bánh trái thơm ngon rồi. Tiền Linh bĩu môi khinh bị nói. Tiêu ngạo. Ngụy tự nhiên loại này khẩu Phật tâm xà am hiểu nhất tiên lễ hậu binh, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta nghe nói ngươi đang ở đây trước mặt chỉnh cầm cho Phùng Luân gọi một cú điện thoại. Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm đã đi tới phòng khách, đưa tay cầm lấy một cái trên bàn hoa quả, cắn một cái hàm hồ nói. Ừ đâu, lúc ấy ta cảm giác hắn là đang thử thăm dò ta đến cùng có hay không năng lực uy hiếp cửa nha môn, tìm ta muốn mấy người phạm tội đi chép. Nhưng là ta tựa như là bị hắn đùa bỡn, lúc ấy cũng có chút xúc động, có chút tự phụ, nghĩ đến cho cửa nha môn mà một chút áp lực, cũng muốn làm giao dịch đem Phùng Chí Đạt giải quyết, nhưng giống như chơi thoát rồi, đem chính ta ném vào rồi. Nhìn xem Hàn Khiêm cái này vẻ mặt buồn thiu, Tiền Linh nhịn không được cười nói. Chuyện gì xảy ra? Ta cho Trình Cẩm muốn, gia hỏa này phủi mông một cái rời đi, Phùng Chí Đạt một chút việc mà đều không có, về sau còn chỉnh ra tới một cái gì báo cáo có thưởng, cho ta 10 vạn khối tiền, bảo là muốn để dân chúng cùng một chỗ cung cấp Phùng Luân manh mối, sau đó đêm nay Ngụy tự nhiên đã tới rồi. Đây không phải là rõ ràng đem ta phá tan lộ à, cửa nha môn mà ý gì ta đoán không ra, dù sao bọn hắn giống như đang lợi dụng ta, đúng, gì? Ta nghe quan đại cầu nói với ta, xuống là Ngụy tự nhiên cho Phùng Luân đấy. Thiền Linh nghe xong nhếch miệng, xem TV hứng hở mở miệng. Là ai cho cùng ngươi quan hệ cũng không lớn, đừng cho rằng đổ kiêu là một lòng đối với ngươi tốt, cũng đừng cho rằng Ngụy tự nhiên toàn bộ đều là hỏng, sự tình mới xuất hiện, đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không có cách nào đi đoán trước. Phùng Luân đưa cho ngươi hẳn không phải là cái gì tin tức trọng yếu, hiện tại ngươi muốn tại trước mặt Trình Cẩm biểu hiện ra ngươi biết hết thảy bộ dáng. Chờ sau này ngươi gặp phải phiền toái hoàn toàn có thể đi uy hiếp hắn ra tay giúp ngươi, ví dụ như ngươi cho Thanh Thanh chính là cái kia sinh ý đặt kế hoạch cùng Bình Quang trên nước nhạc viên, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm Trình Cẩm để cửa nha môn mà cho xây tại cửa hàng tạo cái thế nha. Gì, ngươi nói sẽ có hay không có người đến bắt cóc ta à? Rất có thể, nhưng bên cạnh ngươi có ấm áp cùng Thanh Thanh dưới tình huống cơ bản không ai dám động thủ, trêu chọc hai vị này, coi như bọn hắn ở trong thành phố có ngập trời năng lực, cầm tới chứng cứ phạm tội cũng không bay ra khỏi Đông Hoa tới. Vậy ngài nói Lý Kim Hải bây giờ đối với ta là ý tưởng gì?
Hán, hẳn là gánh không được phía trên áp lực, không thể không đẩy ngươi ra ngoài, gần nhất ôn đoán có phải hay không không có ở trong nhà người.
Gì, thần toán A. Đừng nuốt mông ngựa, cẩn thận một chút, hôm nay tại phòng khách trước ở lại đi, sáng mai để Uyển Uyển đưa ngươi đi công ty.
Nha.
Ban đêm tại bên Tiền Linh ở lại, Hàn Khiêm đầu góc trống rỗng, chờ trời sáng khi tỉnh lại trong lòng mù mịt biến mất không còn một mảnh.
Đi làm.
Rốt cuộc không đến muộn rồi, nhưng công ty tất cả mọi người không hy vọng Hàn Khiêm tới sớm như vậy, bởi vì có người đến gây sự rồi. Công ty lầu một đại sảnh, một nữ nhân mang theo một đứa bé nằm trên mặt đất kêu rên. Một cái 13-14 tuổi hải tử trước ngực treo giết người thì đền mạng bốn chữ. Hàn Khiêm cùng trên mặt Tiền Luyện tràn đầy tò mò đi vào cửa chính, nghi hoặc nhìn cái này khóc lóc om sòm hai mẹ con. Hàn Khiêm vô vô trước người Cao Lữ Hành bà bay, xoa cằm nghi ngờ nói:
Cao phó tổng, đây là thế nào?
Chúng ta Vinh Quang là chính quy công ty a.
Cao Lữ Hành hơi sững sờ, xoay người đẩy Hàn Khiêm liền đi.
Công ty gì à? Đây là tới tìm ngươi, ngươi đi ra ngoài trước tránh đầu gió, chúng ta đã báo cảnh sát.
Tìm ta?
Ta giết người.
Hàn Khiêm thanh âm không nhỏ, hắn vừa dứt lời, khóc lóc om sòm lăn lộn nữ nhân trong nháy mắt yên tĩnh, gần 200 cân thể trọng trực tiếp nhào tới Hàn Khiêm, miệng bên trong hô hào để Hàn Khiêm lên mạng, giống như một cái nhỏ xe tăng công kích đồng dạng. Cao Lữ Hành còn không có lấy lại tinh thần mà đến, thân thể trong nháy mắt bị xô ra đi thật xa, hắn cảm giác mình giống như là bị xe đụng. Vừa muốn mở miệng đi hô bảo an, tấm kia người đền mạng bảng hiệu đã rơi vào trên mặt của hắn, lúc này Hàn Khiêm đã bị nhỏ xe tăng bổ nhào lại lần, nữ nhân cưỡi tại trên thân Hàn Khiêm xé rách lấy Hàn Khiêm quần áo, miệng bên trong gào thét:
"Ngươi giết lao công ta, ngươi để cho chúng ta cô nhi quả mẫu sống thế nào? Sống thế nào?"
Lúc này bị cưỡi tại trên người Hàn Khiêm đã đoán được, vung vẩy cánh tay trái đi phản kích, lúc này bảo an đội trưởng đã lao đến, dùng sức đem nữ nhân kéo ra, nữ nhân vừa bị kéo ra, Hàn Khiêm làm lên thân thể một cái kia tiểu nam hải cầm trong tay một cái ghế đập vào trên lưng Hàn Khiêm. Một giây sau Tiền Luyện giơ chân lên thăm dò tại tiểu nam hải ngực. Mập mạp nữ nhân gặp nhi tử bị đánh, một thanh hất ra bảo an đội trưởng liền xông về phía Tiền Luyện tới, kết quả không chạy ra mấy bước, trên mặt liền chịu một cái tát, nữ nhân bị đánh ngộng, Hàn Khiêm chỉ vào nữ nhân cắn răng nổi giận mắng:
"Nam nhân của ngươi cho bên trong một cái lưu manh mang theo nón xanh người, dâm nhân thê nữ mới bị giết, ngươi tới Vinh Quang náo cái gì náo?
Gọi điện thoại,
lập tức cho đồn công an gọi điện thoại.
Nếu để cho ta biết các ngươi lấy ra cửa nha môn mà bồi thường về sau còn tới nơi này náo, ta một cái cũng sẽ không buông tha ngươi."
Hàn Khiêm thực sự tức giận chọc tức, chuyện này vốn là tập đoàn Vinh Quang không quan hệ, cùng hắn cũng không quan hệ, hiện tại nữ nhân này đến Vinh Quang chính là cố tình gây sự, với lại đem bả vai hắn băng vải toàn bộ xé rách rồi, chật vật không chịu nổi.
Nữ nhân ngơ ngác sững sờ nhìn xem Hàn Khiêm, sau đó nằm trên mặt đất bắt đầu khóc lóc om sòm la lộn, kêu khóc, công bố là Hàn Khiêm giết nàng nam nhân, nàng muốn đi khởi tố Hàn Khiêm, tố giác Hàn Khiêm chính là lưu manh thứ nhất.
Hàn Khiêm không thèm để ý nữ nhân này, kéo qua một cái ghế chờ lấy người của đồn công an tới.
Sau 20 phút, người đến, nhìn thấy cầm đầu ra hỏa lúc, Hàn Khiêm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lại là cái kia tại bệnh viện đối với hắn ép hỏi tuổi trẻ cảnh sát. Hắn vẫn cho rằng Hàn Khiêm phải không trong sạch đấy, lại bị mấy cái nữ nhân nhằm vào, lại bị rời, hiện tại dạng gì công việc bẩn thỉu bệnh nhọc đều là hắn tại làm, thế nào đang nghe Vinh Quang báo cảnh sát, hắn thả tay xuống bên trong sự tình đến đây. Nhìn thấy khóc lóc om sòm lăn lộn nữ nhân, khi nhìn đến ngồi ở trên ghế chật vật Hàn Khiêm, ánh mắt của hắn sáng lên, hắn giọng một cái kéo cao giọng nói:
"Có người báo cảnh sát nói ở trong này náo sự, Hàn Khiêm, xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến."
Nói ra, công ty đám người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Này lại bả vai kịch liệt đau nhức để Hàn Khiêm đã sớm đã mất đi lý trí, Vương Bít lấy đổ máu bả vai mở miệng giận mắng:
"Bà lội mày ánh mắt ngươi mù,
ai mẹ nó nháo sự ngươi xem không ra?
Lao tử là Vinh Quang viên chức, gây sự chính là nữ nhân kia, ngươi muốn lấy công báo tư, ta chờ ngươi."
Cảnh sát trẻ tuổi mặt lạnh lấy mở miệng nói:
"Nhục mạ nhân viên chính phủ, toàn bộ mang đi."
Chương 229, nhằm vào chương 229, nhằm vào Hàn Khiêm cùng nhỏ xe tăng toàn bộ đều bị mang đi, còn có động thủ Tiền Luyện toàn bộ đều bị mang đi, Cao Lữ Hành làm người bị hại cũng tới xe. Đã đến cửa nha môn, sự tình rất nhanh liền bị làm rõ ràng, cũng là bởi vì hôm qua cửa nha môn mà công bố cung cấp manh mối có thưởng, báo cáo cửa nha môn mà quan viên có công, thì dân Hàn Mộ đã nhận được tiền thưởng. Hàn Khiêm tin tức trong nháy mắt liền bị thả ra, nữ nhân này cũng liền tìm đến Hàn Khiêm rồi. Không có gì mục đích đặc biệt, chính là muốn tiền. Lý do của nàng cũng có sức thuyết phục, Hàn Khiêm từng có trong hồ sơ phát trước đó rút nàng nam nhân một cái tát. Tin tức này cũng là Hàn Khiêm cửa nha môn hoài nghi căn nguyên, lúc đương thời người nghe được nói cái này chết mất quản lý đại sảnh đuổi Phùng Luân, là Hàn Khiêm ra mặt lưu lại Phùng Luân đấy. Sau đó sự hoài nghi này liền bị cửa nha môn mà bắt bỏ. Phùng Luân là những này lưu manh thủ lĩnh, cũng là bởi vì có hắn tại mới có thể để cho những này đám bắt cóc tỉnh táo, để tránh tạo thành càng nhiều thương vong. Có chút gượng ép Hàn Khiêm mang theo còng tay ngồi ở trên đế, cửa nha môn mà trong phòng họp, Trình Cẩm đã tới, Lý Kim Hải cũng rất nhiều cửa nha môn mà quan viên đều ở nơi này, nhằm vào Hàn Khiêm đến cùng phải hay không Phùng Luân đồng phạm, Phùng Luân phụ trách đi làm cái mặt đỏ, mà cái này Hàn Khiêm phụ trách hát mặt đen. Đưa ra sự hoài nghi này chính là viện kiểm sát người, bởi vì Phùng Chí đạt quan hệ, bọn hắn rất hy vọng cái này Hàn Khiêm có tội. Đề nghị này vừa đưa ra, Lý Kim Hải lúc này mở miệng:
"Đánh rắm, Hàn Khiêm không có bất kỳ cái gì động cơ gây án, hắn muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, vợ hắn là Sướng Hưởng phó tổng giám đốc, nhạc phụ là cổ đông, nhạc mẫu là bộ đội bên trong bắn trước, hắn không có cái gì lý do đi phạm tội."
Mặt khác các ngươi cũng biết trên thân Hàn Khiêm thương. Tiếng nói rơi, viện kiểm sát một cái bị Phùng Chí Đạt cất nhắc lên kiểm sát trưởng mở miệng âm thanh lạnh lùng nói: "Lý cục trưởng, theo ta được biết Hàn Khiêm đã cùng Ôn phó tổng giám đốc ly hôn, bọn hắn đã không còn là quan hệ vợ chồng, có lẽ là Hàn Khiêm cùng đường mặt lộ." Lý Kim Hải đập bàn cả giận nói: "Duyên tụ Khải Long khách sạn giám sát các ngươi đều nhìn qua, Hàn Khiêm cùng Lưu Manh chém giết chẳng cảnh các ngươi cũng nhìn được. Nếu như là đồng phạm, bọn hắn vì sao lại tự giết lẫn nhau? Tại sao phải thả ấm áp cùng Yến Thanh Thanh rời đi hiện trường phát hiện án? Hàn Khiêm thương hiện tại bệnh viện cũng có ghi chép, mặt khác hắn là hoàn toàn có thể đào tẩu, không có lý do gì lưu tại nơi này đấy. Vậy làm sao giải thích hắn tại vụ án phát sinh trước đó đối với người chết Triệu Trác xuất thủ, đi giữ gìn Phùng Luân? Ở đây nhiều người như vậy ai biết Phùng Luân chính là Lưu Manh, các ngươi lúc ấy cũng có ở đây đấy, các ngươi có nhìn ra? Bất luận như thế nào, Hàn Khiêm hẳn là gánh chịu trách nhiệm, lúc ấy trong tay hắn có vũ khí, hoàn toàn có thể bảo hộ Phùng Chí Đạt không bị thương tổn, nhưng hắn chỉ bảo vệ nữ nhân, vì cái gì không thể lý giải trở thành hắn hợp tác với Phùng Luân mục đích đúng là vì định đoạt mấy cái này nữ nhân. Cái này kiểm sát trưởng niên kỷ không lớn, 31-32 tuổi khoảng chừng, môi hồng răng trắng mang theo một bộ tơ vàng khung kính mắt, nhìn xem rất hòa thuận, nhưng này lời nói xác thực không thế nào êm tai, liền ngay cả Trình Cẩm cũng cau mày lên. Lý Kim Hải mắt lạnh nhìn cái này tuổi trẻ kiểm sát trưởng, âm thanh lạnh lùng nói: "Đỗ Khang, ngày đó vụ án phát sinh lúc ngươi cũng ở đây khách sạn bên ngoài, tại cùng Lưu Manh lúc đàm phán ngươi vì cái gì không tiến bảo? Hàn Khiêm chính là một cái bình thường mách tính, ngươi để hắn và Lưu Manh chém giết. Dựa vào cái gì? Con mẹ nó ngươi nói cho ta biết dựa vào cái gì?" Đỗ Khang ôm nghi ngờ cười lạnh: "Hàn Khiêm trước tiên là cháu ngoại của ngươi con rể, Lý cục trưởng nhất định là muốn giữ gìn Hàn Khiêm rồi, mặt khác Phùng Luân lời nói sao có thể tin? Chẳng lẽ nói chúng ta cửa nha môn mà hơn phân nửa tại chức nhân viên toàn bộ đều dính líu phạm tội? Vì cái gì Hàn Khiêm có thể nghĩ đến Phùng Luân mà chúng ta không thể? Chúng ta làm qua điều tra, cái này Hàn Khiêm đã từng xúc phạm qua pháp luật, có bạo lực khuynh hướng, mặt khác cùng tám khu đồ kiều quan hệ rất gần, trước đem hắn định tội, sự tình khác có thể chậm rãi điều tra." Lời nói này ra, Lý Kim Hải đã bị tức giận đến mặt đều xanh rồi, quay đầu nhìn về phía Trình Cẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, bại lộ Hàn Khiêm thân phận là Trình Cẩm một nhóm người chú ý, hiện tại hắn liền muốn nhìn Trình Cẩm nói thế nào. Trình Cẩm nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Kim Hải, mười ngón dao nhau đặt lên bàn, nhìn về phía Đỗ Khang kiểm sát trưởng nói khẽ: "Đỗ kiểm sát, ta muốn hỏi các ngươi cái này cửa nha môn mà một câu, chẳng lẽ nói có người xúc phạm luật pháp, bị phán án tội danh, ra ngục hoặc là sau khi giải thích do chúng ta nên mang theo thành kiến đi xem bọn hắn? Hiện tại chúng ta không đi xoắn xuýt Hàn Khiêm, mà là ta muốn biết, có phải hay không viện kiểm sát cùng tất cả cửa nha môn mà đối với đã bị trừng trị qua, tỉnh lại sau ra tù người đều sẽ kỳ thị, bây giờ tại nói về Hàn Khiêm, hắn lần thứ nhất xúc phạm pháp luật là cái gì tội?" Đỗ Khang không có chút nào cảm thấy hắn có lỗi, nể đầu cất cao giọng nói: "Hắn tại 3 năm trước đây đã từng lấy dọa dẫm, tham ô công ty tài vụ bị khởi tố, Trình thị trưởng, tiền khoa đã bị ghi chép, tội danh liền muốn theo bọn hắn cả một đời, có lỗi gì?" Trình Cẩm sắc mặt lạnh dần, trầm giọng nói: "Tiền khoa là lạc ấn. Tiền khoa là ở nói cho bọn hắn phạm tội về sau ở trong xã hội lại nhận ảnh hưởng, để không có người phạm tội coi đây là đề phòng, để không phải là bọn hắn kém một bậc, các ngươi kiểm sát trưởng lại cao nhân vừa chờ. Phùng Chí Đạt sự tình ta bây giờ còn chưa đi thăm dò. Ai là trong sạch đấy, ai là bẩn thỉu còn nói không rõ ràng, không phải nói các ngươi là kiểm sát trưởng, các ngươi chính là sạch sẽ đấy, Hàn Khiêm kết quả cuối cùng như thế nào? Vinh Quang phó tổng giám đốc Ôn Ngoãn có phải hay không đi nói cho các ngươi biết, công khoản cùng lường gạt sự tình toàn bộ đều là hiểu lầm, là nàng để chứng minh ở công ty năng lực cùng địa vị cho phép Hàn Khiêm làm như thế." Ngắt đầu bỏ đuôi, cắt câu lấy nghĩa. Dứt lời Trình Cẩm còn có chút tức giận, đứng người lên âm thanh lạnh lùng nói: "Làm sao? Các ngươi cả đám đều tìm không thấy Phùng Luân nửa điểm tin tức, hiện tại Hàn Khiêm liên hệ rồi Phùng Luân cầm tới một chút chứng cứ phạm tội, các ngươi lại phải xử lý Hàn Khiêm xong. Các ngươi là lo lắng Hàn Khiêm nắm giữ các ngươi nhược điểm vẫn là nói tại giữ gìn Phùng Chí Đạt. Ta mặc kệ các ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ cần ta Trình Cẩm ngồi ở đây cái vị trí một ngày, cửa nha môn mà ta sẽ thanh lý sạch sẽ. Ta không cho kiểm tra kỷ luật người bắt người, ta có mục đích, không có nghĩa là Phùng Chí Đạt chính là trong sạch đấy, mặt khác. Lý cục trưởng, Hàn Khiêm sự tình ngươi không cần tại nhúng vào, tránh hiểm nghi đi." Nghe đây, Đỗ Khang có chút không cam lòng mở miệng nói: "Trình thị trưởng, chẳng lẽ hiện tại để lại nhận chức này cái Hàn Khiêm? Chúng ta không có cách nào chứng minh hắn có tội, nhưng hắn cũng không có cách nào chứng minh chính mình không có tội." Trình Cẩm mắt lạnh nhìn Đỗ Khang, âm thanh lạnh lùng nói: "Khi một cái lưu manh cầm thương xâm phạm một cái nữ hài từ đấy, ngươi sẽ làm thế nào?" Đỗ Khang không hề nghĩ ngợi, mở miệng lên đường: "Không nên vọng động, tỉnh táo báo cảnh sát. Cái kia tại ngươi báo cảnh sát trong khoảng thời gian này lưu manh thành công xâm phạm cô nương, đồng thời đem sát hại, vậy phải làm thế nào?" Đỗ Khang trầm mặc, Trình Cẩm sau đó tại nói: "Ta đang hỏi ngươi, nếu như ngươi đang ở đây duyên tụ Khải Long vụ án phát sinh, ngươi có cơ hội rời tử điếm, ngươi cũng có thể trở về cứu người, ngươi sẽ làm sao? Khi 10 cái tội phạm giết người dùng súng nhắm ngay của ngươi thời điểm, ngươi còn có thể bảo trì bây giờ cái này một phần tỉnh táo, đồng thời tại đem một cái lưu manh ẩu đả gây nên choáng. Đơn độc cùng Phùng Luân ở chung, ngươi có dũng khí đi dùng cái vạn bít đâm xuyên Phùng Luân chân. Tại biết rõ sẽ bị thương kích dưới tình huống, ngươi có dũng khí. Ngươi chừng nào thì có dũng khí, đồng thời làm ra những này trong đó một sự kiện thời điểm, ngươi đang ở đây đi hoài nghi một cái bất chấp nguy hiểm trợ giúp cửa nha môn mà phá án người đi, viện kiểm sát. Cái kia trang một chút rồi." Đã sớm nói, Trình Cẩm không tốt lắm nói chuyện, ngày đó cùng Hàn Khiêm nói chuyện hắn là không có coi tự mình như là một cái thị trường đi nói, Hàn Khiêm tên nghiệp chướng này mặc dù vô lễ, nhưng Trình Cẩm muốn hắn đều cho, đồng thời biết rõ sẽ bại lộ thân phận dưới tình huống không có mãnh liệt cự tuyệt phản kháng.
Đỗ Khang sắc mặt khó coi tới cực điểm, trước khi hắn tới cho Phùng Chí Đạt đánh qua điện thoại, bọn hắn thương nghị nhất định phải để Hàn Khiêm vào tù. Bọn hắn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Phùng Chí Đạt còn không biết Hàn Khiêm đã biết hắn làm tất cả mọi chuyện. Trình Cầm đi ra phòng họp, Lý Kim Hải nhìn về phía Đỗ Khang trầm giọng nói: "Cứu Phùng Chí Đạt." "Hắn phối a? Các ngươi kiểm sát trưởng phối a? Trước hết nghĩ làm sao hái tự mình sạch sẽ đi." Mang theo còng tay Hàn Khiêm nằm dạp trên mặt đất, đem hai tay đặt ở dưới thân không khiến người ta dây vào hắn, liếc xéo cái kia bắt hắn đồng thời mang lên còng tay ra hỏa, đạm mạc nói: "Trần Sông cảnh quan, các ngươi nói bắt ta liền bắt ta. Nói thả ta để lại ta. Thật không có ý tốt, đi để Trình Cầm tới cho ta mở ra, không phải đừng trách ta cùng cửa nha môn mà đồng quy vu tận, đến a. Ngươi không phải lần đầu tiên nhìn thấy ta liền ghen ghét ta, hoài nghi ta a. Ném ta vào ngục giam a." Trần Sông sắc mặt khó coi, Hàn Khiêm thấy vậy bĩu môi nói: "Vu Xuân chương 230, chờ mong chương 230, chờ mong hai chữ phun ra miệng." Cửa bị mở ra, Trình Cầm đi đến, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Hàn Khiêm, Trình Cầm nhíu mày cười khổ nói: "Bắt đầu khóc lóc om sòm rồi." Nhìn thấy Trình Cầm tới, Hàn Khiêm chật vật lật người lại, mặt hướng nóc nhà ngụm lớn hô hấp, gian nan mở miệng nói: "Ta đây bả vai bị nữ nhân kia bắt, vốn là đau dữ dội, bây giờ trả lại ta mang tới cái đồ chơi này, Trình lao gia tử, ta khóc lóc om sòm không phải nên phải đấy. Ta vì cái gì khóc lóc om sòm ngươi không biết. Ngươi muốn tin tức, ta cho ngươi tin tức, sau đó ngươi để cho ta làm mồi dụ là muốn dụ hoặc ai? Lý Kim Hải không phải là nói xuống ống án đã kết án a? Danh con ngươi gọi ta cái gì?" Vừa dứt lời, Lý Kim Hải bình tĩnh khuôn mặt đi đến, nhìn thấy Lý Kim Hải, Hàn Khiêm mở miệng liền đảo: "Nhị Cưu à, ngươi có thể tính tới, ngươi đang ở đây không đến ta đều muốn bị bọn hắn hành hạ chết rồi, bờ vai của ta đều nhanh muốn rơi mất, ngươi mặc kệ ta ta nhận, ta cho Lý Nhị gọi điện thoại, có người khi dễ hắn cái này đáng thương tỷ phu." Nhắc lên Lý Nhị, Lý Kim Hải đầu ông một cái, nếu để cho cái này danh con biết Hàn Khiêm bị ở trong này nhận lấy khi dễ, thằng danh con này nhưng so sánh Hàn Khiêm hỗn đản nhiều lắm, hắn dám xông lại cùng Trần Sông liều mạng. Lý Kim Hải đối với Trần Sông vươn tay đi, tiếp nhận chìa khóa đi lên trước cho Hàn Khiêm mở ra cổng tay, kết quả bị Hàn Khiêm tránh thoát, cái này nghiệt chướng nằm trên mặt đất bĩu môi nói: "Đều biết ta là ngươi ngoại sinh nữ thế, ngươi mở cho ta cổng tay lời nói bên ngoài nói thế nào ngươi? Ta cũng không có gì điều kiện, để Trần Sông cảnh quan về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta, ta thành thành thật thật, không phải ta nhìn thấy hắn một lần, ta tuân ra một người tội danh, ta tại đem tội danh phát đến bất khiếu lại dương đi." Lý Kim Hải khó xử nhìn về phía Trình Cầm, cái sau nhìn thoáng qua Hàn Khiêm, quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Sông, cười nói: "Giữa các ngươi bao lớn cừu hận?" Nhận biết Trần Sông đem Hàn Khiêm tại Vinh Quang mắng chửi người sự tình nói ra, Trình Cầm cao mày nhìn xem Hàn Khiêm, cái sau nằm trên mặt đất bĩu môi nói: "Dù sao ta nói qua, có thể hay không đừng tiền, không bại lộ thân phận ta, các ngươi cự tuyệt, sau đó liền xuất hiện chuyện này, nộ công phí ta cũng không cần, tinh thần phí bồi thường, tiền thuốc men, thanh danh phí ta cũng không muốn, cũng không dám muốn, điều kiện của ta chính là đừng để hắn tại xuất hiện ở trước mặt ta, không phải chúng ta nên cái gì đều đừng nói, các ngươi khó xử ta, ta liền khó xử toàn bộ cửa nha môn, cũng không nhiều, cũng liền hơn 30 người." Trình Cầm đứng ở cửa nhìn xem Hàn Khiêm cười nói: 30 hơn người cỡ nào?" Hàn Khiêm không có chút nào hoảng, thản nhiên nói: "Khi một người tín dự tính gộp lại độ nhất định, về sau hắn coi như nói cho tất cả mọi người là nói dối, bọn hắn cũng sẽ đi suy đoán hoài nghi lời này rốt cuộc là thật hay giả, sẽ đi nghiệm chứng, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người?" Trình Cầm lại lần cười nói: "Hàn Khiêm, ngươi đang ở đây uy hiếp ta?" Hàn Khiêm bĩu môi tự rêu cười nói: "Uy hiếp? Không không không, ta một cái ngay cả chết còn không sợ, dám ở 5-6 đem khẩu súng, hai thanh súng tự động, hai thanh hà đánh súng nhắm ngay ta thời điểm đi đánh choáng một cái lưu manh thời điểm. Đồng thời đối với Phùng Luân thời điểm nổ súng tan nên cái gì còn không sợ rồi, quan ta 10 năm, 20 năm. Các ngươi vui vẻ là được rồi, ta thật tâm thật ý trợ giúp các ngươi coi ta như ngu xuẩn, cái này không có cách nào tại vui sướng chơi vừa đi rồi, ta tại đây điều kiện, đáp ứng. Ta đứng dậy rời đi, không đáp ứng, vậy liền hao tổn đi, trước khi trời tối ta sẽ tuôn ra một đầu ngài vẫn muốn tin tức, ta đây cũng không phải dọa dẫm uy hiếp à, ta là đang trợ giúp ngài thanh lý cửa nha môn." Trình Cầm lại lần cười cười, xoay người vỗ vỗ Trần Sông bả vai, cười nói: "Làm một cái nhân viên chính phủ, không thể đem cá nhân cảm xúc đưa vào đến làm việc đến, ngươi hôm nay dẫn Hàn Khiêm trở về, lập tức Vinh Quang, sướng hưởng hai cái tập đoàn liền sẽ đồng thời đối với các ngươi tòa miếu nhỏ này tạo áp lực, ngươi đi Vinh Quang nói cái gì nơi này của ta vô cùng rõ ràng, người cảm xúc cùng lệ khí quá nặng không tốt, về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, ta đặt cách ngươi, có lương nghỉ ngơi đi." Dứt lời đưa lưng về phía Lý Kim Hải mở miệng nói: "Còn lại chính là các ngươi ra sự rồi, đậu thủ thời điểm phát đồng phục cảnh sát, đi trên đường cái đánh, dù sao hắn đều muốn đi một lần bệnh viện làm kiểm tra, tiền thuốc men mặc kệ." Sau đó bất quá 10 phút đồng hồ, tại Yến Thanh Thanh cùng Cao Lữ Hành hai người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Hàn Khiêm bị Lý Kim Hải lấy ôm công chúa phương thức đi ra cửa nha môn, ra đến bên ngoài đem Hàn Khiêm ném tới trước xe hắn cơ đắp lên mặt, nhặt lên một cây cảnh liễu đối Hàn Khiêm, cái mông liền bắt đầu quất, một bên quất một bên gầm thét mắng: "Danh con, hiện tại cũng gọi thẳng vợ ngươi nhà Nhị Cứu đại danh. Một thân quy củ đều học được cậu thân lên. Ngươi kêu ta cái gì?" "Nhị Cứu, Nhị Cứu, Nhị Cứu ta sai rồi, Nhị Cứu a." Có rất nhiều người đang cầm điện thoại chụp ảnh, Hàn Khiêm tại không hiểu chuyện cũng biết này lại không thể cho Lý Kim Hải gây phiền toái, nếu như hắn không mở miệng, video dưới bình luận khả năng chính là nhân viên chính phủ lạm dụng tư hình, mở miệng hô Nhị Cứu, phía dưới bình luận khả năng chính là Lý cục trưởng thiết diện vô tư, giáo dục bắt nguồn từ nhà hài tử rất nghiêm khắc, làm gương tốt, đại công vô tư. Đánh mệt mỏi, Lý Kim Hải trong xe xuất ra hai bình nước, vặn ra một bình đưa cho Hàn Khiêm, không kịp thở nói khẽ: nữ nhân kia cầm tới cửa nha môn mà đối nàng bồi thường, nàng chỉ là không hài lòng, muốn lại đi dọa dẫm một điểm tiền, có cho hay không nhìn ngươi ý nguyện cá nhân. Hàn Khiêm ghé vào trên xe một cử động nhỏ cũng không dám, nhíu môi nói: cho nàng tiền chẳng phải chứng minh ta có quan hệ tới Phùng Luân rồi, ta tội lỗi a. Trong này nói không ai điều khiển ta đều không tin, ta xem à, chính là Phùng Chí Đạt bên kia ý tứ, dù sao ta một điểm cũng không cho. Lý Kim Hải khẽ gật đầu một cái. Vậy liền không cho, nàng gia đình rất giàu có, Hàn Khiêm à, không phải nhị cứu gài ngươi, có một số việc ta đây cái vị trí ngược lại càng khó làm chủ. Cũng không biết lúc trước ai nói cũng làm không được mấy năm, khả năng giúp đỡ liền giúp. Vậy ngươi và ta nói ngươi ly hôn với Tiểu Đoán sự tình rồi. Nàng ly hôn có phải hay không còn cùng ta tại ở đâu a? Tiến tổng là chuyện gì xảy ra? Quý Tịnh là chuyện gì xảy ra? Đồng Giao là chuyện gì xảy ra? Đây là bạn bè, Vu Thi từ đâu? Cũng là bằng hữu của ngươi. Ôn Đoán bạn bè. Thành phố có cái kế hoạch chuẩn bị khai phát Đông Thành, trong vòng 5 năm để Đông Thành trở thành chủ yếu bách tính nơi ở cái gì? Tại đây Diêm Vương gia miệng bên trong có thể nghe được câu này, Hàn Khiêm thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc Lý Kim Hải đã không còn phản ứng đến hắn rồi, đối xa xa Yến Thanh Thanh cùng Cao Lữ Hành phất phất tay. Tiến hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút, chính hắn không cần tiền chữa trị đấy. Ghé vào Yến Thanh Thanh mãnh cầm bên trên chỗ ngồi phía sau, Hàn Khiêm một mực đang suy nghĩ Lý Kim Hải câu nói kia. Đông Thành trở thành chủ yếu khai phát đi. Nơi đó thế nhưng là có mấy trăm ngàn bình đất trồng à, cái này nếu là đồng thời khai phát, cái nào công ty có thể tự mình ăn xuống. Hàn Khiêm con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, vội vàng nói: "Thanh Thanh, đi thổ địa cụ. Đang gọi ta Thanh Thanh ta đánh chết ngươi." Đỏ đỏ a bệnh viện. Hàn Khiêm bả vai không nhiều chuyện, quan trọng là cái giám này đã xưng lên, một cái cỡ 50 tuổi nữ bác sĩ nhìn xem Hàn Khiêm cái mông, một bên Yến Thanh Thanh cũng nhìn nghiêm túc, hai nữ nhân tại trò chuyện với nhau, không có việc lớn gì, tiêu xưng lên liền tốt, không cần lên thuốc. Nam Ly ở trên giường Hàn Khiêm đỏ mặt cho Ôn Đoán gửi nhắn tin: "Con cừu nhỏ, hôm nay không thể đi tiếp ngươi rồi, cái mông cho nhị cứu đánh xưng lên, tỉ tỉ cho ngươi bôi thuốc." Làm sao cảm giác Ôn Đoán còn có chút chờ mong đâu. Nghĩ như vậy thời điểm, một bên Yến Thanh Thanh chân thành nói: "Bác sĩ, vẫn là mở điểm bôi lên dược cao đi." Nghe này Hàn Khiêm đưa tay đi xách quần, tay trái chịu một cái tát. Tiến Thanh Thanh đánh chính là. Này nương môn cũng có chút chờ mong. Chương 231, trong mắt của ta chỉ có ngươi. Chương 231, trong mắt của ta chỉ có ngươi. Thổ địa cục không đi bên trên, Tiến Thanh Thanh không cho Hàn Khiêm đi, trực tiếp kéo Hàn Khiêm đi nàng nhà trọ. Tại nâng Hàn Khiêm lên lầu đã đến cửa thời điểm, Tiến Thanh Thanh đột nhiên bất động, sắc mặt lúng túng nói: "Bên trong cái, Hàn đại tướng quân, ta quên mang chìa khóa, muốn hay không không muốn không muốn không đi nhà ngươi đi. Trong tay ngươi chính là cái gì đồ chơi? Chìa khóa xe như thế một chuỗi." Bị vạch trần rồi, Yến Thanh Thanh dứt khoát cũng không có ở đây xoắn xuýt rồi, trực tiếp mở cửa. Hàn Khiêm đã hối hận, nhỏ giọng nói: "Ừm, đưa ta về nhà đi." Không tâm tình. Dù sao đã bại lộ, cũng không cần thiết tại che che giấu giấu. Yến Thanh Thanh nhà trọ rất nhỏ, nhập môn tay phải là phòng vệ sinh, tay trái là phòng bếp, chính đối chính là phòng khách và phòng ngủ, rất nhỏ một cái nhà trọ. Hàn Khiêm từng bước một vụt vào cửa, nhìn Yến Thanh Thanh dáng vẻ cũng không cần đổi giày rồi. Nhìn xem trên ghế sofa ném lấy mấy đầu xuyên qua tất chân, Hàn Khiêm nhíu mày, quay đầu đi xem Yến Thanh Thanh thời điểm thấy được treo ở trên TV một cái quần lót. Hàn Khiêm vừa đi ra một bước cảm giác dưới chân mềm nhũn. Cháo cháo. Không được, một phút đồng hồ cũng không thể tại nhịn. Hàn Khiêm vừa muốn mở miệng, Tiến Thanh Thanh cầm thuốc đi tới, cười gian nói: "Đại lãng, cái kia bôi thuốc." Hàn Khiêm rỗi ra hai tay cự tuyệt, cau mày nói: "Không được, không có thể nằm sấp địa phương lên thuốc cái mông ta tốt, tâm ta cũng liền chết rồi, các ngươi nữ hải tử liền không thể sạch sẽ một điểm à. Ôn Đoán là như thế này, Đại Tiền Nhi là như thế này, ngươi cũng là dạng này, ta không dám tưởng tượng Đồng Giao cùng Quý Tịnh gian phòng, có thời gian ta muốn đi Dương tỷ nhà nhìn xem." Tiến Thanh Thanh nét miệng, đi đến ghế sofa cầm lấy tất chân đoàn thành đoàn tiện tay ném đến một bên, khinh bị nói: "Bệnh thích sạch sẽ nam nhân ghét nhất, hiện tại được rồi." Hàn Khiêm không ngừng lắc đầu: "Không được, ta chịu không được, ngươi trước dọn dẹp một chút." "Không yêu động." "Vậy ta đến." Thuyết phục liên động, có thể đau chết, có thể chết đói, có thể chết quáng, nhưng tuyệt đối không có thể tiếp nhận gian phòng loạn thành cái dạng này. Đi vào phòng vệ sinh tìm được một cái bồn rửa mặt, đem nội y đồ lót, tất chân toàn bộ đều đặt ở trong chậu đưa đi phòng vệ sinh. Sau đó tại đem Yến Thanh Thanh quần áo cũng đều thu thập xong, lại một lần nữa đưa đi phòng vệ sinh ném tới trong máy giặt quần áo. May mắn nữ nhân này không còn trong nhà nấu cơm, bận điệu hồ quên đi trên mông thương, có thể giúp xong hết thể về sau giống như là đổi một cái phòng đồng dạng. Hiện tại đến phiên Yến Thanh Thanh không dám động, quá sạch sẽ đều khiến nàng không có nhà cảm giác. Đi phòng vệ sinh đem nội y đồ lót cầm tới ban công hong khô, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, ghé vào trên ghế sofa Hàn Khiêm đã ngủ rồi. Yến Thanh Thanh nhìn một chút trong tay dự cao, tiện tay ném đến một bên. Không có chiếm Hàn Khiêm tiện nghi, cởi quần áo ra lên giường. Ngồi ở trên giường nhìn xem ghé vào trên ghế sofa Hàn Khiêm, Yến Thanh Thanh nheo mắt lại, giống như không có ở đây sợ hãi, Yến Thanh Thanh nuốt ở trong chăn cười cười sẽ khóc rồi. Ôn Đoán tiện tay có thể đến sự tình tại nơi này của nàng giống như chân bảo. Ý nghĩ này lập tức bị Yến Thanh Thanh bác bỏ. Bất luận như thế nào, hiện tại hắn ở chỗ này. Khả năng này là Yến Thanh Thanh ngủ an ổn nhất, quen thuộc nhất một lần, bởi vì Hàn Khiêm tại, nàng cái gì cũng không sợ hãi, cái gì đều không cần lo lắng, trước kia sợ nhất tiếp Liêu Sinh ca điện thoại, chớ nói chi là hắn muốn đi qua rồi. Nhưng lúc này đây nàng không chút hoang mang, bởi vì có cái này có chút ngây thơ, có chút tham tiền, có chút trầm ổn, có chút tinh lịch, có chút đại nam tử chủ ý, tài hoa hơn người nam nhân nằm ở chỗ này. Không có cái gì so đây càng an lòng. Yến Thanh Thanh tất cả cường thế, bao quát miệng của nàng, hết thể cũng là vì bảo vệ mình, bởi vì nàng tại nơi này thành thị không có chỗ dựa,
không giống ôn nhoắn có phụ mẫu, có thân thích, nàng cái gì cũng có không có, bao quát tương lai. Nàng chỉ có chính mình. Một chiếc xe, một cây bóng chảy động. Cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới 4 giờ, ngủ say để Yến Thanh Thanh quên đi mộng, nhìn xem đã ghé vào trên ghế sofa chơi game Hàn Kiêm, Yến Thanh Thanh híp mắt cười nói: "Hàn Kiêm, ta ngủ chung a, đều không mặc gì nha." Hàn Kiêm quay đầu nhìn thoáng qua Yến Thanh Thanh, sau đó tiếp tục xem điện thoại, nhỏ giọng nói: "Thanh Thanh, ta giống như đã gây họa, vừa rồi ta đao loạn một cái trò chơi, sau đó tay cơ thiếu phí hết. A, ta cho ngươi giao, ngay cả quỷ phi không được a. Ta không biết mật mã. Đần chết ngươi được, ngươi một hồi có tính toán gì? Đi đón ôn đoán. Cái mông đau, tiếp nàng liền phải thai họa ta, nguyên lai nghĩ đến đi thổ địa cục, về sau ngẫm lại đi không có tác dụng gì, muốn ngày mai đi tìm Trình Cẩm, được rồi. Ngày mai rồi nói sau, ngươi đưa ta về nhà hay là mình về nhà? Tiếp ôn đoán về nhà thai họa ngươi. Ôn đoán gần nhất không ở nhà. Hồi mẹ của nàng chỗ ấy rồi. Vậy ngươi cũng đừng rời đi, ta điểm thức ăn ngoài đối phó ăn một miếng đi." Nàng chỉ là nói cho Hàn Khiêm một tiếng, không phải đang trưng cầu ý kiến của hắn, cũng không lâu lắm thức ăn ngoài đưa tới, gõ cửa thời điểm Yến Thanh Thanh dịu dàng nói: "Đặt ở cửa đi, lão công ta tắm rửa sau đi lấy." Hàn Khiêm nhìn xem Yến Thanh Thanh rón rén đi lấy thức ăn ngoài, cau mày nói: "Chính ngươi ở phải chú ý an toàn." Yến Thanh Thanh cười nói: "Biết đến, ta mỗi lần đặt trước cơm đều là hai phần, trong nhà cũng sẽ chuẩn bị nam nhân một chút vật, không phải khi đó cái kia cả vạt là từ đâu tới đâu. Ăn cơm, đừng chọn ăn, ta không biết làm cơm, ta cũng không muốn xuống lầu." Sau khi ăn xong, Hàn Khiêm cho Ôn Đoán phát tin tức, ngày mai tại đi đón nàng, thuận tiện có lời muốn cùng Lao Ôn thương lượng. Tin nhắn vừa gửi tới, Ôn Đoán điện thoại liền đánh tới. Yến Thanh Thanh rất hiểu chuyện không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng là không có nghĩa là nàng không muốn tra tấn Hàn Khiêm. Bay biện dáng vẻ đèo người, ở trước mặt Hàn Khiêm mặc vào một đầu tất chân màu đen, sau đó ngồi ở bên cạnh Hàn Khiêm, mặt dán mặt nghe lén. Hàn Khiêm rất muốn đẩy ra Yến Thanh Thanh đầu, đáng tiếc không có tay. Cuối cùng Ôn Đoán nói nàng muốn đi ăn cơm đi mới cúp điện thoại. Hàn Khiêm bị Yến Thanh Thanh trêu chọc vô cùng là khó chịu, cắn răng trừng mắt Yến Thanh Thanh cả giận nói: "Khi dễ xử nam rất có cảm giác thành tựu đúng hay không?" Yến Thanh Thanh nắm nuốt Hàn Khiêm cái cằm cười quyến rũ nói: "Muốn hay không đêm nay liền cáo biệt xử nam, ta sẽ không cự tuyệt ngươi à, tất chân đều mặc lên đâu." Hàn Khiêm rất xoắn xuýt, rất xoắn xuýt, rất xoắn xuýt, sau đó đứng người lên đi phòng vệ sinh rửa mặt rồi, hắn rất muốn cáo biệt xử nam, nhưng là hắn không muốn đi đụng bất kỳ một cái nào nữ nhân, Hàn Khiêm là một cái rất bảo thủ rất truyền thống nam nhân. Có lẽ nam nhân như vậy đã không nên tồn tại cái này thế giới, nhưng hắn chính là như vậy. Hắn cho rằng nếu như cùng một cô nương đã xảy ra quan hệ, liền muốn đi phụ trách, hắn không muốn đem bờ vai của mình phân cho những nữ nhân khác, tại cùng một nữ nhân xác định quan hệ về sau còn cùng những nữ nhân khác mà mờ, với lại loại chuyện này ăn chi kỳ vị, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ nhỏ có thể nhịn được không ăn cua, không biết hương vị, không uống đắt đỏ đồ uống liền sẽ không đi tò mò Hàn Khiêm, đối với việc này hắn cũng ở đây tự điều khiển. Có lẽ Hàn Khiêm tại tính tình bên trên tự điều khiển rất khó, nhưng tại đối với mình sống phóng túng trên sự khống chế có thể dùng kinh khủng hình dung. Đi ra phòng vệ sinh thời điểm trừng mắt Yến Thanh Thanh cả giận nói: "Đừng dụ hoặc ta. Lúc nào bên cạnh ta chỉ còn lại có một mình ngươi thời điểm, ngươi không đồng ý ta cũng có thể ôm ngươi lên giường, nhưng là hiện tại không thể. Ngươi minh bạch ta ý nghĩ." Yến Thanh Thanh ý cười đầy mặt, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là ưa thích, ôn nhu nói: "Ta thật sự rất thích ngươi tính cách, ngươi để cho ta nhận thức lại cái gì gọi là nam nhân, bên cạnh ngươi có mấy cái nữ nhân là chuyện của ngươi, bên cạnh ta sẽ không ở xuất hiện cái thứ hai Hàn Khiêm." Dứt lời Yến Thanh Thanh đứng người lên đi lên trước, cầm qua trong tay Hàn Khiêm khăn mặt, sát khuôn mặt nam nhân, ôn nhu nói: "Ý ố lý hạ vợ Ezes for dụ forever." Hàn Khiêm ngơ ngác manh manh nói: "Ta nghe không hiểu. Trong mắt của ta vĩnh viễn chỉ có ngươi một cái." Chương 232, đánh lao nương nam nhân. Chương 232, đánh lao nương nam nhân cùng Yến Thanh Thanh như thế một chỗ xuống dưới sớm tối đạt được sự tỉnh. Yến Thanh Thanh không phải ôn ngoan à, ôn ngoan cô nương này xinh đẹp không tưởng nổi, chân lại dài, nhưng đối với nàng không sinh ra quá nhiều tình dục đến, Yến Hồ Ly sẽ không giống nhau. Nữ nhân này giơ tay nhấc chân, không giây phút nào tản ra mê người khí tức cùng tín hiệu. Với lại nhất định là không thể ngủ ở chỗ này, chỉ có một cái giường. Ăn xong bữa cơm, Hàn Khiêm dưới sự đề nghị lầu đi tản bộ, hóng gió một chút, thuận tiện để Yến Thanh Thanh tiện hắn về nhà. Yến Thanh Thanh không có giữ lại, mặc đồ ngủ cầm chìa khóa đi xuống lầu. Yến Thanh Thanh nghe âm nhạc lái xe, Hàn Khiêm nhìn chằm chằm kính chiếu hậu cho mày. Thời gian dần trôi qua, Yến Thanh Thanh tắt đi âm nhạc, cười nói: "Làm sao? Sợ ta đi trong nhà người? Mày nếu lại thành cái dạng này, Hàn Khiêm ngươi như thế nào cùng nam nhân bình thường không giống chứ? Ta chỉ phải không háo sắc, đến phía trước ngừng một chút, ta đi nhà cầu." Chiếc xe gắn máy này đã theo một đường rồi, Yến Thanh Thanh lái xe rất nhanh, nếu như nói chỉ là tiện đường sớm đã bị bỏ qua rồi, Hàn Khiêm không muốn liên lụy Yến Thanh Thanh. Dừng xe sau nhanh chóng xuống xe đi hướng một đạo không có đèn xì đường nhỏ. Lấy điện thoại di động ra cho Yến Thanh Thanh phát một cái tin nhắn, nói cho nàng khóa lại cửa xe, nơi này quá đen. Đất hoang thôn ban đêm trên đường không có đèn đường, đèn xì cái gì đều không nhìn thấy, tả hữu đều là cỏ dại, tại đi vào bên trong hai dặm đường mới xem như tiến vào cái này thành trung thôn, Hàn Khiêm tại trong bụi cỏ lấy ra một cây gậy tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu như chỉ là đi đua xe trong đêm ưa thích chơi mổ tờ hải tử, đó chính là hắn suy nghĩ nhiều, nếu là một chút mưu đồ bất chính ra hỏa, chuẩn bị một cái tiện tay ra hỏa sự tình, cũng cho chính mình một cái cơ hội phản kháng. Thời gian dần trôi qua, xe gắn máy thanh âm tại sau lưng chuyển đến, hiện tại có thể xác định không phải đi đua xe đảng hải tử, bọn họ là sẽ không lựa chọn đầu này đường nhỏ đấy. Hàn Khiêm xoay người nắm chặt trong tay gậy gỗ. Xe gắn máy đèn lớn bắn thẳng đến ánh mắt của hắn, ánh đèn chói mắt gơ Hàn Khiêm con mắt để hắn cái gì đều không nhìn thấy. Hàn Khiêm tay trái giơ lên trong tay cây gậy,
nếu như đánh nhầm thì nên trách hai cái này không may hải tử xui xẻo.
Đông. Gậy gỗ không có nện vào xe, cũng không có đập phải người, mà là cùng một dễ kim loại ống thép đụng vào nhau, Hàn Khiêm cũng bị lấy một cỗ lực lượng đánh lui, không cẩn thận đã dẫm vào hố đất, mới ngã xuống đất, này lại Hàn Khiêm nhưng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì xe gắn máy lại đến đây. Cái này rõ ràng là nhắm về phía hắn rồi, đây là muốn dứt khoát đâm chết hắn. Đứng lên lúc Hàn Khiêm kéo trên cổ treo băng vải, hai tay nắm gậy gỗ, tại xe gắn máy khoảng cách bất quá một mét thời điểm Hàn Khiêm nghiêng người sang, dùng hết toàn lực vung ra trong tay gậy gỗ. Xe ngược lại người rơi. Hàn Khiêm không cần suy nghĩ, cầm gậy gỗ hướng phía hai người vào tới, cây gậy rơi xuống lúc bắp chân chuyển đến kịch liệt đau nhức, cây gậy trong tay cũng đã rơi vào da hỏa này trên mũ giáp. Là hai người, đều mang mũ giáp bảo hộ lấy đầu, một người trong đó cầm trong tay một cây ống thép quất vào trên bắp chân của Hàn Khiêm. Hàn Khiêm vẹ lấy chân từng bước một lui lại, hắn một câu đều không nói, thời gian dần trôi qua lui vào trong bụi cỏ, hai tên da hỏa bỏ dậy hướng phía Hàn Khiêm bụi cỏ phóng đi, ống thép không khác biệt công tích. Nơi này không có đèn đường, không có giám sát, càng không có người sẽ đi qua. Là tốt nhất hành hung địa điểm, Hàn Khiêm đoán được, bọn hắn cũng đoán được. Tại ống thép không biết hất ra bao nhiêu, sau đó lại một lần nữa cùng gậy gỗ va chạm, cầm trong tay ống thép ra hỏa hơi sững sờ, vội vàng đối đồng bạn hô. Hàn Khiêm ở chỗ này, sở trường điện chiếu ánh mắt hắn. Chiếu ngươi mắng so a, đèn tin rất bể, ta đến đây. Một tên ra hỏa khác cầm trong tay một cái đời cũ đèn tin chạy qua bên này, ống thép cùng gậy gỗ một lần va chạm, ban đêm căn này ống thép vô cùng dễ thấy, Hàn Khiêm có thể nhìn thấy ống thép vung vẩy cái bóng, đột nhiên, vừa quang huy hết rồi, gậy gỗ hướng về phía cái kia chạy tới ra hỏa đầu hùng hăng đập tới. Ban đêm bọn hắn mang theo mũ giáp ánh mắt muốn kém hơn Hàn Khiêm nhiều lắm. Một côn xuống dưới, cái kia cầm trong tay đèn tin giá hỏa kêu lên một tiếng đau đớn mới ngã xuống đất, sau đó phía sau Hàn Khiêm chuyển đến gầm thét. Hàn Khiêm, giả thao ngươi sao? Hàn Khiêm chuyển qua một côn vung đi, lật lọc mắng. Giết ngươi, lại đi của ngươi sao? Hàn Khiêm cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình không dám giết người, đó là hắn bị buộc đến trình độ nhất định, cây gậy cùng côn thép va chạm thời điểm, sau lưng chuyển đến một tiếng gầm nhẹ, này lại Hàn Khiêm quay người đã tới đã không kịp, cái hót chuyển đến kịch liệt đau nhức, phía sau lưng bị đạp một cước, Hàn Khiêm hướng về phía trước huynh đảo thời điểm lực đồng dạng chịu một cước. Liên tiếp đả kích để dưới chân Hàn Khiêm bất ổn ngã nhào trên đất, Hàn Khiêm không cần suy nghĩ, quần quật lấy lăn vào trong bụi cỏ. Hắn tại cược cái này hai gia hỏa mang theo mũ giáp ánh mắt không tốt. Hắn đánh cược không sai, nhưng hắn khinh thường. Xe gắn máy đèn lớn sáng lên, hắn bại lộ tại hai tên gia hỏa trong tầm mắt, Hàn Khiêm sau cổ áo đã bị nhuộm hồng cả. Đã bại lộ, Hàn Khiêm cũng không có ở đây ẩn giấu, chịu đựng đau đớn đứng người lên, thuận tiện sờ soạn một cục gạch. Tay cầm ống thép mà gia hỏa cái chữ không cao, 1m7 tả hữu, ngược lại là cái kia tay cầm đèn tin gia hỏa chừng 1m9, hai người trên đầu đều mang mũ giáp, mang theo bao tay, tay cầm ống thép mà nam nhân cười gần nói: "Tô Đặc, ngươi đang ở đây giấu á, ta là cha ngươi." Dứt lời, Hàn Khiêm tay cầm cục gạch xuống tới, lúc này cái kia tay cầm đèn tin giá hỏa mở miệng hô: "Đánh hắn vai phải, và vai hắn có súng thương." Hàn Khiêm thay đổi phương hướng hướng phía cái này người cao ra hỏa phóng đi, tay cầm ống thép cái này không khó đối phó, vừa chạy ra không ba bước, dưới chân trượt đi, mắt thấy liền muốn ngã sắp xuống, Hàn Khiêm đem cục gạch ném ra ngoài, không cần suy nghĩ sở về phía dưới chân gậy gỗ. Vừa rồi liền giẫm ở cái này phía trên, nắm lấy gậy gỗ hướng phía cái kia sống tới ra hỏa bung đi. Hàn Khiêm có chút thất vọng, cục gạch không có đạp nát xe gắn máy đèn lớn. Hàn Khiêm lung tung cơ cây vậy, để cái kia cầm trong tay ống thép mà ra hỏa không cách nào tới gần, giống giận để đồng bạn của hắn nhanh lên tới giải quyết Hàn Khiêm. Cái này hai ra hỏa muốn Hàn Khiêm mệnh. Hàn Khiêm mang theo thương lấy một địch hai, 25 năm nay đánh nhau tính gộp lại kinh nghiệm để hắn giữ vững được 5-6 phần chung còn không có bị đánh bại, trong tay gậy gô đã mất đi, đồng thời biến mất còn có cây kia ống thép. Nhìn trước mắt hai tên ra hỏa, Hàn Khiêm mặc khí thô. Khinh thường, không nghĩ tới là hai cái chuyên môn làm loại này buôn bán chuyên nghiệp người. Hai tên gia hỏa mang theo mũ giáp từng bước tới gần Hàn Khiêm. Hàn Khiêm nhìn xem hai người cười, chậm rãi ngồi dậy, nhếch miệng cười nói: "Hai cháu trai, đêm nay ném ở trong này khả năng không phải ta." Tiếng nói rơi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xe gắn máy đèn lớn theo tiếng mà nát, lại một lần nữa tiến nhập hắc ám. Hai cái lưu manh ngây người mà trong nháy mắt, Hàn Khiêm đã bắt đầu chạy, nhảy lên thật cao một cước thăm dò tại người lùn trên mũ giáp, hai người đồng thời đến cùng. Người cao hán tử vọt tới giúp thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo bén nhọn gầm thét: "Ngươi dám đánh lao nương nam nhân?" Chương 233, tương kế tiểu kế chương 233. Tương kế tiểu kế ngươi dám đánh lao nương nam nhân. Gầm thét bên trong mang theo vô tận phẫn nộ, người cao lưu manh theo tiếng quay người lúc hắn cái gì cũng không thấy, tại cảm thụ đau nhức trước một mỉ lì dây, hắn nhìn đã đến một cái màu xanh ngôi sao năm cánh xuất hiện ở trước mặt, sau đó hắn cảm giác mình giống như là bị xe đụng bình thường, mũ giáp vỡ vụn, hàm phải truyền đến kịch liệt đau nhức, máu tươi tại trong lỗ mũi chảy ra. Trong tay Yến Thanh Thanh cầm gậy bóng chạy không có chút nào lưu lại khí lực nện ở gia hỏa này trên mặt. Nhìn thấy một màn này Hàn Khiêm đều ngây ngẩn cả người, không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này mặt xương khẳng định đã đứt ra. To con nam nhân bụng mặt trên mặt đất không ngừng la lộn, không phát ra được một tiếng kêu rên, Yến Thanh Thanh nhìn cũng không nhìn, một chút cũng không có sợ hai ý tứ, đối Hàn Khiêm mở miệng nói: "Thân ái, thiếp gia hỏa, người này giao cho ta." Gậy bóng chảy đã rơi vào trong tay Hàn Khiêm một khắc đều không có do dự cơ cây gậy đánh tới hướng hai tay đang tại điều chỉnh mũ giáp ánh mắt gia hỏa cánh tay, một côn rơi xuống, Hàn Khiêm giơ lên cây gậy bắt đầu phản kích. Hắn không có đi đánh đầu, hắn sợ đem cái này gia hỏa bị đánh chết rồi, nhìn xem trên đất gia hỏa đã không có năng lực phản kháng, Hàn Khiêm thở dài một hơi, quay đầu đi xem Yến Thanh Thanh thời điểm. Hàn Khiêm vội vàng xông lên trước. Nữ nhân này cầm trong tay một khối đá cưới tại nam nhân cao trên thân, một cái lại một cái đem thạch đầu rơi vào cái này kẻ đáng thương mà trên mũ giáp.
để ngươi đánh ta nam nhân, để ngươi đánh ta nam nhân, ta thiến rồi. Dứt lời Yến Thanh Thanh đứng dậy cầm thạch đầu liền muốn cho ra hỏa này bản hậu, mắt thấy thạch đầu muốn rơi xuống, Hàn Khiêm một cái bay nhào nhào tới Yến Thanh Thanh, vội vàng nói: "Ngươi gây mất hắn lao nhị chúng ta cũng phiền phức." Yến Thanh Thanh giãy giụa lấy cả giận nói: "Bao nhiêu tiền ta bồi thường, ngồi tù ta đi làm, cùng ngươi không có cái gì quan hệ, hắn đánh ngươi lại không được." Nữ nhân này là thật sự nổi giận, đồng thời Hàn Khiêm cũng biết một việc, trong xe Yến Thanh Thanh cây kia gậy bóng chạy tuyệt đối không là bài trí, Yến Thanh Thanh thật đứng dậy liền muốn động thủ, Hàn Khiêm vung lên tay một cái tát rơi vào trên mặt Yến Thanh Thanh, lực đạo rất nhẹ, thoáng so vướt ve nặng một chút điểm, cả giận nói: "Ta còn không chết đâu, nam nhân còn chưa có chết đâu. Ngươi bây giờ lập tức cho Lý Kim Hải gọi điện thoại, ta cho đồ kêu đánh." Cục thành phố gặp. Yến Thanh Thanh nhìn xem Hàn Khiêm, lại liếc mắt nhìn trong tay thạch đầu, sau đó dụng lực ném ra ngoài đập vào nam nhân cao trên thân, sau đó mới lấy điện thoại di động ra cho cục thành phố gọi điện thoại. Tại Hàn Khiêm cho đồ kêu gọi điện thoại thời điểm, hắn đã nghe được Yến Thanh Thanh gầm thét. Hàn Khiêm phải chết. Sau nửa đêm một điểm, trên đầu Hàn Khiêm quấn lấy băng vải đứng ở phòng bệnh bên ngoài, Yến Thanh Thanh cánh tay cùng trên đùi đeo băng, thương thế của nàng là bị Hàn Khiêm bổ nhào thời điểm bạch pha đấy, nàng ngồi ở bệnh viện hành lang trên ghế dài, Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc đứng ở phía trước cửa sổ. Đồ kêu tới, hắn chỉ đem lấy quan quân bưu một tiểu đệ, đồ kêu biểu hiện mười phần bình tĩnh, nói khẽ: "Ta đi phân biệt." Dứt lời đồ kêu cửa đều không gõ đẩy cửa vào, quan đại cầu ông nghi ngờ tựa ở trên tường, hôm nay hắn thay đổi khác thường. Xuyên qua một kiện cùng mùa này không đắp bên cạnh áo khoác, quan đại cầu túi đầu nói khẽ: "Hàn huynh, có thể đoán được là ai? Ta hiện tại đi làm hắn." Dứt lời quan đại đầu cách áo khoác vỗ vỗ eo, Hàn Khiêm sắc mặt dây lát thay đổi, cắn răng đi lên trước hai tay nắm lấy quan quân bưu cổ áo, thấp giọng nói: "Ngươi mang theo cái đồ chơi này đến bệnh viện. Ngươi điên rồi. Ngươi bây giờ lập tức đem đồ vật đưa ra ngoài, sau đó tại trở về thương lượng, ngươi mẹ nó nếu như bị phát hiện, ta cũng không thể nào cứu được ngươi." Quan quân bưu lúc ngẩng đầu lên, Hàn Khiêm nhìn thấy gia hỏa này ngốc mắt vậy mà đỏ lên, quan đại cầu đội bằng nói: "Hàn huynh, một lần lại một lần. Ngươi kêu ta một tiếng quan huynh, con mẹ nó chứ gấp cái gì đều không thể rút, ta còn tại nơi này giang hồ lăn lộn cái gì lăn lộn. Đừng kéo con bê, hiện tại ngươi trở về, đừng cho ngươi chủ tử thêm phiền phức, hiện tại ta có thể xác định hắn không phải là ngụy tự nhiên người, cái này hai tên gia hỏa muốn giết ta, nghe lời." Quan quân bưu cắn răng, lau một cái con mắt không cam lòng rời đi, Hàn Khiêm thở dài, lúc này đến Thanh Thanh mở miệng âm thanh lạnh lùng nói: "Ta hiện tại để Vinh Quang Pháp bộ độ người tới." Hàn Khiêm xoay người khẽ khẽ lắc đầu: "Không cần thiết này, cửa nha môn mà sẽ muốn tất cả biện pháp đè xuống chuyện này, hẳn là sẽ rất điệu thấp xử lý, sự tình sau khi kết thúc ngươi đi trước nhà ta nghỉ ngơi, sát bách Trịnh đã là cửa nha môn mà người, ta còn có chuyện phải xử lý, gần nhất liền mấy ngày ta trước không đi công ty đi làm." Lời này vừa nói ra, Yến Thanh Thanh đứng người lên bắt lấy Hàn Khiêm cổ áo, đỏ hồng mắt cả giận nói: "Ngươi không muốn sống nữa? Đầu của ngươi vừa may 4 châm, ngươi không nằm viện qua tới trong này ta đồng ý, ngươi còn muốn không ngủ không nghỉ đi làm việc. Ngươi không muốn sống nữa?" "Ta không đồng ý." Yến Thanh 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 âm rất bén nhọn, cả tầng lầu đều nghe được rõ ràng. Tại Hàn Khiêm chần chờ làm sao đi thuyết phục Yến Thanh Thanh thời điểm, một cánh cửa bị đẩy ra, một cái bụng lớn tiện tiện trung niên nam nhân lạnh giọng a nói: "Nơi này không phải chợ bán thức ăn, muốn hô về nhà gọi lên." Gia hỏa này là theo Lý Kim Hải đi tới đấy, chức vị hẳn là cũng không thấp. Một bụng lửa giận không địa phương phát tiết, Yến Thanh Thanh xoay người giận dữ hét: "Làm sao? Bắt ta? Đến a. Ta hôm nay ngay ở chỗ này giống lên, mang cho ta vào tay quần tay, ném ta đi vào, một đám phế vật ở trước mặt ta đùa nghịch cái gì quan uy, lão nương nếu là lui lại một bước đều là ngươi bôi, bắt ta." Người trung gian trong mày sau đó đóng cửa lại trở về phòng, lúc này cửa phòng bệnh cũng bị mở ra, đồ kiêu sắc mặt khó coi chạy đi ra, từ từ nhắm hai mắt đối với Hàn Khiêm lắc đầu, hắn cũng không biết hai người này, Lý Kim Hải theo sát phía sau, nhìn xem Hàn Khiêm đứng ở cửa cau mày nói: "Tại sao không đi nghỉ ngơi? Không tin nhị cứu?" Hàn Khiêm lắc đầu, đạm mạc nói: "Ta đang đợi Trình Cẩm tới, nhị cứu. Tìm hai cái ngươi tin qua người giỏi đưa Yến tổng đi trước nhà ta nghỉ ngơi, hôm nay Trình Cẩm không đến, chuyện này không xong." Lý Kim Hải nhìn thoáng qua Yến Thanh Thanh, khẽ khẽ lắc đầu: "Yến tổng trước đừng có gấp đi, Trình Cẩm đang tại trên đường tới." Hàn Khiêm: "Bên trong hai tên giá hỏa thương rất nặng, nếu như bọn hắn cắn ngược lại ngươi một ngụm, ngươi cũng rất khó thoát liên quan." Hàn Khiêm nhíu mày trả lời: "Rất nặng." Lý Kim Hải nhẹ gật đầu. Cái kia người cao gọi Lô Xây Dương, hàm phải ra phủ nón trụ mảnh vỡ đâm xuyên, xương mũi nát, răng cửa rơi mất một viên, cái khác vết thương nhỏ không tính là, một cái khác gọi là Trung Húc Đông, hắn còn tốt, chỉ là có vài chỗ gãy xương. Hàn Khiêm mặt lạnh lấy trả lời: "Có thể điều lộ trình giám sát, chúng ta một mực lái xe đi ở phía trước, bọn họ là một mực theo dõi chúng ta. Mặt khác Yến tổng camera hành trình có thể nhìn thấy ta là ở trước bọn họ đi vào đường nhỏ đấy, ta tại Như Bức cũng không có biết trước tương lai năng lực, bọn hắn thích như thế nào cắn liền làm sao cắn, ta bây giờ nghĩ để Thanh Thanh về nhà nghỉ ngơi." Nàng nhận lấy kinh hãi. Lý Kim Hải lắc đầu: "Yến tổng thụ thương so ngươi lực ảnh hưởng càng lớn, ta lấy ngươi nhị cứu thân phận nói cho ngươi biết, Yến tổng ở trong này là đối ngươi có lợi, vừa rồi Bôi lão cẩu cũng nhìn rồi, hắn không biết hai người kia tựa hồ là từ nơi khác tới đây, rõ ràng liền nhằm về phía ngươi đấy." "Nhị cứu ngươi nói nhảm đâu? Bởi vì cái gì bọn hắn nhằm về phía ta trong lòng của ngươi còn không rõ ràng lắm. Trước kia bọn hắn có lẽ sẽ hoài nghi ta biết đến, nhưng là tại các ngươi cửa nhà môn mà ném ta sau khi ra ngoài liền nói rõ nói cho bọn hắn ta biết, ngụy tự nhiên mời ta ăn cơm, đưa nữ nhân đưa khuê nữ, hôm nay có người muốn giết ta, Yến Thanh Thanh có ở đó hay không nơi này cũng không đáng kể, Trình Cẩm nếu là muốn đùa với ta Hoa Luân tử, vậy chúng ta liền dứt khoát sớm một chút game over."
Tiếng nói rơi, Trình Cẩm giống như chúng tinh phùng nguyện bình thường tới, Hàn Khiêm nhìn thấy Trình Cẩm lúc này cao giọng hô: "Thanh Thanh, tìm luật sư tìm truyền thông, ta nếu không để cái này hai cháu trai vững trái ngọn nguồn ngồi sổ mặc, con mẹ nó chứ không họ Hàn." Yến Thanh Thanh hơi sững sờ, một giây đồng hồ sử dụng sau này lực lượng nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra dãy số đều không phát, mở miệng nói: "Để pháp vụ bộ người xuất hiện tại đến trung tâm thành phố bệnh viện." Lý Kim Hải mộng. Trình Cẩm luống cuống. Chương 234, uy hiếp chương 234, uy hiếp tiểu Hàn đồng chí đừng lựa lớn như vậy chọc tức nha, chúng ta nói chuyện. Tạm thời trưng dụng bệnh viện một cái văn phòng, Trình Cẩm tự tay pha trà đối Hàn Khiêm nhẹ giọng mở miệng cười, Hàn Khiêm nhếch miệng, Yến Thanh Thanh bạo tính tình thì mở miệng cả giận nói: "Nói đơn giản, hắn bị người tập kích, tức giận đều không được." Trình Cẩm ngươi đừng quá coi trọng tự mình. Trên mặt Trình Cẩm nụ cười dần dần biến mất, đạm mạc nhìn xem Yến Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói: "Không muốn Minh Quang bị ngừng kinh doanh trình đốn, ngươi tốt nhất yên tĩnh một điểm, khách khí một điểm, Yến Thanh Thanh Yến tổng." Yến Thanh Thanh khí thế trong nháy mắt biến mất, lúc này Hàn Khiêm bĩu môi nói: "Ngươi tốt nhất yên tĩnh một điểm, khách khí một điểm, Trình Cẩm." Trình Cẩm nhìn về phía Hàn Khiêm thời điểm đổi quần áo gương mặt, đưa cho Hàn Khiêm một chén trà nóng, cười nói: "Tiểu Hàn đồng chí nói có đạo lý, cái này đêm hôm khuya khoắt đích thật muốn yên tĩnh một điểm mới là, sự tình hôm nay đích thật là chúng ta thất trách, mà khác tiểu Hàn đồng chí hành tung của ngươi cũng không cần quá khó lường, chúng ta đã vô người âm thầm bảo hộ ngươi rồi." Hàn Khiêm bĩu môi trầm trọng nói: "Vừa ra lệnh đi, thời gian đổi thành trước mấy ngày. Nói các ngươi phái người giám thị ta, ta tin, bảo hộ ta. Ta lười nhắc vạch trần các ngươi, ta hỏi các ngươi một câu, ta hôm nay đều đi đâu, làm cái gì, ngươi có thể biết." Trình Cẩm sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, Hàn Khiêm bĩu môi lại nói: "Thành phố liên tiếp chuyện phát sinh, ta đây cái nhiệt tâm thị dân ngộ hại, chuyện này đang náo ra ngoài đối với thành phố ảnh hưởng có thể hay không thật không tốt ta, phía trên muốn nói ngươi cùng Châu Quốc đóng một câu thất trách, ngươi rất bị quất." Trình Cẩm ha ha cười nói: "Không có việc gì, có Kim Hải bồi tiếp ta. Ta nhị cứu nhiều lắm là còn có 2 năm liền muốn về hưu, ngài còn rất trẻ à, muốn kiện lão về quê rồi, nếu không ta liền thỏa mãn ngài cái này hy vọng xa vời đi, mấy câu sự tình." Tiểu Hàn đồng chí không hiền hậu: "Cũng vậy, ngươi đừng nói ngươi là người tốt, ta cũng không phải cái gì hỏng đến thực chất bên trong người, kỳ thật con người của ta rất dễ nói chuyện đấy." Trong phòng, Đồ Kiêu cùng Lý Kim Hải xì xào bàn tán, giả bộ như không hiếu kỳ, trên thực tế còn kém toàn bộ máy trợ thính rồi, này lại Yến Thanh Thanh cũng có chút khẩn trương, Hàn Khiêm có phải hay không có chút quá trực tiếp à, đây chính là thị lý người đứng thứ hai, chính là Lâm Mạnh Đức cùng Liêu Sinh ca cũng phải cấp người ta mấy phần mặt mũi. Nhưng Hàn Khiêm là một chút cũng không chuẩn bị giữ mặt mũi cho hắn. Trình Cẩm hít miệng, cũng không giả, liếc xéo Hàn Khiêm bĩu môi nói: "Danh con, ta hiện tại không muốn gặp nhất người là ngươi, không muốn nhất nghe được danh tự chính là Hàn Khiêm hai chữ." Hàn Khiêm nhún vai bĩu môi nói: "Ta cũng không muốn đầu góc bị mở ra một lỗ hổng, nhà chúng ta Thanh Thanh còn bị thương đâu, ngươi còn làm cho hắn yên tĩnh một điểm, khách khí một điểm, bá đạo quen thuộc. Đừng nói nhảm, ra điều kiện. Đông Thành muốn khai phát đúng không? Hẳn là cũng nâng lên nhật trình, ta đơn giản tính toán cùng to gan suy đoán, trễ nhất qua không được sang năm lúc này liền sẽ thi hành, ít nhất cũng phải có 300.000 bình a." Trình Cẩm nghe xong cười lạnh nói: "Ai u, con thỏ lỗ thai. Làm sao? Ngươi muốn một mảnh đất khai phát một cái, chính mình đi chọn địa phương." Hàn Khiêm liền đội vàng lắc đầu, không ngừng quát tay: "Không không không, Trình thị trưởng ngài nghĩ ta là người nào a, tính ngươi thất thời, uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi vẫn thật là uy hiếp, ta muốn không nhiều, Đông Thành khai thác kế hoạch các ngươi cửa nhà môn mà làm, nhưng muốn nào cái công ty đến khai phát, ta Hàn Khiêm nói tính, ngươi có thể đáp ứng, hai chúng ta tiếp tục nói, không thể đáp ứng, sự tình hôm nay chúng ta liền công khai cả, tại tăng thêm trước kia lấy." Đưa tay đi lấy chén trà, Trình Cẩm ngây ngẩn cả người, Yến Thanh Thanh cũng ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàn Khiêm, Đồ Kiêu càng là kích động ghê gớm. Dưới mắt làm cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Bất động sản a. Hàn Khiêm bắt chéo hai chân, xoa máu ứ động cổ chân, Trình Cẩm sắc mặt âm trầm nhìn xem Hàn Khiêm, sau đó lại đem ánh mắt đã rơi vào trên thân Lý Kim Hải, cả giận nói: "Làm đầy 2 năm ngươi thống khoái xéo đi, cục trưởng này ngươi cũng đừng làm." Lý Kim Hải giơ hai tay lên không ngừng gật đầu: "Ta tạ ơn ngài, ta còn thực sự không muốn làm, ta trước mấy ngày hỏi qua vào ta cháu gái, nàng nói cho ta biết, gia hỏa này, liền Hàn Khiêm, theo ta ngoại sinh nữ tế một khi cấp trên thuộc về lục thân không nhận, làm việc bất chấp hậu quả loại kia, ta cũng sợ hãi." Trình Cẩm cắn răng chỉ vào Lý Kim Hải, sau một hồi bỏ rơi cánh tay, lại lần nhìn về phía Hàn Khiêm lúc nhíu mày: "Chuyện này ta không có cách nào một người làm chủ, đồng thời ta cũng không thể giao cho ngươi, cửa nha môn mà chịu không được dư luận." Hàn Khiêm cười lạnh nói: "Các ngươi dư luận còn thiếu rồi. Không cần các ngươi đối ngoại công khai nói giao cho ta, ta tại các ngươi cần thời điểm cho các ngươi một cái danh sách, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa, cửa nha môn mà cái gì cũng không cần quan tâm, an tâm chờ lấy tiền, chờ lấy Đông Thành nội thành xuất hiện là có thể, ta tại đây một cái điều kiện. Ngươi muốn để cho chúng ta cửa nha môn mà thương lượng một chút. Ngày mai tuần mấy?" "Cửa nha môn mà cái kia ngày nghỉ đều nghỉ. Ta ngày mai cũng không có, có rất nhiều thời gian đi ngủ, hiện tại liền thương lượng thôi, nếu không hai chúng ta đi gặp một cái Châu Quốc đống. Ta tại đây một cái điều kiện, đáp ứng, ngươi vẫn là ta thân yêu Trình Thúc Thúc, không đáp ứng đâu, ngươi vẫn là Trình Thúc Thúc, ta tại cùng cửa nha môn mà đàm phán, là để cho toàn bộ cửa nha môn mà đều bị điều tra, ngài cùng Châu Quốc đống tạm thời cách chức kiểm tra bị rời, vẫn là nói thỏa mãn ta đây thì một cái đơn giản tiểu yêu cầu đâu." Trình Cẩm đang do dự, Hàn Khiêm thì mặc kệ hắn lớn bao nhiêu nan đề, tiếp tục nói: "Chuyện này giao cho ta còn có thể tránh cho một việc, cái kia chính là thương nhân cho cửa nha môn mà người đưa tiền, dù hoặc quá lớn ai cũng gánh không được đúng hay không? Ta đây cũng sẽ không gây quá lớn, chơi đùa nhà tròi trò chơi là có thể,
ta đợi đến hừng đông. Trình Cẩm cũng nhịn không được nữa, ngã nát chén trà trong tay, nhìn hằm hằm Hàn Khiêm. Danh con, uy hiếp nhân viên chính phủ là vi phạm đấy. Hàn Khiêm tội nghiệp nhìn xem Trình Cẩm, nhỏ giọng nói, đây không phải ngài tại thương lượng với ta a? Để cho ta ra điều kiện a. Nơi này nhiều người như vậy đâu, ngươi đừng đem bô địa chụp trên người của ta, nếu như các ngươi có thể sớm một chút phát hiện chiếc xe gắn máy này đi theo ta, chẳng phải không chuyện này sao? Nếu như các ngươi không ham, không nghĩ giải quyết phía trên áp lực tìm ta trọng phạm tội nhân viên danh sách, đồng thời ném ta ra ngoài, không phải cũng không chuyện này sao? Cha vợ của ta, không đúng. Trước cha vợ dạy qua ta, người làm ăn làm việc thời điểm không thể lỗ vốn, ta cuối cùng không thể cho cha vợ của ta cùng mẹ vợ mất mặt ta. Cũng đừng nói ta uy hiếp ngươi. Cút mau mau cút, ta một phút đồng hồ cũng không muốn khi nhìn đến ngươi rồi. Ừm chất đê. Trình Cẩm rời đi, đóng sập cửa đi, lúc ra cửa nói cho Lý Kim Hải thống khoái đem hai người này ném vào, tốt nhất một điểm động tĩnh đều không có, xuất hiện ở sự tình bọn hắn liền thật sự gánh không được phía trên áp lực. Trong văn phòng, Hàn Kiêm ngáp một cái đứng người lên. Buồn ngủ, về nhà đi ngủ. Bệnh viện bên ngoài trong xe đi, Trình Cẩm đem điện thoại gọi cho Châu Quốc Đống. Long Nưu, tiểu tử này muốn Đông Thành kế hoạch quyền chủ đạo, hắn muốn làm chủ đem Đông Thành đất đai phân cho nào công ty tới làm, ngươi thấy thế nào? Đáp ứng hắn, giá cả không thay đổi, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, trước tiên đem sự tình toàn bộ đều đè xuống, ta đang tra hai người kia hành hung người thân phận. Ngày mai dẫn hắn đi gặp ngươi. Không cần thiết, ngươi làm chủ là có thể, ta gần nhất muốn bị phía trên bị chửi chết rồi, hiện tại cái gì cũng không xuất ruột, chỉ câu thành phố không xuất hiện ở sự tình ta liền cảm ơn trời đất, phái người nhìn chằm chằm Hà Kiêm, hắn không háo sắc à. Thì chúng ta bên trong không có Hoa Khôi cảnh sát đây. Ngươi khuê nữ, Trình Cẩm ngươi muốn cãi nhau. Ngoại trừ ta khuê nữ, ngươi tìm một cái, a. Về sau không cần tại bên hai ta nhắc lên Hàn Khiêm hai chữ này. Ta cũng giống vậy. Cúp điện thoại, Trình Cẩm nghiêng đầu suy nghĩ. Hoa Khôi cảnh sát đây. Liên Châu Tiểu Hoa Nhi A chương 235, đi công ty chương 235, đi công ty Trình Cẩm rời đi. Lý Kim Hải đi xem cái kia hai cái tìm đường chết đồ đần rồi, đi treo chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi treo chọc Hàn Khiêm cùng Yến Thanh Thanh, chọn lúc nào không tốt, chọn hai người kia cùng một chỗ thời điểm, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. May mắn Yến Thanh Thanh rất hào phóng rút tiền thuốc men, không phải à, đây cũng là phiền phức. Đi xuống lầu Hàn Khiêm hỏi Yến Thanh Thanh đi nơi nào, hắn có thể lái xe, vừa dứt lời, Đồ Tiêu bắt đầu quát lớn quan quân ưu, còn chưa đi lái xe. Đi nơi nào? Ngồi ở chỗ ngồi phía sau xem như nửa nằm tại trong lòng Hàn Khiêm Yến Thanh Thanh tràn đầy phấn khởi đi nói nàng nhà trọ, nhìn xem nương môn tinh thần sức lực, Hàn Khiêm là thật không dám đi, cùng lúc đó Hàn Khiêm cũng thật bội phục Trình Cẩm cùng Lý Kim Hải phong tỏa tin tức tốc độ. Hiện tại ấm áp cùng mẹ vợ bên kia còn không biết tin tức đâu. Yến Thanh Thanh nhà khẳng định không thể đi, nhà của mình cũng không muốn đi. Chỉ cần Yến Thanh Thanh đi theo, kết quả cũng giống nhau đấy. Trong đầu Hàn Khiêm xuất hiện một bóng người, tại dưới ánh mắt chăm chú của Yến Thanh Thanh, nao quất mà hỏi: "Quý bác gái ở đâu ở a?" Có thể là bởi vì bị thương, có thể là trong lòng có chút ủy khuất, trong đầu Hàn Khiêm xuất hiện bóng dáng chính là Quý Tịnh, sau đó giơ tay lên cho mình một bạn hai, cái này mẹ nó không phải cặn bã nam a. Cuối cùng Hàn Khiêm hạ quyết định: "Đi công ty." Yến Thanh Thanh ánh mắt trở nên phẫn nộ, ngồi dậy không để ý Hàn Khiêm, một mực lái xe quan đại cậu một câu không nói. Đến công ty, Yến Thanh Thanh đánh thức trực ca đêm bảo an, nói cho bọn hắn đem đèn đều mở ra. Phòng làm việc của Yến Thanh Thanh đằng sau có cái phòng nghỉ có thể nghỉ ngơi, Hàn Khiêm đi vào một lần, đã đến văn phòng lúc sau đã trời đã sắp sáng, Yến Thanh Thanh đi phòng thay quần áo, trước mắt ngồi ở trên ghế sofa, hắn muốn nằm xuống, cái hốt có miệng vết thương, muốn nằm sấp cánh tay bả vai cũng không dễ chịu. Hiện tại Hàn Khiêm rất muốn nhất một cái võng, ngồi ở trên ghế sofa nghĩ đến Trình Cẩm đến cùng có thể đáp ứng hay không hắn cái này ngang ngược yêu cầu, đáp ứng về sau làm như thế nào đi phân phối, không đáp ứng lại nên làm cái gì, càng nghĩ đầu càng đau, ngồi cái mông cũng đau. Ngày kế không có làm cái khác, ánh sáng bị đánh rồi. Từ 8 giờ sáng đến tối 8 giờ, liền không có ngừng qua. Đời trước tạo cái gì nghiệt ta thở dài một hơi ngẩng đầu, phát hiện Đồ Kiêu An bị ở bên cạnh một mình trên ghế sofa, Hàn Khiêm nhíu mày nghi ngờ nói: "Ta là không địa phương ngủ, người sao thế?" "Không ngủ." Đồ Kiêu lộ ra một vòng ngượng ngùng nụ cười, cái này khiến Hàn Khiêm lên một thân nổi da gà, sau đó Đồ Kiêu nhăn nhăn nhó nhó nhỏ giọng thử dò xét nói: "Hai tử nàng cậu à, ta Đồ Kiêu đời này không có làm chuyện gì tốt, còn để Đồ Khôn cái này đáng thương hài tử thật sớm liền không có mẫu thân, đến kết quả ta còn không cho nàng để giành được bao nhiêu đồ cưới." Ta đây cái cha làm hổ thẹn à, Đồ Khôn có thể có ngươi cái này cứu cứu, cũng coi là ta đổ ra mộ tổ bốc lên khói xanh. Bốc khói đó là cháy rồi, đến đánh 119. Hai tử nàng cậu à, đây không phải là chính là mộ tổ cháy rồi à, sau đó tới ngươi rồi cái này thủy đức tinh quân cứu hỏa. Đồ lão đại ngươi cùng ta chơi tây du ký đâu? Người một nhà ngươi có lời cứ nói. Đồ Kiêu ngẩng đầu cười hát hát nói. Ngươi xem Đông Thành bên kia liền biết là chuyện này, Hàn Khiêm đối với Đồ Kiêu cười cười. Chuyện này ngươi cũng đừng đội vàng trộn rộn liệu rồi, không phải huynh đệ không cho ngươi. Là ngươi hiện tại nhúng tay bất động sản khai phát còn có chút khó khăn, trước làm lấy kiến trúc thương nhân đi, tính gộp lại một chút kinh nghiệm cùng thanh danh tại đi cân nhắc. Đồ Kiêu hơi có chút thất vọng, suy nghĩ kỹ một chút cũng rất giống không quá thích hợp, cửa nha môn mà người nhìn hắn cũng không thuận mắt, Hàn Khiêm lo lắng Đồ Kiêu sẽ thêm tâm, tiếp tục nói: "Với lại chuyện này cửa nha môn mà bên kia còn không có đáp ứng, nếu như đã thất bại ta rất có thể sẽ cùng Trình Cẩm bọn hắn chơi cứng, cuối cùng đến không cách nào thu chàng tình trạng, các loại chuyện này xác định được, đến lúc đó đang nhìn, nếu không không sợ lỗ vốn, trước tiên có thể cầm hai tòa nhà thăm dò sâu cạn." Đồ Kiêu cười, nét miệng đối Hàn Khiêm cười nói, cuối cùng vẫn là người một nhà đáng tin cậy. Hàn Khiêm cười lắc đầu, không phải người một nhà, ngươi cũng sẽ không đơn thương độc mã xông đi vào cứu ta, giữa người và người ở chung là lẫn nhau đấy, ngươi đối với ta dụ tâm, ta bạc đãi ngươi đó là ta Hàn Khiêm không phải người, cũng vội vàng hồ một buổi tối, về sớm một chút nghỉ ngơi đi, còn có một chuyện khác, Đồ lão đại ngươi cho ta mượn mấy cái đáng tin cậy điểm tiểu đệ. Bên Ôn Loan ta không lo lắng trong thành phố còn không người dám động nàng, nhưng là Tây cung nương nương cùng hai cái nhỏ đáp ứng không an toàn đúng không Hàn huynh? Ta đã để cho thủ hạ các huynh đệ đi âm thầm thấy, đều là theo chủ tử tiểu thập năm huynh đệ. Quan Quân Bưu đứng ở cửa trực tiếp mở miệng, này lại vừa vặn Yến Thanh Thanh đổi quần áo đi ra, nghi ngờ hỏi Tây cung nương nương là ai? Đông cung là ai? Ôn Cự Anh. Cái đề tài này để quan đại cầu đầy máu sống lại, tràn đầy phấn khởi liền muốn cho Yến Thanh Thanh nói dóc, cũng không có nói vài lời sau liền bị Đồ Kiêu nắm bước sau cái cổ ngạnh tử mang đi, trong văn phòng còn lại Hàn Khiêm cùng Yến Thanh Thanh, khi cái sau ánh mắt quang tới lúc, Hàn Khiêm quyết định thật nhanh mở miệng cả giận nói: "Ngươi đừng như cái si nữ, ta hiện tại toàn thân đều là thương, ta bây giờ là nằm không thể nằm, ngồi không thể ngồi, ta đang suy nghĩ có phải hay không cho Ngụy Tự Nhiên gọi điện thoại, trước trách tội hắn một trận." Yến Thanh Thanh ngồi ở lão bản ghế dựa, hai chân khoác lên trên bàn nói khẽ: "Điện thoại này đánh không có tác dụng gì, vạn nhất Ngụy Tự Nhiên muốn ra tay với ngươi còn có vu oan đối tượng, ngươi hôm nay chỗ nào cũng không thể đi, đi bên trong đi ngủ." Hàn Khiêm lắc đầu, thở dài nói: "Cũng không có thể, các loại quý bác gái tới ta nghĩ làm cho hắn đưa ta đi bên chính cẩm. Ta hiện tại rất muốn cho Phùng Luân gọi điện thoại dạng này cửa nha môn mà mới có uy hiếp cảm giác, chỉ là ta không biết nên làm sao đi liên hệ, ta còn không muốn hy sinh La Thiện Đức." Yến Thanh Thanh nhún vai, thản nhiên nói: "Buổi chiều đang nói đi, ngươi đi trước ngủ một lát, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không đi bảo." "Được rồi, ta đây sẽ tâm tình tương đối bực bội, ngủ cũng ngủ không ngon, ta về trước phòng tổng hợp rồi, ngược lại là ngươi đi trước ngủ một lát đi, công ty sự tình quá nhiều, này lại bị chủ quan để cao lữ hành bắt được nhược điểm." Dứt lời Hàn Khiêm không để ý Yến Thanh Thanh, đứng dậy rời đi văn phòng, trở lại phòng tổng hợp ghé vào trên mặt bàn ngủ bù. 9 giờ sáng, các nhân viên lần lượt đều tới làm rồi, khi Lưu Cửu Long cái thứ nhất đi vào phòng tổng hợp nhìn thấy đang dùng máy tính điều tra tư liệu Hàn Khiêm lúc ngây ngẩn cả người, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, đi lên trước nghi ngờ nói: "Kỳ quái, mặt trời mọc lên từ phía tây sao?" Hàn Khiêm quay đầu cười hắc hắc, sau đó đối với Lưu Cửu Long vươn tay, cái sau bất đắc dĩ tại sau lưng xuất ra một cái bánh rán trái cây đưa cho Hàn Khiêm, nhìn xem ra hỏa này mắt còn thâm, Lý Cửu Long cau mày nói: "Ngươi cẩn thận đừng đột tử rồi, làm việc trọng yếu, mệnh cũng trọng yếu, cả một đời cũng vì tiền còn sống, cả một đời không dài, thế giới cũng rất lớn, gặp được rất nhiều người, nhìn nhiều nhìn phong cảnh dọc đường mới là cuộc sống." Hàn Khiêm nhếch miệng cười láo lính nói: "Đây không phải là tuổi trẻ nha." Lưu Cửu Long thở dài: "Dạ, liền đến đã không kịp." Chương 236, bây giờ Hàn Khiêm không có cách nào đi tìm hiểu bây giờ Lưu Cửu Long tâm thái, bởi vì hắn còn trẻ, phòng tổng hợp thành viên lần lượt đến, bởi vì Hàn Khiêm xuất hiện bọn hắn đều thật bất ngờ. Tô Lượng tỉ mỉ phát hiện trên gáy Hàn Khiêm thương, Tô Lượng không có lắm miệng đến hỏi, hắn phát hiện mình cùng Hàn Khiêm chênh lệch càng lúc càng lớn, không cảm giác được hắn cái kia phương diện sự tình. Hiện tại Tô Lượng muốn làm đúng là cố gắng làm việc, tối thiểu nhất phải nuôi sống người một nhà. Hắn trước kia là tại trong bụi hoa vui đùa tính tình, từ gặp được áp lực cô nương, hai người ngồi ở trong xe trò chuyện sau khi kết hôn sự tình về sau, Tô Lượng nội tâm đặt quyết tâm. Có thể bởi vì tình cảm, bởi vì ý nghĩ không cùng đi cãi nhau, nhưng tuyệt đối không có thể bởi vì tuổi gạo dầu muối, bởi vì hài tử tiêu xài đi cãi nhau. Một khi bởi vì này một số chuyện cãi nhau, bất luận như thế nào đều là nam nhân sai, một cái nam nhân không có cách nào đi nuôi sống người một nhà, chẳng lẽ cái này còn có phản bác lý do à? Đây là thân là nam nhân trách nhiệm a. Lúc này Hàn Khiêm điện thoại di động băng lên, mã số xa lạ. Hàn Khiêm không có nhận trực tiếp cú máy, chuyển qua cái ghế bộ vô Tô Lượng bà bay, nói khẽ: "Ngươi bây giờ chọn lựa Đông Thành một vị trí, làm một cái bất động sản quy hoạch cùng kỹ càng đặt kế hoạch, tốt nhất toàn bộ đều là một mình ngươi hoàn thành loại kia, sự tình không đội vã, một tháng hai tháng đều ác ý, xem như anh em cho ngươi mở tiểu táo, cố gắng một chút, tranh thủ tại ăn tết thời điểm cầm tới tiền thưởng giao một cái nhà tiền đặt cọc." Tô Lượng ngẩng đầu cười nói: "Bao lớn năm chắc?" Hàn Khiêm cười nhạt nói: "Đợi cái thứ hai điện thoại." Vừa dứt lời, cái thứ hai điện thoại đến đây, Hàn Khiêm cầm điện thoại di động lên đứng người lên đi ra phòng tổng hợp, vừa lúc Dương Lam ở thời điểm này gần nhất đến, ngẹo đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Hàn Khiêm đi nơi nào, Hàn Khiêm chỉ điện thoại, xẹt qua nút trả lời, nhẹ giọng cười nói: "Trình thị trưởng a, ta còn muốn lấy ngài trở về có thể nghỉ ngơi một hồi đâu, khổ nhàn kết hợp, phải chú ý thân thể a ha ha ha, Hàn Khiêm đồng chí tâm ý ta nhận, không biết hiện tại tại ngươi nói chuyện thuận tiện hay không?" Tìm một chỗ không người. Điện thoại bên này Dương Lam đã nghe được Trình thị trưởng xưng hô sau thở dài, Hàn Khiêm đối Dương Lam cười cười đi hướng nơi xa, đi tới thang máy trước, Hàn Khiêm cười nói: "Ngài nói, ta hiện tại bên người không ai rồi." Điện thoại đối diện trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó mở miệng gầm thét: "Tiểu Vương bắt đản, ngươi còn biết ta không ngủ. Ngươi công phu sư tử ngoạm cũng không sợ cho mình cho ăn bệ bụng. Có phải hay không Lý Kim Hải nói cho ngươi biết Đông Thành chuyện?" Hàn Khiêm chụp lấy lỗ hai đưa di động cầm xa, yếu ớt trả lời: "Ngài giống cái gì giống a, ta lại không nhìn xem ngươi, nói không cho ngươi đi ngủ, ta căng hết cỡ ngài không phải cũng tiết kiệm một cái phiền toái nha, lại nói chuyện này ngươi cho ta, cũng miễn cho cửa nha môn mà ra hỏa đang tìm cơ hội nhận hối lộ không phải, ngươi cũng có thời gian đi thanh lý cửa nha môn mà rồi, lao trình à. Ngươi không lỗ." "Tiểu Vương bắt đạn, ta hiện tại bên người không ai, bên cạnh ngươi cũng không ai, đừng ép ta mà ngươi, ngươi có hảo tâm như vậy giúp đỡ cửa nha môn mà giảm bớt áp lực. Ngươi không phải là muốn chính mình kiếm tiền lựa thanh danh, tiểu tử ngươi ý tưởng gì ai không rõ ràng?" "Hả? Hàn Khiêm, ta cho ngươi biết, điều kiện của ngươi ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là..." nếu như Phùng Luân tại liên lạc với ngươi, ngươi nhất định phải cho lão tử chỉnh ra điểm tin tức đến, nói cho lão tử thương này là từ đâu tới.
Súng.
Tại đây sự tình ngươi sớm một chút ta hỏi ta không được sao a?
Ta biết a, Phùng Luân nói với ta a, họ ngụy cho.
Hàn Khiêm không yên lòng trả lời, điện thoại bên kia lại trầm mặc rồi, sau một hồi, Trình Cẩm thở dài.
Bên chúng ta cũng thu một chút tin tức, ngươi có ghi âm cùng chứng cứ xác thực.
Hàn Khiêm xuất ra khói điêu lại miệng bên trong nhóm lửa, nhẹ nhàng trả lời.
Không có, ta là có người nói cho ta biết, nói như vậy, ta biết đại khái sự tình không nhiều, súng là họ ngụy cho, Phùng Luân muốn báo thủ, hai người hợp tác, một cái muốn Phùng Chí đặt mệnh, một cái muốn cửa nha môn mà bí mật, súng là chuẩn bị vu oan cho đồ kiêu đấy. Phùng Luân đoán được bí mật của hắn cho ngụy hắn liền sẽ chết, một lần lại một lần đem hắn biết đến một chút xíu nói cho ta biết, vì cũng là khiến cái này lực chú ý chuyển di tại trên người của ta. Cho nên ngươi cho rằng ngày hôm qua hai tên giá hỏa là ngụy người.
Động não được không? Hiện tại ngụy còn cái gì cũng không biết đâu, ngày hôm qua bên trong hai tên giá hỏa là muốn mệnh, ngụy không hy vọng ta chết đi hẳn cái gì cũng không chiếm được rồi, ta nói là Phùng Chí đã làm, ngươi cũng không tin à.
Ta cũng không đoán ra được là ai, dù sao muốn giết ta nhiều lắm.
Cho nên ngươi muốn đông thành cái kia mảnh đất, đem ngươi cùng cửa nha môn mà quan hệ trói càng chặt một điểm.
Vì an toàn.
Đối với đi, lão Trình ngươi rốt cuộc thông minh một lần, hiện tại xem như đáp ứng ta.
Chúng ta ký cái hiệp ước cái gì?
Xéo đi, sự tình giao cho ngươi không sai, nhưng là
cửa nha môn mà bên này không thể để cho ngươi hồ nháo, hắc hắc.
Hàn Khiêm A nghe Trình Cẩm cái này tràn ngập âm hiểm tiếng cười, Hàn Khiêm run dậy một chút, run giọng nói,
ngươi muốn làm gì?
Lão Trình ngươi muốn chú ý thân phận của ngươi.
Trình Cẩm âm hiểm cười nói,
lúc đầu muốn cho ngươi tìm Hoa Khôi cảnh sát bảo hộ ngươi, nhưng ngẫm lại cái này không thích hợp lắm, cho nên liền cho ngươi đổi một người, dù sao Hàn đại tiên mà sự nghiệp bận rộn, dù sao cũng phải phối cái thư ký có phải không?
Tại đây sự tình Hàn Khiêm thật đúng là không sợ, lão Trình làm thị lý người đứng thứ hai, nếu là hắn có thể đưa tới cái Hoa Khôi cảnh sát, hắn đầu góc khẳng định có chút vấn đề, ném đi tàn thuốc cười đùa nói,
thư ký đúng không?
Đi, mỹ mạo da trắng đôi chân dài, tốt nhất còn thích mặc màu đen, biết lái xe, mang con mắt to lờ mẹ tốt nhất rồi, trang phục nghề nghiệp loại kia, muốn mặc giày cao gót đấy.
Không yêu cầu khác rồi.
Muốn lãnh cảm đấy.
Cúp con bê.
Trình Cẩm trực tiếp cúp điện thoại, Châu Quốc Đống ngồi ở Trình Cẩm chính là mắt lạnh nhìn lão gia hỏa này âm thanh lạnh lùng nói,
ngươi muốn dám đem ta khuê nữ đưa qua, đừng trách ta không để ý tới giao tình.
Trình Cẩm bĩu môi nhìn xem Châu Quốc Đống, khinh bị nói,
Hàn Khiêm tiểu tử này muốn thật có thể làm cho ngươi con rể, ngươi liền thắp nhang cầu nguyện đi, phía trên không phải phái tới mấy người à, đều nói cái này Hàn Khiêm háo sắc, ta nghĩ lấy đem phía trên phái xuống tới cái cô nương kia đưa đi.
Châu Quốc Đống sắc mặt đen, mặt âm trầm mở miệng nói,
Trình Cẩm, ngươi tốt nhất đừng đùa thoát.
Dù sao cũng so để những cái kia không an phận giá hỏa đi gây phiền toái cho Hàn Khiêm tương đối tốt, hiện tại hai chúng ta muốn tại cùng Hàn Khiêm náo tách ra trước đó đem cửa nha môn mà thu thập sạch sẽ, coi như xảy ra vấn đề, cũng là Hàn Khiêm cùng cô nương sự tình, ngươi đi theo lẫn vào thứ đồ gì, ngươi xác định không đi gặp cái này Hàn Khiêm.
Trình Cẩm, ngươi đừng quên Lý Kim Hải đại ca là thân phận gì, cũng đừng đã quên Lý Kim Hải cùng Ôn Loan thật là á quan hệ, ngươi đây là đang kéo môi giới mại dâm ngươi biết không?
Ôn Loan cùng Hàn Khiêm không phải ly hôn.
Ta đây gọi vì thành phố độc thân ưu tú nam thanh niên cân nhắc trung thân đại sự, ngươi hiểu cái bữa. Ta đi làm một chút cô nương tư tưởng làm việc, Phùng Chí đạt sự tình hay vẫn là ngươi đi xử lý.
Châu Quốc Đống đứng người lên nhẹ gật đầu.
Ta xử lý, sự tình khá là phiền toái, ta không quá am hiểu cùng thị dân liên hệ, ngươi chủ ngoại, ta chủ nội, sớm một chút đem cửa nha môn mà dọn đẹp, cho bách tính một cái an ổn.
Được rồi.
Chương 237 lễ ra mắt, chương 237 lễ ra mắt đi xuống lầu, Hàn Khiêm cấp Yến Thanh Thanh gọi điện thoại, nói cho nàng biết xin nghỉ nửa ngày về nhà ngủ, Yến Thanh Thanh không nói gì, nói cho Hàn Khiêm chú ý an toàn, nghe thanh âm Yến Thanh Thanh cũng không có tinh thần gì đâu nhi. Hàn Khiêm đón xe đi bệnh viện, bất kể vết thương khép lại không có khép lại, phải cắt chỉ, sau đó dùng băng vải căng thẳng, liền nói trước kia thương tái phát. Làm xong hết thảy, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra cấp Ôn Đoán gọi điện thoại, nhận được điện thoại Ôn Đoán rất là kích động, ngọt ngào dịu dàng nói:
"Ngươi muốn tới tiếp ta rồi."
Nghe được Ôn Đoán thanh âm, Hàn Khiêm nội tâm đột nhiên dâng lên sợ, nếu như tối ngày hôm qua giao phó ở nơi đó, Ôn Đoán có phải hay không mãi mãi cũng đợi không được hắn đi đón hắn. Hàn Khiêm cười, nếp mép cười nói:
"Ừm, ta liền tới đây."
Không có đáp ứng đi đón, Hàn Khiêm không xác định bây giờ là không phải an toàn. Lần nữa lên xe thời điểm nhận được Trình Cẩm điện thoại, hỏi lúc nào có thời gian cùng cái này thư ký gặp một lần, Hàn Khiêm trở về câu có thời gian lại nói, Trình Cẩm cười cười cúp điện thoại.
Cái này thư ký phải muốn, nghĩ đừng cũng không được, cửa nha môn nhi người được nhìn chằm chằm hắn mọi cử động, sẽ không để cho hắn tùy ý đem đông thành thổ địa tùy tiện giao cho một ít người không đáng tin cậy, cái này cái gọi là thư ký đưa đến giám sự tác dụng, đồng thời cũng ở đây nói cho bên ngoài những người kia, Hàn Khiêm đích xác có thể làm chủ đông thành chuyện, ngoài ra ở có một tầng coi như là bảo vệ tác dụng.
Hàn Khiêm là nghĩ như vậy. Ngược lại người thư ký này đối với hắn mà nói tương đối trọng yếu, một đề cao mình địa vị bằng ghế nhi, cũng là đàm phán vô liếng.
Về phần đẹp đẽ da trắng ruột già chân dài đơn thuần chém gió.
Nữ nhân bên người không nhiều đủ sao?
Không đủ phiên sao?
Đã tới Hưng gia vương phủ, mới vừa mở cửa liền có một con gấu trúc đánh tới, Hàn Khiêm xem ôm thật chặt bản thân ôn ngoãn, cao mày nói:
"Ngươi lúc nào thì cho mình chỉnh như vậy một bộ quần áo ngủ?"
Gấu trúc sao?
Trong ngực cô nương chính là một gấu trúc, nhung đùng, lão ôn bưng một ly trà xem cửa vợ chồng son cười nói:
"Các người hai không có ly hôn thời điểm cũng không như vậy dính, thân thể thế nào rồi?"
"Ta nghe nói lại bị Lý Kim Hải cấp bắt vào đi."
Hàn Khiêm vỗ một cái ôn nó đầu, hướng về phía cha vợ cười nói:
"Coi như là chủ động đi vào, mở miệng mắng một cửa nha môn nhi bộ khoái,
bị bắt vào đi, chủ yếu là muốn nhìn một chút Trình Cẩm lão đầu nhi này ăn cái gì thuốc, kết quả trả lại ta dự liệu sắp xỉ, đi vào gắn cái hát, gọi thẳng cậu hai tên, chịu một trận cảnh liễu, tặc đau. Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm đã đi vào phòng khách, ngồi ở bàn nhỏ bên trên, Ôn Đoàn đứng ở sau lưng Hàn Khiêm nghiêng đầu xem đầu hắn bên trên băng vải, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Lão Ôn nghe xong cười nói, gọi hắn Lý Kim Hải thế nào? Lý Nhị Lăng tử mắng không phải hắn sao? Đây là làm quan tính khí cũng phát triển, sau này đừng tìm hắn liên hệ, ra tay đánh hải tử một điểm này ta coi thường nhất hắn, có chuyện gì không thể giảng đạo lý. Ta nhìn ngươi bây giờ cùng Trình Cẩm đi vô cùng gần a, uống gì để cho Ôn Đoán lấy cho ngươi đi. Hàn Khiêm cười hắc hắc, phen này Ôn Đoán đã lấy tới một chai nước, đầu tiên là uống một hớp ở đưa cho Hàn Khiêm, tuyệt đối là Lao Ôn nói uống nước, nha đầu này bản thân cảm thấy khác, Hàn Khiêm uống một hớp sau nhìn về phía Lao Ôn nghiêm túc nói. Cha, có chuyện ta phải cùng ngài nói một chút, từ ta gần đây đi cái này ta ở Đông Thành cầm một mảnh, ngài trước đừng kích động, ta còn chưa trả tiền. Chuyện là đại khái chính là Ôn Đoán có thể đi tùy ý chọn lựa một mảnh đất, sau đó cùng cửa nha môn nhi bàn giá cả bọn họ không dám đòi hỏi tham lam. Lão Ôn thả tay xuống trong ly trà cao mày nói, đây là Trình Cẩm đối ngươi biểu đạt thành ý. Đông Thành bên kia tùy tiện khai phá có thể không quá lạc quan. Hàn Khiêm túi đầu yếu đất đạo, từ cửa nha môn nhi muốn khai phát Đông Thành 300.000 bình trở lên thổ địa để cho bên kia trở thành chủ yếu khu dân cư, kế hoạch sang năm sẽ bắt đầu hành động, sau đó chính là ta bắt được mảnh đất này quyền phát biểu, đại khái chính là ta nói cho ai, ai liền có tư cách đi cùng cửa nha môn nhi nói. Không có cạnh tranh cái loại đó, giá cả ta không có nghiên cứu, cái này cần ngài và Ôn Đoán thương lượng. Dứt lời nhìn về phía đứng ở bên người Ôn Đoán, cô nương này ngẩng đầu lên ngốc nghếch xem hắn, Hàn Khiêm không nhịn được giơ tay lên gõ một cái Ôn Đoán chán, cười nói: "Ngươi ngốc nghếch nhìn gì đâu a? Đang nhìn đầu của ngươi, thế nào nhiều một vòng băng bại?" Hàn Khiêm bất đắc dĩ cười nói: "Tổng cộng mới vừa rồi cùng ngươi nói ngươi cũng không có nghe a. Có ngươi cùng lão Ôn, còn không cần ta cái này đại tướng ra tay, các ngươi hai cái liền làm xong." Hàn Khiêm cùng lão Ôn nhìn thẳng vào mắt một cái, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đơn giản trò chuyện một hồi. Hàn Khiêm buồn ngủ đi lên, đi phòng ngủ phụ né người nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nằm xuống thời điểm tay máy tay cấp Lý Kim Hải gửi tin tức, hỏi thăm một chút Phùng Luân cùng chuyện xảy ra tối hôm qua, phía trên áp lực đối Trình Cẩm mà nói rốt cuộc bao lớn, Phùng Chí Đạt rốt cuộc tiếp nhận không có tiếp nhận điều tra. Lý Kim Hải trở về một thiên nhỏ luận văn, ý tứ đại khái Phùng Chí Đạt đã bị tiếp nhận điều tra, chỉ bất quá thay thế chuyện phát sinh quá sớm, muốn tra năm đó tài liệu, không thể toàn bộ cũng tin tưởng Phùng Luân vậy, ngoài ra cửa nha môn nhi đưa ra ngoài mấy cái liên quan tội dê thế tội, không dám trong lúc nhất thời toàn bộ cũng đưa ra ngoài. Không phải Trình Cẩm cùng Lưu Quốc Đống hai người kia cũng phải bị ngưng chức điều tra. Về phần tối ngày hôm qua hai tên kia, khăng khăng nói là coi trọng Yến Thanh Thanh xe, mong muốn cướp bóc một chút tiền đi tiêu giao sung sướng, chuyện lấy cướp bóc tội danh quyết định, bây giờ rất nhiều người đều ở đây chú ý chuyện bên này, đối với một cướp bóc chưa thỏa mãn, cũng không có quá nhiều điểm chú ý. Hàn Khiêm suy nghĩ một chút, gửi nhắn tin đang hỏi. Phùng Chí Đạt không phải ở màn ảnh lớn trước thừa nhận tội danh, cái này rất khó khăn điều tra sao? Phùng Luân đuổi bắt điều tra đến đây kết thúc. Tin nhắn ngắn mới vừa gửi tới, Lý Kim Hải điện thoại gọi lại. Sau này đừng gửi nhắn tin, ta con mắt này khó dùng, viết chữ cũng chậm, Hàn Khiêm ta trước nói cho ngươi cửa nhà môn nhi đều cần vội chuyện gì, đối Phùng Chí Đạt chuyện điều tra, cấp Trình Cẩm cùng Lưu Quốc Đống làm áp lực để bọn họ điều tra cửa nhà môn nhi, sau chính là khẩu súng chạy vào chuyện muốn từng điểm đến, một Phùng Luân cũng mau để cho ta bên này vội bay lên, ngươi dùng một thân thương đổi một Đông Thành thổ địa mở cổng, đáng giá, bởi vì ta rất cần tiền, ta cần rất nhiều tiền đến còn nợ, ta người này không nhiều lắm tiền đồ, đem nợ nần trả sạch, cho mẹ ta lập nhà trước bảo hiểm y tế ta liền thỏa mãn. Ta không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội, ngoài ra không có biện pháp tra được cái này hai gia hỏa là ai phải tới. Ngân hàng chuyển khoản cũng không tra được. Dứt lời Lý Kim Hải bên kia tự giễu cười một tiếng. Dưới tên một thẻ ngân hàng cũng không có, hai cái quan côn, không có ba mẹ không có vợ hải tử, như vậy khó khăn nhất cha, ngươi trước tiên nói một chút ngươi trêu chọc bao nhiêu kẻ địch. Nhiều, liếm công xuệ, chỉ mới nghĩ để cho ta chết liền có ba bốn cái, Lý Đại Hải, Lý Đông Thăng phụ trách, Lâm Tung Hành, Phùng Chí Đạt. Nói ngươi chút gì tốt đâu. Ở đi thông gấm thị một chiếc xe lửa sơn xanh giường nằm, một anh tuấn nam nhân nằm song xoài giường trên cùng giường dưới một nông dân công trò chuyện náo nhiệt, cầm trong tay đại thúc đưa tới 2 bao 51 căn thuốc lá, câu có câu không trò chuyện. Nói chuyện phiếm thời điểm xem trên điện thoại di động phát tới tin nhắn, anh Tuấn có chút đẹp đẽ nam nhân cười hát hát nói. Cái này lễ ra mắt không sai a. Ai? Không đúng, còn không có gặp ngươi đâu. Hắn sẽ không để trò chuyện làm lớn chuyện cũng liền không có biện pháp đang chơi một cái đi, kiếm nhiều tiền như vậy không phải là vì chơi sao? Các ngươi đoán người này là ai? Mới vừa rồi đầu óc không đúng. Ném đi một chương 238 đồng sự đến rồi chương 238 đồng sự đến rồi chờ lúc tỉnh lại trời đã tối rồi, Hàn Khiêm mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng, xem Ôn Đoán mặc chỉnh tề đứng ở cửa, nghi ngờ hỏi: "Ngươi lại làm gì yếu a, ba mẹ đâu?" "Mẹ chơi mặt trước đi, là Ôn đi cùng bạn bè uống trà, đi thôi." "Về nhà a." "Ta cấp ba mẹ gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết một tiếng." "Như vậy tùy tiện đi, chờ lão Ôn trở lại xem vô ích làm nhảm nhà, lão nhân khó tránh khỏi trong lòng sẽ không thoải mái, gọi điện thoại thông chi một tiếng ở đi, cũng phù hợp với cũ." Xuống lầu lên xe, Hoạn Nạ Vệ Giả coi như là hoàn toàn trở thành Ôn Đoán bất cưới, Tiểu Hồng tạm thời đi cấp ngu thi từ mở. Ôn Đoán lái xe, mắt nhìn phía trước. "Ngươi lại cùng người đánh nhau. Nếu như ngươi không cố ý đi bao băng vải ta hoặc giả không nhìn ra, Hàn Kiêm à, ngươi có thể hay không đừng tổng làm những thứ này bị thai trộm chung chuyện." Hàn Kiêm nét mặt có chút lúng túng, nhỏ giọng thầm thì một câu Ôn Đoán cũng không có nghe rõ, cũng ở đây quá nhiều đi hỏi, đối với Đông Thành thổ địa chuyện nàng không quá quan tâm, không phải nói không quan tâm, mà là Hàn Khiêm cùng Lao Ôn hai cái đều nghĩ qua, nàng không cần thiết ở đi quan tâm. Ôn Đoán ở học viện Thanh Thanh cấp Hàn Khiêm tín nhiệm. Trở về nhà, Ôn Đoán hô to hay là trong nhà thoải mái, ở Lao Ôn bên kia một ngày nếu bị mắng nhiều lần, phiền cũng phiền chết rồi, loại này kêu ca Hàn Khiêm cũng liền nghe một chút thì thôi, thật lớn cái nha đầu sinh hoạt không thể tự lo liệu, đây cũng chính là Lao Ôn nung chiều, chuyển sang nơi khác sớm đã bị đánh cả mấy bông nhiên. Phen này Hàn Khiêm làm một chút cũng không ngủ được, mở máy vi tính ra làm chưa làm xong chủ tính, cái này chủ tính không lớn, nhưng là tương đối dụng tâm, là cái loại đó tỉ mỉ đến một tấm bảng quảng cáo từ cái loại đó tỉ mỉ. Bất chi bất giác đã đến 10 giờ, Hàn Khiêm đứng lên ngáp một cái, quay đầu thấy được Ôn Đoan đứng ở thang lầu, ăn mặc món đó tương đối gợi cảm quần áo ngủ, cúi người xuống, ngón tay ở trắng non chân dài sẽ qua, sau đó đối Hàn Khiêm ngoắc ngoắc ngón tay. "Khiêm ca ca, nên đi ngủ nha." Hàn Khiêm cởi xuống tây trang cười nói. "Chờ." Khối này thịt đều ở trước mắt lượn lờ, thời gian dài không ăn chính là thần tiên cũng gánh không được, Hàn Khiêm cũng không phải đường tăng, đều bị như vậy cám dỗ còn có thể nhịn được hắn tuyệt đối có bệnh. Ôn Đoan thấy mục đích đạt tới xoay người chạy, Hàn Khiêm đem chân liền hướng trên lầu chạy, chờ hắn đi vào phòng ngủ thời điểm Ôn Đoan bọc chăn si ngốc cười ngây ngô. "Khiêm ca ca, ta tới thân thích." Hàn Khiêm hơi sững sờ, sau đó giận dữ. Chính là Thiên Vương lão tử cũng không có. Vượt đèn đỏ xui xẻo 3 năm nha. Ngủ. Hàn Khiêm lên giường kéo qua chăn mền của mình đem mình bọc thành tầm dũng, cùng Ôn Đoán kéo ra khoảng cách có chừng 1 mét còn nhiều hơn, hắn là chuẩn bị không để ý ấm áp, nhưng Ôn Đoán tính cách này có thể để cho Hàn Khiêm an ổn ngủ đó là không thể nào. Vụt đến Hàn Khiêm bên người, nằm ở Hàn Khiêm ngực, cùng Hàn Khiêm ánh mắt mắt nhìn mắt, nghiêm túc nói: "Hàn Khiêm, nếu không chúng ta phục hôn đi, ngươi không thích ta ở sướng hưởng ta liền đem trong tay cổ phần đổi thành tiền mặt, chúng ta mang theo ba mẹ đổi một tòa thành thị đi sinh hoạt, có được hay không?" Hàn Khiêm đưa tay ra nhéo một cái Ôn Đoán cái mũi nhỏ, ôm cô nương sống lưng ôn nhu nói: "Đi bây giờ không không đi đã cũng không do ta, ta chỉ cần rời đi tòa thành thị này cũng sẽ bị Phùng Luân nhớ thương, hơn nữa cửa nha môn nhi người cũng sẽ không để ta rời đi tầm mắt của bọn họ, ngươi ở nơi này tòa thành thị ta mới có thể đối ngươi yên tâm." Ôn Đoán cả thân thể tựa vào Hàn Khiêm lực nhỏ giọng nói: "Ngươi có phải hay không đã gặp phải nguy hiểm, không phải ngươi không có biện pháp uy hiếp Trình Cẩm bắt được Đông Thành vùng đất kia quyền phát biểu, ngươi cố gắng để cho tâm ta đau, Hàn Khiêm. Tiền ta đừng, ta cái gì cũng không cần, ngươi không cần ở liều mạng đi kiếm tiền. Chờ làm xong Đông Thành mảnh đất này chuyện về sau, ta đem ta biết toàn bộ nói cho Trình Cẩm, đến lúc đó ta cũng không đang cố gắng, an tâm chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi có phải hay không gặp phải nguy hiểm. Ngủ đi, ta không phải là tung tăng tung tẩy sao?" Hàn Khiêm không muốn nói, Ôn Đoán có thể đoán được một ít, khẽ thở dài, bọc chăn lăn đến bên kia. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai sáng sớm ấm áp cùng Hàn Khiêm lúc ra cửa lại rất khéo gặp phải Trịnh Kinh, người này tựa hồ muốn cùng Hàn Khiêm nói những gì, mấy lần mở miệng cũng buông tha cho, cũng là bọn họ lần đầu tiên không có mở miệng chào hỏi. Xuống lầu lúc Hàn Khiêm nhận được một số xa lạ, đối phương giới thiệu thân phận của chính mình lúc Hàn Khiêm mới nhớ tới, thiếu chút nữa đưa cái này tiểu cô nương quên, ở công ty trước xuống xe, Ôn Đoán đột nhiên để cho Hàn Khiêm bỏ qua cho đến, nàng có lời. Hàn Khiêm mới vừa cúi người xuống, tay ấm áp bắt được cổ áo của hắn cưỡng ép đưa cái này nam nhân kéo xuống trước mặt, uy hiếp nói: "Không cho trêu hoa gẹo nguyệt." Dứt lời hướng về phía Hàn Khiêm đôi môi nhẹ nhàng một mổ, sau đó đẩy ra Hàn Khiêm chán, nên ngang mà đi. Ở lại tại chỗ Hàn Khiêm nhìn xe rời đi bóng lưng hắc hắc cười ngây ngô, lúc này sau lưng chuyển tới một đạo thanh âm lạnh như băng. Ôn Đoán đôi môi liền so với ta đôi môi thơm. Nghe được cái này đến từ vực sâu thanh âm lạnh như băng, Hàn Khiêm cơ giới vậy xoay người, xem sắc mặt mang theo ngọn lửa Yến Thanh Thanh, lúng túng gãi đầu một cái, Yến Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, đi lên trước ở trước công chúng sửa sang lại Hàn Khiêm cổ áo, lạnh lùng nói: "Liêu Xanh ca đến rồi, tối hôm qua ngồi xe lửa tới, ở duy cảnh khách sạn ở, ngươi cẩn thận một chút, ta từ hắn trong khi nói chuyện cảm giác hai tên kia hình như là hắn phái tới, cháu trai này giống như một con rắn độc, hơn nữa còn là không có đem cái chủng loại kia. Hắn hôm nay cũng phải tới công ty họp, Tiền đồng sự cùng Lý Đại Hải cũng sẽ tới, đến lúc đó Dương Lam sẽ đi, Liêu Xanh ca cùng Tiền đồng sự cũng điểm danh muốn nàng đi tham gia." "Rắn độc? Đem." Hàn Khiêm trong óc xuất hiện một cành cây, sau đó dùng sức lắc đầu, cau mày nói: "Hắn? Tại sao ta cảm giác hình như là Lý Đông Thăng cùng Lâm Tung Hoành người đâu?" "Lý Đông Thăng đoán chừng không có can đảm này, Lâm Tung Hoành ta không hiểu rõ, ta cũng là suy đoán." "Nha. Vậy ta đi gặp Ngô Tư Quản, nàng buổi sáng hẹn ta ở phía đối diện phòng cà phê, thuận tiện ăn điểm tâm, ngươi lên trước lầu đi." Tiếng nói rơi, Tiễn Thanh Thanh tóc bắt đầu thiêu đốt nắm mới vừa bị nàng sửa sang lại chỉnh tề cổ áo cả giận nói: "Ngươi lại phải trốn về. Ta mới vừa rồi cùng ngươi nói, buổi sáng muốn mở hội đồng quản trị. Thành viên hội đồng quản trị đều muốn tới, ngươi trốn về." Hàn Khiêm mặt không có vấn đề trả lời. "Hắn mở hắn đây chứ, không có ta công ty cũng không phải liền đóng cửa, làm xong lại nói, bị bì." Tiếng nói rơi Hàn Khiêm xoay người chạy, lưu lại Yến Thanh Thanh tại nguyên chỗ tìm đá đập chết người này, chẳng lẽ liền một chút mặt mũi cũng không nghĩ cấp Liêu Sen ca. Xem Hàn Khiêm băng qua đường bóng dáng, Yến Thanh Thanh đột nhiên cười. "Hắn nhằm nhỏ gì? Làm gì nể mặt hắn, hắn quyết định mục tiêu số lượng lập tức sẽ phải đạt thành, đến lúc đó tỷ tỷ thì không phải là ngươi tài trợ đáng thương sinh viên. Cái dám ơn chi ngộ, 100 triệu tiêu chuẩn mà thôi. Ngươi tài trợ ta giúp ngươi kiếm tiền. Vốn là quan hệ hợp tác." Yến Thanh Thanh xoay người lên lầu, cố ý đem váy ngắn lần nữa dưới lôi một chút, "Tiểu Ôn Đoán, cùng tỷ tỷ bữa." Phòng cà phê, Nô Tư Quản thấy Hàn Khiêm lúc, mở miệng câu nói đầu tiên là vương nổ: "Khiêm nhi ca, Lý Đông Thăng muốn mua hung."